Chương 1, thương nhân chắc là sẽ không bố thí, chỉ biết giao dịch. Thạch Lan Vương quốc, Khang Nam hành tỉnh. Muzos thành gần nhất tới đại lượng nạn dân, trên đường cái tùy ý có thể thấy được quần áo tạc ơi, xương gầy như que tủi nhân. Bọn họ một đường từ Vương thành đi tới, trên đường ăn sạch sở hữu thứ có thể ăn, thậm chí ngay cả người chết đều không buông tha. Mã Lin lạnh lùng nhìn lấy những thứ này giống như cương thi người giống vậy từ trước mặt mình đi qua, trong tay sắc bén trường kiếm khiến cái này người không dám dừng lại quá nhiều. Loạn thế cách sinh tồn điều thứ nhất, quăng đi thiệt lương. Mã Lin thuộc nằm lòng, không chỉ có là bởi vì hắn là một vô lương chợ đêm thương nhân, cũng bởi vì hắn đối với nơi này không có bất kỳ lòng trung thành. Bởi vì hắn đến từ một cái tinh cầu màu xanh lam. Mỗi một cái đi tới dị thế giới hải tử đều sẽ đạt được địa cầu mẫu thân quà tặng, Mã Lin cũng không ngoại lệ. Xuyên biệt đến cái thế giới này ngày đầu tiên, Mã Lin liền phát hiện mình thức tỉnh rồi hệ thống. Hệ thống có thể cung cấp toàn bộ sinh tồn vật tư, bao quát thức ăn, y phục, đệm chăn, dược phẩm chờ, các loại sinh hoạt hàng ngày chúng có thể mua được đồ đạc. Mã Lin có thể miễn phí lĩnh vật tư, bất quá miễn phí số lượng chỉ có 100, còn muốn nhiều lĩnh liền muốn tốn tiền, miễn phí vật tư cách mỗi 7 ngày bổ sung một lần. Thậm chí còn có thể chiêu mộ nhân viên an ninh, thế nhưng không có miễn phí, chỉ có thể dùng tiền, hơn nữa cũng không tiện nghi. Vì vậy, Mã Lin ở Mù Rột thành trên chợ đen bày một sạp. Chợ đen này bên trong mọi người đều so với Mã Lin lạnh nhạt, sở dĩ bọn họ sống được cũng rất tốt. Đáng chết quý tộc đem lương thực xào đến rồi giá trên trời, một mai kim tệ cũng chỉ có thể đổi 10 cân lương thực. Nếu như thả tại hòa bình niên đại, một mai kim tệ có thể ăn nửa năm, tiết kiệm một chút có thể ăn một năm. Bất quá Mã Lin ngược lại là phải cảm ơn tại bọn họ, bởi vì hắn cũng ác tàn nhẫn buôn bán lời một khoản. Đưa tới đây hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì Thạch Lan Vương quốc cùng nước láng giềng lề mề chiến tranh. Trận này chiến tranh đánh hơn 20 năm, Thạch Lan Vương quốc cũng từ một cái giàu có và đông đúc vương quốc đánh tới một nghèo hai trắng. Chiến tranh chính là hợp lại quốc lực. Chỉ cần không phải song phương chiến thuật chiến lược, vũ khí trang bị chênh lệch quá lớn, rất nhanh liền sẽ rơi vào đáng kể đánh rằng có chung. Thật đáng tiếc, Thạch Lan Vương quốc chiến bại. Không chỉ có tài phú bị lược đoạt không còn, còn muốn bồi thường nước láng giềng chiến tranh tổn thất. Cú may địch quốc không có dự định triệt để chiếm lĩnh Thạch Lan Vương quốc, ở công phá vương thành cướp đoạt một phen phía sau liền triệt binh. Một là bởi vì nước láng giềng thể số lượng cũng không lớn, nhiều năm chiến tranh cũng mau đem bọn họ kéo sụp đổ. Hai là bởi vì còn có càng cường đại ngũ đại đế quốc, bọn họ không muốn nhìn thấy khác một cái đế quốc quật khởi. Sở dĩ nước láng giềng có thể cướp đoạt tài phú, nhưng là lại không thể chiếm đoạt Thạch Lan Vương quốc, bằng không đế quốc ta nhà liền muốn xuất binh can thiệp, cũng chính bởi vì có trận này chiến tranh, Mã Lin vấn đề thân phận cũng giải quyết rồi. Bởi vì hắn là thể xuyên, không có thân phận hợp pháp, nếu như là thời kỳ hòa bình, giống như hắn loại này người không có thân phận sẽ bị bán cho kẻ có tiền làm nô đái. Chiến loạn thời kỳ, không ai đi quản vấn đề thân phận, quản cũng không quản được. Cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi quá nhiều người. Phương Bắc đánh tàn phá bất ham, liền Vương thành cũng bị công phá, đại lượng nạn dân không hẹn mà cùng bắt đầu đi về phía Nam Phương di chuyển, tìm kiếm có thể chỗ sống. Ma Mu Giô thành chính là xuôi nam giao thông yếu đạo. Nhưng bọn họ không biết, Nam Phương thời gian cũng không dễ chịu. Bởi vì phía Nam mặc dù không có trực tiếp bị chiến hỏa lan đến, nhưng Thạch Lan quốc vương nhưng là chơi mạng ở phía Nam trinh lương trưng binh, hầu như muốn đem phía Nam hút hết. Bây giờ phía Nam cũng là người chết đói khắp nơi, cường đạo hoành hành. Ở lập tức loại này vương quốc chiến bại, toàn quốc nạn đói tình huống, cũng chỉ có quý tộc các lao gia có thể sống cho thoải mái. Bọn họ trốn ở trong thành bảo, thường dụng ăn được chết no đều ăn không xong lương thực, sau đó ôm mỹ nữ xem phía ngoài nạn dân từng cái chết đói. Muốn cố gắng qua cửa ải này, các nạn dân chỉ có đoàn kết lại, đem đầu mâu nhắm ngay quý tộc. Đây là một cái người vĩ đại chuyện phải làm, Mã Lin không phải người như thế. Lao Thiên gia làm cho hắn xuyên việt đến loại này hỗn loạn địa phương, trả lại cho một cái hệ thống như vậy, không phải là làm cho hắn tới hưởng thụ sinh hoạt sao? Thạch Lan Vương quốc vận mệnh như thế nào hắn mới, chỉ có không quan tâm. Từ cổ chí kim, không ngừng có người dẫn dắt bình dân khởi nghĩa, muốn triệt để phủ định quý tộc giai cấp thống trị, đáng quý tộc vẫn còn sống, vẫn như cũ thống trị mảnh đại lục này. Dù cho thay đổi triều đại, cũng là từ một sóng quý tộc đổi thành khác một cái sóng quý tộc mà thôi. Đồ Long giả hoặc là trở thành ác long, hoặc là bị càng cường đại ác long nhân chết. Mã Lin mới, chỉ có không đi tiếp xúc cái rủi ro này. Hiện tại lương thực so với hoàng kim đăng giá, chính mình vẫn không thể nhân cơ hội này sao đấy. Những thứ này sắp chết đói người, ngươi cho bọn hắn một miếng ăn, bọn họ cái gì đều có thể cho ngươi. Mã Lin thậm chí dùng một ngụm túi bánh mì loại lớn, thay đổi một cái nam tức lãnh địa. Vị này nam tức thị người miền Nam, nghe nói hắn lâu đài bị cường đạo công hãm, lúc này mới bắc thượng muốn đi thỉnh cầu quan phương trợ giúp. Nhưng bây giờ loại này thế cục, coi như hắn đến rồi vương thành, quan phương nào có tâm tư còn hắn. Đi tới Mù Rột thành thời điểm, nam tước thực sự đói bụng đến phải không chịu nổi, dùng chính mình tức vị thay đổi bao trùm từ bánh mì loại lớn. Liền hắn đây vẫn là chiếm tiện nghi. Một cái không có kỵ sĩ, không có lãnh địa quý tộc, hắn liền chẳng là cái thá gì. Nếu để cho nạn dân biết thân phận của hắn, phòng trừng kết quả của hắn còn không bằng bị chết đói đâu. Sát trời cũng không sớm, rồi danh một ngày Mã Lin cũng chuẩn bị dẹp bày. Gần nhất làm ăn không khá làm, trăm họ thành bị nghèo, không có chất béo có thể ép. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một thân ảnh đứng ở hắn trước gian hàng. Trên người người này quấn hắc bào, liền đầu cũng bị mũ trùm đăng đắp, trên mặt dường như còn che một tấm bố. Vắt trên lưng lấy một đứa bé, đều ăn mặc giống nhau. Mã Lin nhất thời hứng thú, ngồi trở lại gian hàng trên cái băng ghế, hai chân chéo ngoẩy nhìn trước mắt người. Nói như vậy, chỉ có nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp, mới có thể như thế che giấu mình. Tiên sinh tôn kính, ngài có thể hay không bố thí một điểm thức ăn cho chúng ta? Ta, hài tử, nhanh phải chết đói. Quả nhiên không ra Mã Lin sở liệu, là một phụ nữ, hơn nữa thanh âm rất êm tai. Tôn kính nữ sĩ, ta là một cái thương nhân chắc là sẽ không bố thí, chỉ biết giao dịch. Nữ nhân khuôn mặt bị vải bao gồm rất kín, nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng này song ánh mắt sáng ngời bên trong, rõ ràng tràn đầy cụ kết thân sắc. Sau một lát, giống như là quyết định nào đó quyết tâm, nữ nhân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Được rồi tiên sinh, ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Mã Lìn nét miệng lên mỉm cười, ngươi lấy cái gì tới theo ta giao dịch? Thử ta. Có thể, nhưng ta muốn kiểm hàng một chút. Nữ nhân nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, ta cam đoan sẽ để cho tiên sinh thỏa mãn, nhưng không phải ở chỗ này. Chương 02, hai cái tinh linh, chủ nhân và thuế. Thu sạp phía sau, Mã Lìn mang theo nữ nhân về tới chỗ ở của mình. Đây là một cái nhà hai tầng tiểu lâu, hơn 100 bằng phẳng diện tích, trên dưới cộng 6 cái gian phòng, hai cái phòng khách, một cái chủ phòng, một cái phòng tắm. Mã Lìn mang theo nữ nhân vào phòng khóa chặt cửa, kéo tới cái ghế ngồi xuống, tòa hạ. Nữ nhân đem trên lưng hải tử bông, sau đó rất tự giác bỏ đi đắp lên người hắc bảo, giải khai trên mặt vải. Mái tóc dài màu vàng nóng, dài nhọn lỗ tai, lam bảo thạch một dạng hai trong mắt. Tinh linh. Mã Lìn kinh dị nói. Trước mắt tinh linh rất là chật vật, trên người bộ thô ráp áo tang, hơn nữa có rất nhiều tổn hại, làn da trắng như tuyết như ẩn như hiện. Không biết tiên sinh có hài lòng không? Mã Lìn rót một chén nước, cạn trụ một ngụm, nói một chút điều kiện của ngươi. Tinh linh nhìn thoáng qua trên đất hải tử, kiên định nói, ta nguyện ý trở thành tiên sinh người hầu, cả đời hầu hạ tiên sinh, nhưng ngài muốn đem đứa bé này nuôi đến người trưởng thành. Hơn nữa, không thể hành hạ nàng, không thể khi dễ nàng. Ta có thể thỏa mãn tiên sinh sở hữu nhu cầu, sở dĩ ngươi không thể đối nàng. Có ý nghĩ tà ác. Mã Lìn đứng dậy, vòng quanh tinh linh trên dưới quan sát một vòng. Vị này tinh linh thân cao tới 1m75, so với Mã Lìn hải không được bao nhiêu, vóc người thon dài cân xứng, đường cong uyển chuyển. Nhất là này một đôi đèn xe, phỏng đoán cẩn thận 34G. Nhìn lấy dường như đảo quốc mạn gạ bên trong đi ra tinh linh, Mã Lìn không do dự, quả đoán đồng ý có thể. Nghe được Mã Lìn đồng ý, tinh linh rốt cuộc tùng một khẩu khí. Đỡ lấy tiểu tinh linh cùng nhau cho Mã Lìn túi mình bái chào, cảm tạ ngài, tiên sinh. Tiểu tinh linh thật sự là không chịu nổi, liền nàng mình bây giờ cũng là bụng đói kêu vang. Như thế mất một lúc, Mã Lìn nghe được bụng của nàng kêu vài tiếng. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Edin, nàng gọi Ami, chủ nhân. Đi theo ta. Mã Lìn đem hai cái tinh linh mang vào phòng tắm, từ trong ngăn kéo xuất ra bàn chải đánh răng ly tử nha mỡ. Thế giới này bàn chải đánh răng đã phát minh ra tới, dùng là động vật tông mao làm thành. Nhà người có tiền dùng là bàn chải đánh răng thêm đặc chế bột đánh răng vệ sinh hàm răng, người nghèo thường dùng là cành cây cùng than tuổi. Giống như Mã Lìn trong tay tinh như vậy trí bàn chải đánh răng, Edin vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này là kem đánh răng, đem chen ở bàn chải đánh răng bên trên có thể đánh răng. Các ngươi trước đơn giản rửa mặt một cái, ta đi chuẩn bị cho các ngươi thức ăn. Nhớ kỹ, kem đánh răng không thể ăn. Bàn giao một phen phía sau, Mã Lìn liền đi rồi chủ phòng. Edin mang ả mỉ chen tốt kem đánh răng, từ trong thùng múc một bầu nước rót vào trong ly, một lớn một nhỏ hai vị tinh linh bắt đầu rửa mặt. Edin Aji, là ngọn. Ả mỉ cao hứng nói. Edin nhanh chóng nhắc nhở, Ả mỉ, không thể ăn. Đợi đến hai người rửa mặt xong, Mã Lìn cũng chuẩn bị xong bữa ăn tối. Nấu hỗn loạn, nóng một thế bánh bao thịt lớn. Những thứ này bánh bao đều là bán thành phẩm, mùi vị khẳng định không bằng mới ra lò, nhưng thắng ở thuận tiện, chỉ cần nấu cháo thời điểm để lên hâm lại là được. Nóng hổi bánh bao cùng cháo bưng lên bàn, một lớn một nhỏ hai vị tinh linh ánh mắt liền tập trung ở tại bánh bao bên trên. Nhưng cho dù là nước bọt chảy ròng, các nàng lại như cũ đứng ở một bên. Bởi vì các nàng là đời tớ, phải đợi Mã Lìn chủ nhân này ăn xong, còn lại các nàng, tài năng mới có thể ăn. Tốt lắm ăn đi, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Cảm tạ chủ nhân. Edin túi mình bái chào, mới chỉ có mang theo sớm đã không dằn nổi Ami ngồi ở trước bàn. Edin còn có thể chú ý một chút hình tượng, nhưng vẫn là hài tử Ami cầm lấy bánh bao liền dồn vào trong miệng, miệng nhỏ chống đỡ phồng, không nuốt trôi cũng liên tiếp phun ra đến. Bên trong có thịt. Ami mập mờ không rõ nói. Ami không muốn thất lễ, chủ nhân biết mất hứng. Bị dây một câu, Ami cũng rất nghe lời thong thả ung dung đứng lên. Ăn từ từ, còn có đồ ăn đâu. Biết mình ở nơi này các nàng không buông ra, Mã Lìn căn dặn một tiếng, xoay người đi vào chủ phòng. Cũng không lâu lắm, Mã Lìn liền bưng một bàn đại giò đã trở về. Một bàn giò để lên bàn, Edin cùng Ami ánh mắt đều trừng trực. Ở hiện tại thế đạo này còn có thể kịp giờ ăn thịt, có thể nói phi phú thức quý. Ăn đi. Mã Lìn thản nhiên nói. Cái này giò cũng là thức ăn nhanh, mùi vị không lớn. Không phải không phải không phải, chúng ta ăn cái này là được, vẫn là ngài ăn đi. Edin từ chối nói. Mã Lìn cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp cầm dao đĩa lên, cắt một tảng lớn thịt, đặt ở Edin trong cái mâm. Sau đó lại cho Ami cắt một khối. Ami trong nháy mắt di tình biệt luyến, bỏ qua coi như chân bảo bánh bao, yêu đại giò. Chủ nhân và thuế. Ami hưng phấn hô. Ngươi không phải của ta đời tớ, không cần gọi ta là chủ nhân. Mã Lìn có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng, hắn cùng với Edin giao dịch nói rất rõ, chỉ có Edin là nô bộc của hắn, Ami không phải. Đương nhiên, nếu như Ami không phải tiểu hài tử nói, hắn ngược lại là rất vui lòng nhiều một nô bộc. Nhưng mà, Mã Lìn lần này đáp lại, lại làm cho Edin cảm động lệ nóng doanh trọng. Nàng lo lắng nhất chính là chính mình trở thành đầy tớ phía sau, Mã Lìn sẽ như thế nào đối lại Ami. Hiện tại xem ra, điểm này lo lắng cũng tan thành mây khói. Mã Lìn đưa cho Ami cơ bản nhất tôn trọng. Chương 03, trên đời không có uổng phí ăn trễ bữa ăn. Trên đời không có uổng phí ăn bữa sáng, cơm trưa, bữa cơm, nhất là ăn Mã Lìn đồ vật, là phải trả giá thật lớn. Ăn uống no đủ phía sau, Mã Lìn nốt một đại nồi nước, rót vào trong thùng tắm. Trước khi ngủ nhất định phải rửa, các ngươi ở bên ngoài lưu lạc thời gian dài như vậy, trên người khẳng định có rất nhiều bụi cùng bệnh quẩn, không phải rửa có thể sẽ sinh bệnh. Phòng tắm đồ vật bên trong các ngươi còn không biết như thế nào sử dụng, ta trước giáo Ezin, sau đó Ezin ngươi sẽ giúp Ami tắm. Mã Lìn làm bộ giải thích một phen, Ami rất nghe lời lên lầu chờ lấy đi. Mà Ezin, nàng đương nhiên biết Mã Lìn mục đích. Từ nàng quyết định muốn bán chính mình lúc, nàng liền chuẩn bị kỹ càng. Đỏ mặt theo Mã Lìn đi vào phòng tắm, hòa hợp hơi nước làm cho trong phòng tắm ấm áp không ít. Thời trên người phá bao tải quần áo giống nhau, bị Mã Lìn ôm vào trong thùng tắm. Nước ấm như thế nào đây? Có hơi nóng. Ezin sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không là nóng. Nóng là được rồi, không phải nóng không dây cho. Đem đầu cũng không nước vào bên trong đi. Ezin ngoan ngoãn nghe theo, đem tóc toàn bộ thấm ướt mới đứng dậy. Mã Lìn để cho nàng tựa ở bên trên thùng tắm, ngửa đầu, làm cho tóc dài một mạch rủ xuống. Cái này là nước gội đầu, lấy mái tóc toàn bộ ướt nhẹ phía sau, chen ở trên tay, sau đó xoa nắn tóc. Nhớ kỹ, lúc gội đầu tốt nhất nhắm mắt lại, không phải vậy nước gội đầu chảy vào trong ánh mắt sẽ rất khó chịu. Mã Lìn vừa nói, một bên xoa nắn Ezin kim hoàng tóc dài, còn tiện tay làm một đầu xoa bóp. Dù sao về sau nên chính mình hưởng thụ, loại sự tình này đương nhiên phải giáo hội Ezin. Thân thể ngâm mình ở ấm áp trong nước nóng, đầu truyền tới cảm giác thư thích cùng nước gội đầu nhàn nhạt thanh hương, làm cho Ezin trong nháy mắt có chút hoảng hốt, phảng phất trở lại ở tinh linh bộ lạc lúc cái loại này thản nhiên thư thích sinh hoạt. Thằng đến Mã Lìn cho nàng xông quay đầu ở trên bờ biển, vỗ nhẹ nàng mặt cười, Ezin cái này mới tỉnh cơn mơ. Đứng lên, trà sắt cho. Tê, có đau một chút. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ có đau một chút, phía sau càng ngày sẽ càng thoải mái. Sau mười mấy phút, nhìn trên mặt đất da rẻ mảnh vỡ, cùng trên người mình đỏ rực một mảnh, Ezin hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng không thể tin được nguyên lai mình trên người như thế tạm. Trong cái bình này chính là sữa tắm, trà sát xong cho phía sau thoa lên người, toàn thân đều muốn tô một lần, sau đó đang dùng nước trong sông sạch sẽ. Ta tự mình tới a. Nhớ tới vừa rồi Mã Lìn cho mình trà sát cho chẳng cảnh, Ezin vẫn cảm thấy quá xấu hổ. Mã Lìn cũng không cưỡng cầu, hiện tại không buông ra, về sau từ từ sẽ đến. Một hồi sinh, hai hồi thụ, tam hồi là có thể chính mình đọc rồi. Chỉ là phía sau lưng với không tới địa phương, vẫn phải là Mã Lìn hỗ trợ. Dùng hết rồi sữa tắm, trên người nhơ nhớp, loại cảm giác này làm cho Ezin phi thường thoải mái. Da của nàng vốn là cũng là như thế chân mềm, chỉ là tại ngoại lưu là lâu, trở nên có chút thô tháo. Thế nhưng nếu như vẫn có thể qua cuộc sống như thế lời nói, nhất định có thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ezin đã tắm xong, kế tiếp nên Mã Lìn. Nếu như ta hai nhân vật trao đổi, ta sẽ biết cái gì gọi là cực bên trên ngâm cơ. Sau một tiếng, nước lạnh. Mã Lìn muốn làm mỗi ngày tắm, sở dĩ chỉ là đơn giản rửa một cái là được. Cái này một giờ, xảy ra rất nhiều sinh mệnh kỳ tích. Lau khô thủy phía sau, Mã Lìn từ một bên trên kệ áo xuất ra hai bộ đồ ngủ cùng dép lê. Băng đi đồ ngủ đeo vào mới tắm rửa xong Ezin trên người, được kêu là một cái trận. Ngươi lại đốt điểm thủy, cho Ami cũng tắm một lần a. Là. Ezin đi ra phòng tắm đi chủ phòng, hành động gian thân thể cùng đồ ngủ nhẹ nhàng ma sát, cái loại này cảm giác thư thích để cho nàng trầm mê trong đó. Mã Lìn cũng trở về lầu 2, vừa định trở về phòng, lại phát hiện Ami nuốt ở trên ghế salon đang ngủ. Ami, tỉnh lại đi. Ami mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hàm thanh nói, Mã Lìn tiên sinh. Mã Lìn từ trong hệ thống lĩnh một bộ thời trang trẻ em đồ ngủ, kín đáo đưa cho Ami. Đây là của ngươi này đồ ngủ, chờ một chút Ezin biết dẫn ngươi đi tắm, sau đó ngươi liền ở nơi kia gian phòng, nhớ kỹ sao? Ami gật cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói, đã biết. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta ngươi và Ezin là quan hệ như thế nào sao? Lại là làm sao đến nơi này? Ami mở to thủy bông bông mắt to, suy nghĩ hồi lâu nói, Ezin là ta Aji, chúng ta cùng mụ mụ đi rời ra. Thật là nhiều người đang đánh nhau, chảy thật là nhiều máu. Aji mang theo ta về nhà. Thế nhưng có rất nhiều phần tử xấu muốn tóm lấy chúng ta. Sau đó Aji mang theo ta chạy mất, liền đi tới nơi này. Mã Lìn hỏi tiếp, người nào đang đánh nhau? Ân. Thiết nhân, bọn họ còn tới đánh chúng ta. Nghe xong Hạ Mỹ trả lời, Mã Lìn suy đoán, chắc là Ezin bộ lạc bị chiến hỏa lan đến, hai người bọn họ cùng tộc nhân đi rời ra, lúc này mới lưu lạc đến đó. Hạ Mỹ nói thiết nhân chắc là ăn mặc khôi giáp nhân loại binh sĩ. Tinh linh cũng chia nhiều loại, giống như hai người bọn họ loại này tóc vàng mắt màu lam, chắc là huy tinh linh. Huy tinh linh thuộc về tộc quần giác đại tinh linh chủng tộc. Ở nô lệ mậu dịch chung là cực phẩm trong cực phẩm, có giá trị không nhỏ. Mã Lìn lại cùng Ami chơi một hồi, Ezin nấu nước nóng hậu thượng lầu ôm lấy Ami đi. Đi thôi Ami, chúng ta đi tắm. Ami chịu động cái mũi nhỏ, ở Ezin trên cổ ngửi một cái nói, Ezin Aji, trên người ngươi thơm quá. Chương 04, lập đoàn. Không có Mã Lìn phải dối, hai cái tinh linh tắm liền nhanh hơn nhiều. Nửa giờ sau, Ezin đẩy ra Mã Lìn căn phòng. Vừa vào gian phòng, Ezin còn tưởng rằng trời đã sáng đâu. Mã Lìn trong phòng ngủ cài đặt chính là năng lượng mặt trời đèn đóm, lúc này hiện ra như ban ngày. Ezin vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thần kỳ đèn đóm, còn tưởng rằng là nào đó quang minh ma pháp, trong lúc nhất thời lại lăng ở tại trước cửa. Chẳng lẽ chủ nhân là ma pháp sư? Nhưng là nhân loại ma pháp không phải là bị ngũ đại đế quốc lũng đoạt sao? Mã Lìn đang nằm ở trên giường xem sách, thấy Ezin tiến đến, thuận miệng nói, lên đây đi. Có lần đầu tiên, Ezin liền phóng khoáng nhiều. Trên giường rất mềm, phản phất ngủ ở trên bông vải. Mã Lìn để cho nàng tựa ở đầu giường, chính mình dựa vào ở trên người nàng, đầu gối đèn xe, đồ chơi này có thể sánh bằng gối đầu thoải mái hơn. Ezin tò mò nhìn thoáng qua Mã Lìn quyển sách trên tay, lại phát hiện là bản hài đồng vỡ lòng sách báo, giới thiệu là thế giới này từng cái trung tộc, cùng với một ít cơ bản hiểu biết địa lý. Do dự hồi lâu, Ezin vẫn làm mở miệng nói, chủ nhân, kỳ thực ta. "Xuyệt, ngày sau hãy nói." "Ezin." Mã Lìn ném xuống thư, túm lấy Ezin bắp đùi đem nàng kéo đến dưới thân. "Chủ nhân, quá sáng." "Muốn chính là hiện ra, tối hôm có thể thấy cái gì?" "No." Sáng sớm hôm sau, thói quen dậy sớm Ezin thật sớm liền tỉnh, chỉ là đèn xe còn bị Mã Lìn cầm giữ, sợ đem hắn đánh thức, vẫn thành thành thật thật nằm trong chăn. Tối hôm qua tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, đồ ngủ đều không biết ném đi đâu rồi, trên giường cũng loạn tao tao, cùng tai nạn xe cộ hiện trường tựa như. Thật vất vả chịu đựng đến Mã Lìn tỉnh, nhưng là bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng. "Chủ nhân, nên rời giường." Ezin bất đắc dĩ nói. Một ngày kê sách ở Vũ Thần. Sáng sớm là tinh lực nhất dư thừa thời khắc, bởi vì trải qua một buổi tối nghỉ ngơi điều chỉnh, trạng thái hẳn là đạt được điều kiện tốt nhất. Sở dĩ, sáng sớm có thể nào không đến một ván tình cảm mãnh liệt lại mênh mông chân nhân lọ. Bên ta tuyển trạch tạm kèn, vợ dạ vẹt, hoàng tử, lộ lộ, cầm nữ tổ hợp. Không nói lập đoàn. Ra tay trước lớn lơi quất roi, vợ dạ vẹt cấp tốc bạc thường, lộ lộ đưa lên cùng giã sinh trường, hoàng tử phát động cự long và chạm tiếp phổ thông công kích gây ra chiến tranh luật động. Cuối cùng, cầm nữ đại chiêu khúc cao trào năng lượng chút xuống kết thúc công việc. Một lớp đoàn đại thắng, đối phương trực tiếp khởi xướng đầu hàng. Bên trong phòng bếp, Ezin đang chuẩn bị bữa sáng, Mã Lìn một bên dạy nàng một bên đang suy nghĩ, có phải hay không nên khai phát bản đồ mới lại chuẩn bị cho Ezin mấy bộ mới ra rẻ. Cái gì huyết tích tử, là ngươi miêu, hệ thống bên trong đều có. Nhưng là bây giờ mình bị treo héo rũ, kỹ năng cũng ở làm lạnh, hay là thôi đi. Bữa sáng vẫn là bánh bao thịt, thêm lên gạo cháo tiểu dương muối. Hai cái tinh linh vẫn là rất thích ăn, chỉ là A Mị xem Mã Lìn ánh mắt có chút oán hận. Mã Lìn cũng không biết hải tử này làm sao vậy, vội vã ăn xong rồi điểm tâm, mang theo Ezin đi tới một cái phòng. Ezin còn tưởng rằng hắn lại muốn thăm dò sinh mệnh áo nghĩa, nhưng là thấy Mã Lìn xốc lên sàn nhà mới, chỉ có biết mình hiểu lầm. Trong phòng này có cái tầng hầm ngầm, nguyên lai là chữ tàng thất, Mã Lìn lại củng cố một cái nhập khẩu. "Ta ra ngoài sau khi ngươi đóng kỹ cửa lại, bên ngoài bây giờ rất loạn, ngàn vạn lần không nên xuất môn, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể mang theo ả mỹ trước trốn vào." Nói xong, Mã Lìn liền mang theo kiếm ra cửa. Ezin bắt đầu thu thập cái bàn rửa chén, lại đem vệ sinh quét tước một lần, còn đem quần áo dơ đều tắm rồi. Làm xong gia vụ phía sau, Ezin ôm lấy ả mỹ về tới trong phòng ngủ. "Ả mỹ, Mã Lìn tiên sinh cho ngươi cơm ăn, cho ngươi thư thích gian phòng ở, cho ngươi quần áo sạch sẽ xuyên. Ngươi vì sao đối với hắn vô lễ? A Di có phải hay không đã dạy ngươi, muốn cảm kích đối tốt với ngươi nhân?" An điểm tâm lúc, Ezin liền chú ý tới ả mỹ biểu tình không thích hợp. Tiểu hài tử giấu không được chuyện, tất cả tâm tình đều viết lên mặt. Nàng nhìn ra được ả mỹ có chút đáng ghét Mã Lìn, điều này làm cho nàng trăm mối không lời giải. Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Khi tắm ả mỹ vẫn còn nói Mã Lìn tốt bao nhiêu thật tốt, làm sao tỉnh dậy liền biến? Ả mỹ cúi đầu thao túng lấy ngón tay, trong ánh mắt lóe ra nước mắt. Nhưng là hắn đánh ngươi. Ezin sửng sốt một chút, Mã Lìn tiên sinh lúc nào đánh ta? Đêm qua cùng sáng sớm hôm nay. Ezin sắc mặt trong nháy mắt liền hồng tấu, nàng lúc này mới ý thức được, thanh âm của mình là lớn một chút. Tinh linh cái kia một đôi trường nhĩ không phải lớn lên công toi, thính giác muốn so nhân loại linh mẫn rất nhiều. Ả mỹ nhất định là nghe được tiếng kêu của mình, mới chỉ có hiểu lầm Mã Lìn là đang đánh mình. Ezin dở khóc dở cười giải thích, Mã Lìn tiên sinh không có đánh ta, chúng ta là ở làm trò chơi. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự, nếu như Mã Lìn tiên sinh thực sự đánh ta, ta đây trên người làm sao sẽ không có vết thương đâu. Nói xong, còn làm cho Ả mỹ kiểm tra một chút, xác thực không nhìn thấy vết thương. Cái kia Ả mỹ cũng có thể với các ngươi chơi trò chơi với nhau sao? Ezin, không được. Chương 05, nhặt nữ nhân, cầu hoa tươi. Trên chợ đen, Mã Lìn giống như thường ngày bắt đầu bậy sạp. Bình dân thời gian càng ngày càng khó qua. Mã Lìn chứng kiến có thật nhiều nữ nhân cũng tới cùng chợ đêm thương nhân giao dịch. Chỉ thấy nữ nhân cùng chợ đêm thương nhân nói mấy câu, sau đó thương nhân liền vẻ mặt thô bị mang theo nữ nhân đi. Sau mười mấy phút, lại một khuôn mặt thỏa mãn trở về, đồng thời cho nữ nhân một túi lương thực. Mã Lìn đoán chừng cái kia một túi lương thực chỉ có một cân tả hữu. Một lần thâm nhập giao lưu, chỉ đáng giá một cân lương thực. Cũng có nữ nhân tìm tới Mã Lìn, nhưng lại không ít. Coi như là giao dịch, các nàng cũng muốn tìm một cái tự xem được thuận mắt. Mã Lìn dung nhan trị ở chợ đêm thương nhân chúng xem như là nhất chi độc tú. Chỉ là các nàng có thể coi trọng Mã Lìn lại trướng mắt các nàng. Đều là nữ nhân bình thường, liền Ezin một tay cũng không sánh nổi. Mù Dốt thành nạn dân cũng càng ngày càng nhiều, nếu như quan phương lại không nghĩ biện pháp giải quyết, sớm muộn cũng sẽ ra nhiều loạn lớn. Bao quát toàn bộ Thạch Lan Vương quốc cũng là, hiện tại sở dĩ còn không có bạo phát, là bởi vì nạn dân tin tưởng đến rồi phía Nam giàu có và đông đúc chi địa liền có thể còn sống sót. Đợi đến bọn họ phát hiện phía Nam cũng là cái dạng này, bọn họ cũng chỉ có tạo phản con đường này đi. Mã Lìn đổi lấy lãnh địa cũng ở phía Nam, nhưng là bây giờ đi tiếp thu lãnh địa, không khác với nhảy vào hố lửa. Vẫn là chậm đợi thế cục phát triển mới quyết định, một cái nam tức lãnh địa cũng không phải không thể không cần. Liên tại Mã Lìn đứng đờ người ra lúc, một người nam nhân quỷ quỷ túy túy đi tới Mã Lìn trước gian hàng. "Mã Lìn tiên sinh, ta muốn lại mua điểm mét." "Xin ý tới." Mã Lìn lên tinh thần tới, quan sát nam nhân liếc mắt, phát hiện còn là một khách quen cũ. Người này cũng là mụ rột thành trung sản giai cấp, trong nhà có một chút gợi ngân hàng, ở Mã Lìn cái này mua qua hai lần lương thực. "Một cái kim tệ, 8 cân tinh mễ." Nam nhân nhất thời gấp rồi, "Mã Lìn tiên sinh, ngày hôm qua không phải còn một cái kim tệ 10 cân sao?" "Ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay, ngươi không tin đi hỏi thăm một chút, bây giờ giá thị trường có phải hay không cái giá này?" Mã Lìn ngược lại là không có lừa hắn, cái giá tiền này là chợ đêm thương nhân cộng đồng chế định, đã có người với hắn chào hỏi. Người khác đều bán cái giá này, Mã Lìn cũng không tiện công nhiên khiêu chiến thị trường giá thị trường, bằng không những thứ này chợ đêm thương nhân sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn. Không phải không phải không phải, Mã Lìn tiên sinh, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, chỉ là cái giá tiền này vẫn là quá mắc. Nam nhân vẻ mặt khổ sở nhìn lấy Mã Lìn. Được rồi, xem ở ngươi là khách quen cũ lại cho ta lôi không ít khách nhân phân thượng, ta cho ngươi cái ưu đãi, một cái kim tệ cửu cân tinh mễ, đi ra ngoài cũng đừng khắp nơi nói. Cảm ơn, cảm tạ Mã Lìn tiên sinh, ta nhất định sẽ không nói cho người khác biết, ta đối với quang minh thần thể. Nam nhân rất sợ Mã Lìn đổi ý, nhanh chóng đáp ứng. Làm cho nam nhân ở trước gian hàng chờ đấy, Mã Lìn rồi rời đi. Hiện ở loại tình huống này, ở chợ đêm buôn bán trừ phi có hộ vệ, bằng không thương nhân sẽ không đem hàng hóa mang theo bên người. Chợ đêm thương nhân sẽ không đoạt vật của ngươi, nhưng này chút đói nóng này nạn dân cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Tìm một chỗ không người, Mã Lìn từ trong hệ thống nhận lấy cựu cân tinh mễ, sau đó trở về giao cho nam nhân. Tiền hàng thanh toán xong, còn như nam nhân có thể hay không bình an đến nơi đến chốn, vậy không liên quan Mã Lìn chuyện. Làm xong cái này một đơn sinh ý, mắt nhìn thấy cũng sắp đến trưa rồi, Mã Lìn chuẩn bị đi trở về ăn một bữa cơm. Đúng lúc này, xa xa một nữ nhân lão đảo hướng chợ đêm đi tới, phía sau còn theo mấy cái quỷ túy túy người. 85, 60, 90, 178 Mã Lìn chỉ nhìn lướt qua liền được nhóm này số liệu. Chỉ là trên mặt nữ nhân che mặt, nhìn không thấy bộ dáng của nàng. Nàng trạng thái bây giờ thật không tốt, đi bộ lung la lung lay, dường như sau một khắc liền muốn ngã xuống đất một dạng, đi hai bước liền muốn dùng trường kiếm trong tay chống đất mặt nghỉ ngơi một chút. Phía sau mấy người kia chắc là để mắt tới rồi kiếm của nàng, thanh kiếm này chế tạo tinh xảo, còn khảm bảo thạch, nhìn một cái cũng rất đáng giá. Chợ đêm các thương nhân cũng chú ý tới người này, dồn dập mong đợi nhìn lấy nàng. Trong chợ đen có cái quy củ bất thành văn, như loại này bay tới tiền của phi nghĩa, ai nhặt được tính của người nào, nàng ngã vào của người nào trước gian hàng, xử trí như thế nào nàng liền do ai làm chủ. Một phần bạn chọc tới phiền phức, đó cũng là đáng đợi ngươi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, nữ nhân đi tới Mã Lìn trước gian hàng, rốt cuộc không kiên trì nổi, một đầu mới ngã xuống đất. Thấy nữ nhân ngã xuống Mã Lìn trước gian hàng, các thương nhân đều là vẻ mặt thất vọng. Mã Lìn chừng mấy cái quỷ túy túy người lên mắt, mấy người lập tức làm độ người qua đường, xoay người ly khai. Chợ đêm thương nhân đều không phải là dễ chơi, đừng xem Mã Lìn hiện tại chỉ có một cái người, hắn có tiền có lương, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm một sát thủ đem bọn họ làm. Hù chạy mấy người phía sau, Mã Lìn ngồi chồm hổm dưới đất, kiểm tra nữ nhân tình huống. Nữ nhân đã không có động tĩnh, Mã Lìn vươn tay sờ sờ dưới cổ động mạch chủ, còn sống, chỉ là nhiệt độ cơ thể rất cao. Mã Lìn lại sờ sờ cái chán của nàng, nóng dọa người. Ngược lại Mã Lìn cũng chuẩn bị trở về, trực tiếp nâng lên nữ nhân, cầm lấy kiếm liền đi. Chương 06, khâu lại, giải tỏa mới chẳng cảnh, cầu hoa tươi. Dầm 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 Mã Lìn gõ cửa một cái, bên trong ẹ dỉn trong nháy mắt khẩn trương, ôm lấy A Mỹ liền chuẩn bị trốn đi. Ta đã trở về. Nghe được Mã Lìn thanh âm, ẹ dỉn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đội ba đi mở cửa. Thấy Mã Lìn còn khiêng cá nhân, không khỏi sửng sốt một chút. Chào mừng ngài về nhà, chủ nhân. Ẹ dỉn cung cung kính kính cúi mình bái chào, tư thế phi thường tiêu chuẩn, A Mỹ cũng theo học theo cúc cung. Mã Lìn phát hiện, hai tử này đối với mình đã không có buổi sáng chán ghét tâm tình. Đu kiếm, ở A Mỹ trên đầu xoa nhẹ một bả, A Mỹ cũng trở về hắn một cái mỉm cười ngọt ngào khuôn mặt. Ẹ dỉn, đi thiêu điểm nước nóng. Là. Mã Lìn đem nữ nhân đặt ở lầu một giữa phòng ngủ, tháo xuống mặt nạ của nàng, thấy được diện mục thật của nàng. Cái kia nữ nhân ngoài ý liệu xinh đẹp, sám trắng tóc dài, gò má đẹp đẽ, nguyên bản da thịt trắng non bẩn thỉu, xem ra cũng là lưu lạc thật lâu. Nhân loại của thế giới này cũng không phải là tiêu chuẩn người phương Tây hình tượng, càng giống như là đảo quốc mạn gạ ra dưới ngòi bút người dị giới, rất phù hợp Mã Lìn thẩm mỹ. Chủ nhân, thủy nấu xong. E Dìn, ngươi giúp nàng dọn dẹp một chút, xoa một chút thân thể, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Tốt. E Dìn đánh chậu nước nóng, cầm khăn mặt nhẹ nhàng cho nữ nhân trà lau. A Mỹ cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Mã Lìn đi tới chủ phòng, trước kiểm tra rồi một lần, xác định trong phòng bếp lương khô cũng không thiếu, mới hoàn toàn đối với E Dìn yên tâm. Nếu như E Dìn còn muốn mang theo A Mỹ về bộ lạc lời nói, thức ăn là ác không thể thiếu, không phải vậy đi không được bao xa vẫn sẽ chết đói. Sáng sớm hôm nay lúc ra cửa, Mã Lìn đặc biệt từ trong hệ thống nhận lấy chịu chứa đựng lương khô thả ở trong phòng bếp, chính là vì thăm dò E Dìn có thể hay không len lén giấu điểm. Hiện tại xem ra là mình đa tâm rồi. Nếu E Dìn ngoan như vậy, vậy khẳng định là cấp cho điểm tưởng thưởng. Mã Lìn tự mình xuống bếp, chuẩn bị làm mấy đạo thức ăn ngon. Không đợi hắn bận rộn đứng lên, E Dìn bỗng nhiên vội vã chạy vào chủ phòng. Chủ nhân, vị nữ sĩ kia bị thương rồi. Mã Lìn buông công việc trong tay, nhanh đi phòng ngủ nhìn tình huống. Nữ nhân nằm lì ở trên giường, trên người quần áo đã bị E Dìn cởi xuống tới. Chỉ thấy nữ nhân nơi vai phải có một cái dữ tợn vết thương, không lớn thế nhưng rất thâm, hẳn là bị mũi tên gây thương tích. Hơn nữa vết thương đã có điểm hư thối rồi, mơ hồ có nước đặc chảy ra. Mã Lìn chân mày cũng nhíu lại, hắn vốn là cho rằng nữ nhân chỉ là phát sốt mà thôi, không nghĩ tới phát sốt dĩ nhiên là vết thương cảm nhiễm đưa tới. Cái này vấn đề lớn, vết thương cảm nhiễm là sẽ chết người đấy. Mã Lìn vội vàng từ trong hệ thống lĩnh chữa bệnh vật tư, bắt đầu cho nàng xử lý vết thương. Dùng trước vô khuẩn nước muối sinh lý tẩy trừ vết thương, sau đó đem dao giải phẫu khử trùng phía sau, thanh lý thịt vụn, bài trừ nước đặc. Mã Lìn thận trọng dùng thủ thuật dao đem thịt vụn cắt bỏ, hôn mê nữ nhân hơi nhíu mày. E Dìn cũng bưng bít tạ mì ánh mắt, đem nàng mang ra ngoài, loại này hình ảnh đối với một đứa bé mà nói vẫn là quá kinh dị. Cuối cùng cũng là một bước khó khăn nhất, khâu lại vết thương. Mã Lìn không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, khâu lại vết thương loại sự tình này hắn chỉ ở video clip bên trong soát đã đến. Cố gắng nghĩ lại một ít tỉ mỉ, Mã Lìn bắt đầu khâu lại. Phen này thao tác thấy choáng ẹ dịn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này dạng trị liệu ngoại thương. Cái thế giới này chữa bệnh trình độ rất kém cỏi, trị liệu ngoại thương cũng chính là đắp lên thảo dược, băng bó là được. Nếu như vết thương lây, vì bảo trụ mệnh, cũng chỉ có thể động đao cắt đứt. Vết thương trên đùi chặt chân, trên cánh tay tổn thương chém cánh tay. Rất nhiều thiếu cánh tay thiếu chân nhân, chính là cái này sao tới. Chỉ chốc lát sau phía sau, mạng liền khâu lại tốt lắm vết thương, tuy là siêu siêu bẹo bẹo rất khó nhìn, nhưng ít ra là vá lên. Lại từ trong hệ thống lĩnh khiêng cảm nhiễm dược vật cho nữ nhân thoa lên, sau đó dùng chữa bệnh dùng vải xô băng bó kỹ vết thương. Tốt lắm, ngươi tiếp lấy giúp nàng vệ sinh à, thế nhưng nhìn bạn phải chú ý không muốn làm ướt vết thương, hơn nữa không thể để cho nàng ngăn chặn vết thương. Tốt chủ nhân. Ba nữ nhân trà lau sạch sẽ thân thể phía sau, Ezin cũng tới đến chủ phòng hỗ trợ. Mã Lìn thuận tiện dạy nàng xào rau, chuẩn bị đem nàng bồi dưỡng thành một cái hợp cách đầu bếp nữ. Ezin tụ tinh hội thần nghe, còn nhớ ở tiểu buồn buồn bên trên. Nhìn lấy Ezin tuyệt mỹ gò má, Mã Lìn nhịn không được tiến lên ôm eo của nàng, túi đầu giáo nổi lên cậu kỹ. Cùng lúc đó, thiết pháp xảo thủ trên dưới tung bay. Ezin cũng kịch liệt đáp lại, vì để cho Mã Lìn thuận tiện, còn chủ động tháo giáp, lộ ra một đôi đèn xe. Mắt nhìn thấy một hồi đoàn chiến sắp sửa mở ra, trong nồi ngư không nhìn nổi, đột nhiên nhảy nhót một cái. Ezin sợ hết hồn, con cá này đều bị mở ngực bể bụng, như thế nào còn sẽ động? Thiếu chút nữa đã quên rồi trong nồi còn dán lấy ngư, đội vàng đem ngư múc ra, đem lửa diệt rồi, sau đó tiếp tục đoàn chiến. Chủ nhân xin chờ một chút. Ezin sửa quần áo ngay ngắn, sau đó đi ra ngoài đem A Mì hống đi trên lầu, chạy nữa trở về đóng kín cửa. Thành công giải tỏa mới chẳng cảnh. Vốn là cơm trưa, kết quả dàn vật đến hơn 3 giờ chiều mới bắt đầu ăn cơm, A Mì đói bụng đến phải cái bụng trực thiếu. Bất quá chờ đợi là đáng giá, mâm lớn kê, cá hóng tỏi, thì là ai cập thịt dê, thịt kho tàu thịt bò, ăn được cả mì miệng đều không dừng được. Chương 07, quân tử giấu khí với thân, tùy thời mà phát động. Buổi tối, Ezin nấu xong nước nóng, lại đi nhìn một chút nữ nhân tình huống. Trở lại phòng ngủ, hướng Mã Lìn bẩm báo, chủ nhân, vị nữ sĩ kia vẫn còn đang hôn mê chung. Thủy đã nấu xong, ngài tắm rửa trước a. Mã Lìn gật đầu, mang theo Ezin cùng đi phòng tắm. Trải qua một lần huấn luyện, Ezin nghiệp vụ năng lực tăng lên rất nhiều, thủ pháp đấm bóp cũng đã nhập môn. Xem ra là thời điểm truyền tụ một điểm cao thâm kỹ xảo. Chưa ăn qua thịt heo, Mã Lìn còn không có gặp qua heo chạy sao? Nói như thế nào hắn chính là từ tin tức nổ lớn thời đại xuyên về tới. Trở lại phòng ngủ, Mã Lìn trước sau như một ở trên giường đọc sách. Chủ nhân, nên nghỉ ngơi. Mã Lìn xuống giường, từ trong ngăn kéo xuất ra một đống quần áo, trước không đội mà nghỉ ngơi, ta chuẩn bị cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi trước thử xem à. Cho ta. Ezin trong lòng ngọt nhẹ nhẹ, không nghĩ tới Mã Lìn như thế cẩn thận tỉ mỉ. Thế nhưng rất nhanh, Ezin liền bối rối, bởi vì nàng sẽ không xuyên. Thế giới này còn không có chuyên môn tiếp thân quần áo, đều là trùm lên vài vòng bố thì xong rồi. Nhớ kỹ, loại này y phục không thể để cho người khác chứng kiến. Ngoại trừ tiếp thân quần áo, còn có một thân sườn xám thêm nền đỏ giày cao gót. Những thứ khác còn tốt, chính là giày cao gót mặc vào Ezin liền đường đều không đi được. Mã Lìn không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy nàng, luyện từ từ tập. Không ai có thể cự tuyệt cái này một thân, nhất là mặc vào cái này một thân Ezin, cái loại này mị lực không ai có thể ngăn cản. Sáng sớm hôm sau, Ezin người không có sao giống nhau sớm rời giường, mà Mã Lìn vẫn còn nương nhờ trên giường. Cái này không được a, nhất định phải hào hào dưỡng dưỡng. Mai rùa, thuộc địa, núi du thịt, cầu kỳ tử, thiên đông, đồng cây củ hấu, uống nó có thần kỳ lực lượng. Nhưng đây là chữa thận âm hao tổn, cũng không biết có hữu dụng hay không. Giữa lúc Mã Lìn cân nhắc có muốn hay không cả chĩa xuống đất vàng hoàn dập đầu lúc, Ezin đi lên gọi hắn đi ăn điểm tâm. Ngày hôm nay Ezin mặc vào sườn xám, nhưng mang giày cao gót đi bộ còn không thói quen, sở dĩ không có mặc. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào Ezin đường con hoàn mỹ bên trên, mái tóc dài màu vàng nóng rạng ngời rực rỡ, đem Mã Lìn đều xem sửng sốt. Đây chính là chính mình dùng thức ăn đổi lấy. Cái này buôn bán thắng tê dại rồi. Mã Lìn vây vây tay, ý bảo Ezin tới gần chút. Sau đó thừa dịp bất ngờ, một tay lấy nàng kéo gần ổ chăn. Chính là quân tử giấu khí với thân, tùy thời mà phát động. Cái này chỉ vì Mã Lìn nắm chặt rất tốt. Nửa giờ sau, Ezin sửa sang xong xốc xếp y phục, sau đó hầu hạ Mã Lìn thay y phục. Đúng lúc này, A Mì chạy tới, hô, Mã Lìn tiên sinh, Ezin a di, tỷ tỷ kia tỉnh. Mã Lìn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi xuống xem một chút. Nữ nhân nằm lì ở trên giường, dùng răng đứng dậy, thế nhưng đột nhiên thấy Mã Lìn đi đến, vội vã lại nằm xuống, che kín chăn. Một lớn một nhỏ hai cái tinh linh cũng theo vào phòng ngủ, làm đã gặp các nàng lúc, nữ nhân rõ ràng có chút kinh ngạc. Tinh linh. Nàng vừa rồi khi tỉnh lại đã nhìn thấy bên giường có cái tiểu tinh linh chừng hai mắt nhìn lấy nàng, nàng còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Miệng vết thương của ngươi còn không có khép lại, không nên lộn xộn. Ezin, đi tìm một thân rộng thùng thình điểm y phục cho nàng. Ezin trở lại phòng ngủ, tìm ra chính mình đồ ngủ cho nàng mặc vào. Đợi nàng sau khi mặc quần áo xong, Mã Lìn mới tiến vào. Là các ngươi đã cứu ta. Mã Lìn không nói gì, Ezin cười nói, vâng thưa chủ nhân cứu ngươi. Hắn đem ngươi từ bên ngoài mang về, giúp ngươi xử lý vết thương. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ bài trừ một cái tự nhận là nụ cười ưu nhã. Phi thường cảm tạ ngài, tiên sinh. Ngươi bây giờ quá yếu ớt, chứ không nên nói chuyện nhiều. Nàng trên người bị thương bất tiện, Ezin ngươi cho vị nữ sĩ này uy ít đồ ăn, trước khôi phục một điểm thể lực. Sau đó, Mã Lìn mang theo A Mì đi ăn điểm tâm. Ezin bưng một chén cháo cùng hai cái bánh bao đi vào phòng. Hô tới, cẩn thận nóng. Nhìn lấy một cái môi nấu nát vụn hồ hồ gạo, nữ nhân kém chút nhịn không được khóc lên. Không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại lưu lạc tới mức này, nhân ra cho mình một chén gạo cháo, đều cảm thấy là một loại ban ân. DS, phi thường xin lỗi, bộ chương tiết trải qua nhiều lần sửa chữa, độc giả các lao ra thấu hoặc xem đi, không có biện pháp. Chương 08, nữ kỵ sĩ thuần phục, cơm đĩa sắp tới. Uống một chén cháo, ăn hai cái bọc lớn, nữ nhân trên mặt cũng có chút huyết sắc. Nhìn thấy Mã Lìn tiến đến, dùng rằng đứng dậy. Ở Edin nâng đỡ đứng vững phía sau, nữ nhân chen ngực sâu đậm bái một cái. Ta không biết nên như thế nào cảm tạ tiên sinh, bây giờ ta cũng không có bất kỳ năng lực báo đáp ngài. Nữ nhân cắn môi một cái, giống như là quyết định nào đó quyết tâm, hai tay phủng cùng với chính mình bảo kiếm, quỳ một chân trên đất. Thanh kiếm này là ta vật quý nhất, ta tặng nó cho tiên sinh, hy vọng tiên sinh không nên chê. Mã Lìn cầm lấy bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lăng liệt, nhuệ khí bức người. Đúng là thanh bảo kiếm, Mã Lìn không hiểu biệt tình, nhưng phỏng đoán cẩn thận ít nhất phải trên 100 kim tệ. Cái thế giới này tiền tệ là thống nhất vàng bạc đồng tệ. Một kim tệ tương đương với 100 ngân tệ, một ngân tệ tương đương với 100 đồng tệ. Một viên đồng tệ sức mua, nếu như là ở giàu có ổn định quốc gia, tương đương với một khối tiền. Ở lập tức loại này mệnh như cỏ rác thời kỳ, trên 100 kim tệ đổi một cái mạng, Mã Lìn kiếm lợi lớn. Nhưng là Mã Lìn chỉ là đem chơi một chút, liền đem bảo kiếm trả lại cho nữ nhân. Ta không muốn kiếm của ngươi. Nữ nhân sửng sốt một chút, tiên sinh nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi thuần phục. Mã Lìn chính thanh nói. Nữ nhân rõ ràng có chút do dự. Theo lý thuyết Mã Lìn cứu nàng một mạng, nàng thuần phục Mã Lìn cũng là nên. Hơn nữa về sau cũng có thể danh chính ngôn thuận ở lại chỗ này, không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Từ chén kia cháo độ đặc cùng bánh bao nhân bánh xem, Mã Lìn không thiếu lương thực. Lấy nàng trạng thái bây giờ, nếu như rời đi nơi này, phòng chừng cũng là chết đói đầu đường hạ tràng. Nàng dĩ nhiên muốn lưu lại, nếu như nàng lích kỷ nói, nàng có thể không chút do dự bằng lòng Mã Lìn, đáng tiếc nàng có lương tâm. Không phải ta không muốn thuần phục tiên sinh, chẳng qua là ta thuần phục sẽ cho ngài mang đến phiền phức. Mã Lìn chân mày cau lại, nói tường tận nói. Edin đưa đến cái ghế, làm cho Mã Lìn ngồi xuống, tòa hạng, sau đó chờ đợi nữ nhân mở miệng. Nữ nhân nắm chặt nắm tay, khắp khuôn mặt là quân quyết. Một lúc lâu, nữ nhân rốt cuộc thở dài, chậm rãi mở miệng nói, tiên sinh, tên ta là Ophelia. Bố rèn, là bố rèn gia tộc trưởng nữ. Bố rèn gia tộc. Thạch Lan Vương quốc hầu tước. Mã Lìn kinh ngạc nói. Giống như, cái này bố rèn gia tộc cũng không bình thường. Tướng soái thế gia, gia tộc bên trong thành viên chủ yếu hầu như đều là vương quốc tướng quân, hơn nữa đều là chiến công hiển hách tướng quân, đại bộ phận đều chết ở trên chiến trường, có thể nói là thời đại trung lương. Đang cùng nước láng giềng trong chiến tranh, bộ rèn gia tộc cũng là Thạch Lan quốc vương nể trọng nhất lực lượng. Nếu như không có bộ rèn gia tộc trấn thủ phương bắc, Thạch Lan vương quốc tuyệt đối không căng được 20 năm. Ở trận này trong chiến tranh, chết ở bộ rèn gia tộc trong tay địch quốc tướng soái cũng không ít. Vì vậy, bộ rèn gia tộc cùng địch quốc rất nhiều gia tộc đều có huyết kỷ, địch quốc cao tầng rất nhiều người đều muốn ngoại trừ chi cho thông khoái. Dù cho bộ rèn gia tộc thành viên chủ yếu hầu như toàn bộ chết trận, địch quốc vẫn chưa hết giận. Ở Thạch Lan Vương quốc sau khi chiến bại, địch quốc yêu cầu Thạch Lan Vương quốc đem bộ rèn gia tộc người đều giao ra. Chiến bại Vương quốc chỉ có thể mặc người chém giết, quốc vương nào dám vi phạm địch quốc mệnh lệnh. Bộ rèn gia tộc còn giữ lại không có mấy tộc nhân cũng bị đưa cho địch quốc, nhưng trưởng nữ Ophelia lại trốn thoát. Ở địch quốc dưới uy hiếp, Thạch Lan Vương quốc toàn quốc phát lệnh truy nã Ophelia. Sở dĩ vị này thân phận tôn quý hầu tức trưởng nữ mới có thể luân lạc tới mức độ này. Ophelia nói ra chính mình thân phận chân thật cũng là ôm lấy một loại không đếm xỉa đến ý tưởng. Nàng không biết Mã Lìn có thể hay không đem nàng giao cho Thạch Lan Vương quốc quan vương. Trốn lâu như vậy, nàng đã có chút tuyệt vọng. Trên người bị thương, không tiền không lương, Thạch Lan Vương quốc vẫn còn ở đuổi bắt nàng. Nếu như nàng giấu giếm thân phận, thuần phục Mã Lìn, xác thực có thể sống tạm xuống tới. Có thể vạn nhất có một ngày nàng bị phát hiện, Mã Lìn liền nguy hiểm. Từ nhỏ bị giáo dục để cho nàng không cách nào làm ra ân đền oán trả sự tình. Sở dĩ mới chỉ có mạo hiểm khả năng bị Mã Lìn giao cho quan vương phiêu lưu, thản lộ thân phận của mình. Nghe xong Ophelia giải thích, Mã Lìn không sao cả cười cười. Thạch Lan Vương quốc đều nhanh hết con bê cái rắm, còn kéo cái gì nói nhiều cũng vô dụng. Tốt lắm, ta biết thân phận của ngươi. Mã Lìn đứng dậy, đứng ở Ophelia trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng chính thanh nói, Ophelia, ngươi có nguyện ý hay không đối với ta Mã Lìn nam tước thuần phục? Nam tước? Không chỉ có là Ophelia không nghĩ tới, liền ẻ dỉn cũng không biết hắn còn có một nam tước thân phận. Ophelia phục hồi tinh thần lại, sâu hấp một khẩu khí, quỳ một chân trên đất, hai tay chống kiếm. Ta, tam tinh kỵ sĩ Ophelia. Bố rèn, nguyện thể sống chết thuần phục Mã Lìn nam tước. Rốt cuộc là ta. Ophelia hai tay cầm kiếm, rộng thùng thình đầu ngủ rũ xuống, lộ ra so với ẻ dìn không nhỏ hơn bao nhiêu một đôi đèn xe. Mã Lìn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, tiến lên nâng dậy Ophelia. Hoan nghênh ngươi, ta kỵ sĩ. Ophelia không giống với ẻ dìn, nàng có thực lực, hơn nữa rất có thể hiểu được mang binh, là một nhân tài khó được. Sở dĩ Mã Lìn sẽ cho nàng sở hữu tôn trọng, mà ẻ dìn chỉ là một bình hoa. Ý tứ chính là, Mã Lìn không thể giống như đối đai ẻ dìn như vậy, muốn ăn liền ăn. Bất quá nếu nàng đã để lại, đó cũng là sớm muộn gì được sự tình. Cơm đĩa sắp tới. Chương 09, thảm án, thân mật mờ ám nhận lấy nữ kỵ sĩ, Mạc Lìn tâm tình thật tốt, khẽ hát đi chợ đêm bày sạp. Nhưng mà, làm trải qua một chỗ nhà dân lúc, Mạc Lìn dừng bước. Trên đường vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, mấy người mặc khôi giáp binh sĩ canh giữ ở trước cửa. Mạc Lìn chen vào đoàn người, thấy được trong phòng tình huống. Chỉ thấy trong phòng nằm mấy người, có lớn có nhỏ, nữ có nam có. Chỉ là nữ nhân toàn thân xích quả, còn nằm lên bàn. Trên mặt đất đều là đồ sứ mảnh vỡ, cùng với hư hại đồ dùng trong nhà. Mấy cái chị an viên đang ở thăm dò hiện trường. Từ chu vi đám người nghị luận chung, Mã Lìn cũng lớn tỉ mỉ giải tình huống. Chắc là đêm qua người nhà này đang ăn bữa cơm lúc, một nhóm nạn dân xông vào nhà bọn họ chung giết chết nam chủ nhân cùng hài tử của hắn, cũng đem nữ chủ nhân lăng nhục chí tử. Sau đó cuốn đi sở hữu thức ăn trốn chi yêu yêu. Sáng sớm hôm nay, hàng xóm mới phát hiện cũng báo cáo cục trị an. Trước đây cũng phát sinh qua nạn dân cướp đoạt mù rột thành cư dân lương thực tình huống, nhưng còn chưa có phát sinh qua như loại này diệt cả nhà người ta làm ác. Xem ra người địa phương cùng nạn dân mâu thuẫn đã phi thường kịch liệt. Mã Lìn không tiếp tục đi chợ đêm bày sạp, mà là tại mù rột thành bên trong đi dạo. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được siêu siêu mèo mèo ngủ trên đất nạn dân, ngẫu nhiên còn có thể gặp được thành phòng quân binh sĩ thúc một xe thi thể ra khỏi thành. Những thứ kia đều là bị chết đói nhân. Mã Lìn vừa quan sát mù rột thành tình huống, một bên lắc lư đến rồi tòa thị chính. Tòa thị chính trước cửa bu đầy người, cho mời cầu tòa thị chính cứu trợ nạn dân, cũng có kháng nghị thả nạn dân vào thành người địa phương. Người hai phe ở tòa thị chính trước cửa dùng beng. Mâu thuẫn của bọn họ không có quan hệ gì với Mã Lìn, nhưng tòa thị chính trước cửa thông cáo bài bên trên dán lệnh truy nã liền cùng hắn có quan hệ. Trong lệnh truy nã người chính là Ophelia. Bất quá tòa thị chính cũng chỉ là dán ra lệnh truy nã, không có động tác khác. Hiện tại nạn dân mới là vấn đề lớn, tin tưởng mụ rột thành quan các lao ra đã đầu đầy đại hãn, cái kia còn có tâm tư quản Ophelia. Hiểu rõ hết mụ rột thành đại thể tình huống phía sau, Mã Lìn cũng không bày sạc, trực tiếp trở về nhà. Ezin thấy hắn ngày hôm nay trở về sớm như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Thế nhưng phát hiện Mã Lìn sắc mặt rất nghiêm túc, trở lại một cái an vị trên đế, cái gì cũng không nói lời nào, nàng cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể yên lặng hầu ở bên cạnh. Mã Lìn thu hồi tâm tư, phát hiện Ezin ánh mắt tràn ngập lo lắng xem cùng với chính mình. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Mã Lìn nở nụ cười, đem nàng kéo vào trong lòng. Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Chủ nhân, Ophelia vẫn còn ở phòng ngủ. Ezin nói. Cũng may Mã Lìn không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là ôm lấy nàng mà thôi. Chạm bắt lúc, bốn người đang lúc ăn cơm tối, đông nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mấy người thần sắc nhất thời khẩn trương, chỉ có cái gì cũng không biết ạ mì vẫn còn ở ăn cơm. Ai? Mã Lìn trầm giọng hỏi. Mù rột thành trị an biên, tòa thị chính mệnh lệnh toàn thành giới nghiêm, sở hữu cư dân toàn bộ ở nhà không cho phép ra khỏi cửa. Người bên ngoài hô một câu, sau đó liền đi thông chi một chút người một nhà. Không có việc gì, tiếp tục ăn cơm a. Mã Lìn ăn đuổi, có thể ổ phê lì á lại lòng có chút không yên. Sau khi ăn cơm tối xong, thừa dịp ẹ dìn thu thập chén đũa thời điểm, ổ phê lì á vội vã cuống cuồng mà nói, tiên sinh, có phải là của ta hay không hành tung bị bọn họ phát hiện? Nếu là như vậy, ngài vẫn là đem ta giao ra a, không phải vậy sẽ liên lụy các ngươi. Nàng ngày hôm qua vừa mới đến mụ rột thành liền té xịu ở Mã Lìn trước gian hàng, còn không hiểu rõ thế cục. Ẹ dìn cũng không xuất môn, chỉ có Mã Lìn biết bên ngoài là tình huống gì. Hơn nữa Mã Lìn buổi sáng còn ra cửa, chắc chắn biết điểm tin tức, cho nên nàng mới có thể hỏi như vậy. Mã Lìn cười cười, đưa tay sờ một cái tóc của nàng. Ophelia thân thể run lên, lại không có né tránh. Mã Lìn trong lòng vui vẻ, chỉ cần Ophelia không phải chống cự, chậm rãi sẽ thói quen loại này thân mật mờ ám. Đợi nàng triệt để thói quen phía sau, là có thể tiến hơn một bước. Yên tâm đi, không phải là bởi vì ngươi. Cái kia toàn thành giới nghiêm là bởi vì cái gì? Mã Lìn suy nghĩ một chút, đem trước mặt mụ rột thành thế cục cho nàng giải thích một lần. Ophelia nghe xong, lúc này mới buông xuống nỗi lòng lo lắng. Cũng bảo đảm nói, mời tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài. Ngươi liền an tâm dưỡng thương a, hiện tại không cần dùng ngươi tới bảo hộ ta. Ngài cũng là kỵ sĩ sao? Ophelia có chút ngoài ý muốn nói. Không phải, nhưng ta đường đường nam tước, làm sao có khả năng không có hộ vệ? Ophelia có chút xấu hổ, kém chút đem cái này cha đã quên. Quý tộc là có thể sở hữu lính riêng. Mỗi cái quốc gia pháp luật bất đồng, quý tộc tư quân số lượng cũng có bất đồng. Thạch Lan Vương quốc pháp luật quy định, công tước mỗi cái binh chủng tổng cộng không phải vượt lên trước 5 vạn người, hầu tước mỗi cái binh chủng tổng cộng không phải vượt lên trước 1 vạn người. Bá tước là 5000 người, tử tước là 1000 người, nam tước là 500 người. Mù rột thành thành phòng quân cũng không nhiều hơn 1000 người mà thôi. Chỉ là không biết Mã Lìn hộ vệ ở địa phương nào, có thể hay không đi vào tới, sức chiến đấu làm sao rồi? Thấy Ophelia đang suy tư, Mã Lìn lại sờ soạn một cái đầu của nàng. Đừng làm loạn nghĩ. Nhớ kỹ, ngươi là ta kỵ sĩ, coi như ngươi bị phát hiện, ta cũng sẽ không đem ngươi giao ra. Nhìn lấy Ophelia trong mắt nước mắt, Mã Lìn biết mình cách ăn cơm đĩa lại gần một bước. Chương 10, 100 tinh binh mụ rột thành quan các lao ra làm chuyện ngu xuẩn. Vì phòng ngừa càng nhiều hơn nạn dân dũng mãnh vào trong thành, tòa thị chính hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Thế nhưng bọn họ không biết, lúc này thành bên trong nạn dân so với bản địa cư dân còn nhiều hơn. Mù rột thành không lớn, nhân khẩu chỉ có không biết đến 10 vạn, mà nạn dân đã có hơn 20 vạn. Thành phòng quân cùng cục trị an cộng lại cũng mới 1,200 người. Giới nghiêm đúng, đã sớm nên giới nghiêm, nhưng người ít nhất phải đem nạn dân cũng biết đi ra ngoài đi. Không được thì lừa gạt, tùy tiện ở ngoài thành dựng một cứu tế điểm, nói với nạn dân cứu tế điểm có thể lĩnh lương thực, trước tiên đem bọn họ lừa gạt đi ra ngoài, sau đó đem cửa thành vừa đóng. Hiện tại trong thành nhiều như vậy nạn dân, một phần vạn ồn ào, tòa thị chính có năng lực gì trấn áp? Huống hồ thành phòng quân cũng ăn không đủ no, nói không chừng còn có thể theo nạn dân cùng nhau phản đâu. Một chuyện ngu xuẩn mới vừa khô hết, vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Nạn dân cùng người địa phương xung đột càng ngày càng nhiều, phạm tội sự kiện cũng càng ngày càng nhiều, nhất là sáng sớm hôm qua thảm án diệt môn, càng làm cho người địa phương đối với nạn dân tràn đầy phẫn nộ. Sở dĩ mấy ngày nay người địa phương nhiều lần đến tòa thị chính trước cửa du hành kháng nghị, yêu cầu mau sớm phá án, trừng phạt nghiêm khắc tội phạm. Bước bách bản địa cư dân áp lực, tòa thị chính lại bắt không được hung thủ thật sự, thẳng thắn tùy tiện bắt mấy cái nạn dân gánh tội thay. Cái này có thể chọc giận nạn dân. Ngươi nói là nạn dân làm chính là nạn dân làm. Người địa phương cũng có rất nhiều ăn không no, liền không thể là bọn hắn làm. Không có điều tra tùy tiện bắt người gánh tội hay, vậy sau này trong thành phát sinh nữa loại sự tình này, đều muốn khóa tại nạn dân trên đầu. Sau đó sẽ bắt mấy người gánh tội hay. Mã Liễn tin tưởng, chỉ cần lúc này có một cái người đứng ra, vung cánh tay hô lên, mở cửa thành ra thả phía ngoài nạn dân vào thành, thì đại sự có thể thành vậy. Muzos thành hiện tại liền là cái thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể bạo phát. Nhưng cũng may có hệ thống tồn tại, Mã Liễn có thể từ trong hệ thống chiêu mộ binh sĩ. Chỉ bất quá giá cả rất đắt, một cái kim tệ chỉ có thể chiêu mộ một sĩ binh. Mã Liễn từ xuyên Việt đến bây giờ, tổng cộng cũng mới buôn bán lời hơn 500 kim tệ. Dưới tình huống bình thường, nuôi một sĩ binh một năm cũng bất quá một ngân tệ mà thôi. Bất quá hệ thống chiêu mộ chỗ tốt là, binh lính vũ khí trang bị đều là phân phối tốt. Hơn nữa mỗi cái đều là bách chiến lao binh, cũng không cần Mã Liễn huấn luyện nữa. Mã Liễn trước chiêu mộ 100 cái, cùng lúc đó, cái này 100 người danh sách cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Tuy là nhân số có chút ít, nhưng ứng đối cục diện dưới mắt vậy là đủ rồi. Binh quý tinh, bất quý đa. Bách chiến lao binh cũng không phải là thành phòng quân những thứ kia hạ binh tướng có thể so sánh. Đặt ở ngũ đại đế quốc, những binh lính này cũng là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Hơn nữa Mã Liễn cũng không phải muốn khống chế toàn bộ mù do thành, chỉ là bảo vệ mình đám người, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có cái này 100 cái hạng nặng võ trang hãn tốt ở, những thứ kia nạn dân an ninh dám công kích hắn. Dầm 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 một trận giàu có nhịp điệu tiếng bước chân từ xa đến gần, trong phòng ngủ ổ phệ lì ạ sắc mặt đại biến, bất chấp vết thương trên người, cầm lấy kiếm liền liền xông ra ngoài. Thế nhưng vừa ra cửa, đã nhìn thấy Mã Liễn từ dưới lầu xuống. Không nên hốt hoảng, là hộ vệ của ta. Ô phệ lì ạ thở phào nhẹ nhõm, cùng Mã Liễn cùng đi ra ngoài. Tiểu lâu trước, 100 danh võ trang tận răng binh sĩ chỉnh chỉnh tề tề liệt tốt đội. Ngân bạch sắc áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang, trên mũ giáp có chứa mặt nạ, che lại khuôn mặt phía sau giống như thiết nhân một dạng. Cái này 100 người theo thứ tự là hai cái binh chủng, 50 đao thuật binh, 50 nô thủ. Nhìn lấy hung hãn binh sĩ, Ô phệ lì ạ mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc. Giữa quân đội là rất phí tiền, sở dĩ rất nhiều quý tộc mặc dù có thể chiêu mộ tư quân, cũng nuôi không nổi pháp luật quy định người nhiều như vậy. Vũ khí trang bị trước không đề cập tới, nhiều người như vậy hàng năm ăn hết lương thực đều không phải là một cái con số nhỏ. Một sĩ binh một năm một ngân tệ, đó là đem sở hữu thành phẩm áp xúc đến cực hạn, còn không cho phát lương ngân thành phẩm. Loại đãi ngộ này sĩ binh, cùng nạn dân cũng không kém là bao nhiêu, căn bản không hề sức chiến đấu. Mà Mã Liễn những binh lính này, từng cái long tinh hổ mãnh, vóc người cường tráng, vũ khí trên người trang bị cũng là mới tinh. Cái này xài hết bao nhiêu tiền, tài năng mới có thể nuôi lên được. Ở Ô phệ lì ạ ngây người lúc, một sĩ binh tiến lên hành lễ nói, bẩm chủ công, ti chức phụng mệnh đến đây hộ vệ. Tên lính này là Mã Liễn bổ nhiệm đội trưởng, trong danh sách tên gọi John. Trước tiên đem phụ cận dọn dẹp một chút, những người không có nhiệm vụ toàn bộ đuổi ra con đường này. Nhạ. John vung tay lên, đao thuẫn binh liền rút ra trường đao, khí thế hung hăng chạy các nạn dân đi. Vốn là các nạn dân còn vây quanh xem náo nhiệt đây, nhìn một cái những thứ kia khôi ngô binh sĩ hướng tự mình đến rồi, sợ đến chạy tứ tán. Trung quanh hàng xóm cũng dồn dập nô đầu ra nhìn lén, thế nhưng bị binh lính nhóm chừng mắt một cái, sợ đến tất cả đều rụt trở về. Mã Liễn xoa xoa Ô phệ lì ạ đầu, hô, trở về a. Ô phệ lì ạ khéo léo cùng sau lưng Mã Liễn, hoàn toàn không có chú ý tới mình hiện tại đã đối với Mã Liễn sờ đầu sắt thành thói quen, thậm chí còn có chút chờ mong. Chương 11, cơm nhiễu kế hoạch trong tiến hành. Hơn 100 tên binh lính tinh nhuệ xuất hiện ở bên trong thành, chuyện này khẳng định không thể gạt được tòa thị chính. Mã Liễn cũng không dự định giấu giếm, ở trong lòng hắn, một cái to lớn âm mưu đang nổi lên. Bởi chiêu mộ đi ra binh sĩ liền là loài người thực sự, sở dĩ Mã Liễn cũng phải nghĩ biện pháp cho ăn no cái này 100 tấm miệng. Áp lực đột nhiên tăng lớn hơn rất nhiều. Còn tốt có E Tình ở, nhìn lấy xinh đẹp như vậy tinh linh nằm ở trên giường, lớn hơn nữa áp lực cũng sẽ biến thành động lực. Sau đó, Mã Liễn liền dính vào một cái quái thích, thích đem bánh màn thầu nhất thành các loại hình dạng. Cũng là bởi vì không thể ra cửa đến mức, thật sự là quá nhàm chán. Hôm nay, đang trong phòng ngủ bóp bánh bao Mã Liễn chợt nhớ tới, cơm đĩa kế hoạch nên tiếp tục. Cảm giác Mã Liễn dừng động tác lại, E Dìn nghi ngờ nói, làm sao vậy chủ nhân? Tính toán thời gian, ngày hôm nay nên cho Ô phệ lì ạ thay thuốc. Ô phệ lì ạ khỏe mạnh trọng yếu, E Dìn không thể làm gì khác hơn là mặc xong quần áo, theo Mã Liễn cùng nhau xuống lầu. Thay thuốc? E Dìn giúp ta đổi sao? Ô phệ lì ạ hỏi. E Dìn lắc đầu liên tục, không phải không phải không phải, ta sẽ không làm cho. E Dìn sẽ không, cũng chỉ có thể làm cho Mã Liễn cho nàng thay đổi. Ô phệ lì ạ sắc mặt trở nên hồng, nhưng nghĩ đến nàng hôn mê lúc cũng là Mã Liễn giúp nàng xử lý vết thương, cũng liền thả ra. Vậy được rồi, khổ cực tiên sinh. Không có việc gì. Mã Liễn xoay người sang chỗ khác, Ô phệ lì ạ cởi áo ra, sau đó nằm ở trên giường. Tốt lắm. E Dìn đưa đến cái ghế, Mã Liễn ngồi ở bên giường, từ góc độ này vừa vặn có thể chứng kiến đè ép thành bánh bánh màn đầu. Mã Liễn quan sát một chút nói, vải xô đính vào trên vết thương, có thể sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Ân. Ô phệ lì ạ cắn chặt răng, ý bảo có thể bắt đầu. Mã Liễn thận trọng mở ra vải xô. Cái loại này tê liệt đau đớn làm cho Ô phệ lì ạ nhịn không được kinh hô một tiếng, toàn thân đều run một cái. Không có việc gì, rất nhanh thì tốt. Mã Liễn một bên thoải mái, vừa tiếp tục đem vải xô từ trên vết thương kéo xuống tới. Ô phệ lì ạ ôm thật chặt lấy gối đầu, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Sau mười mấy phút, dài dòng dằn vặt cuối cùng kết thúc. Ô phệ lì ạ chảy rất nhiều mồ hôi, liền sàng đan đều bị thấm ướt, không kịp chờ đợi đứng dậy, lại đã quên mình bây giờ còn không mặc quần áo. Chứng kiến Mã Liễn kinh ngạc nhãn quang, Ô phệ lì ạ lúc này mới ý thức được mình đã hoàn toàn bại lộ, hai cánh tay vây quanh muốn che. Lại khiên động vết thương lại là hét thảm một tiếng. Mã Liễn buồn cười, mau rời đi gian phòng, hắn sợ cô nương này lại đem vết thương của mình dằn vặt dằn nước. Đúng rồi, mấy ngày nữa có thể cắt chỉ.
À,
cắt chỉ. Ezin nhanh chóng giải thích một chút mạ lìn là như thế nào cho nàng xử lý vết thương. Ophelia sau khi nghe xong cả người đều bối rối. Ta lúc hôn mê các ngươi đều đối ta làm cái gì? Dùng tuyến đem vết thương giống như may quần áo giống nhau vá lại. Việc này nghe làm sao kinh sợ như vậy? Thế giới này còn chưa có xuất hiện vết thương khâu lại thuật, mạ lìn không thể làm gì khác hơn là cho nàng giải thích một phen. Nàng vẫn tin tưởng mạ lìn, nghe thế dạng có lợi cho vết thương khép lại, cũng liền không nói gì. Chỉ là vừa nghĩ tới còn muốn đem tuyến tháo dỡ đi ra, Ophelia cũng có chút tê cả da đầu. Có thể không phải tháo dỡ sao? Ophelia thanh âm đều có chút run rẩy. Yên tâm đi, không đau. Đây cũng không phải lời nói dối có thiện ý, cắt chỉ cần dỡ xuống da rẻ phía ngoài đầu sợi là được, không cần đem da rẻ trở xuống tuyến đều rút ra. Mới từ Ophelia căn phòng đi ra, John đống nhiên bẩm báo nói có một người nam nhân tự xưng là mù rột thành quan biên, muốn gặp Madeline. Madeline nói thầm một tiếng, rốt cuộc đã tới. Căn dặn Ezin làm cho các nàng trước không nên ra ngoài, sau đó làm cho John đem người dẫn vào. Không bao lâu, một cái ngồi không mà hưởng trung niên nam nhân theo John đi đến. Tiên sinh tôn kính, mù rột thành phòng quân quan chỉ huy hát hướng ngài Blan. Vị này quan lão gia rất có lễ phép, hơn nữa thái độ thập phần khiêm tốn, đoán chừng là nhìn thấy bên ngoài cái kia 100 tinh binh bị trấn trụ. Hát tiên sinh, mời ngồi. Hai người ngồi xuống chỗ của mình, nhìn trước mắt vị đại nhân này, Mã Lìn rất là đau lòng cái ghế của mình. Không biết hát tiên sinh lần này đăng môn, có gì chỉ giáo? Không dám không dám, ta chỉ là chịu trưởng quan điều phái, tới hỏi hỏi tiên sinh ở mù rột thành ở đã quen thuộc chưa? Mã Lìn không khỏi lắc đầu bật cười, cái này đại huynh đệ muốn hỏi thân phận của mình, lại không dám ngoài sáng hỏi. Ta biết tiên sinh mục đích, đây là ta chứng minh. Mã Lìn xuất ra đã sớm chuẩn bị xong nam tước huy chương cùng lãnh địa chứng minh, những thứ này đều là trước đây với hắn đổi bánh mì loại lớn nam tước cho hắn. Hát nhìn kỹ một cái, lập tức đứng lên. A, nam tước tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Bây giờ còn có vấn đề sao? Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Hai người vừa dội danh hàn huyên một hồi mụ rột thành tình huống, sau đó Hát liền cáo từ ly khai. Lúc gần đi Mã Lìn làm cho hắn ở trước cửa trên đường phố cho hắn dựng vài tòa giản dị doanh trướng, cho cái kia 100 tinh binh ở coi như điều kiện. Mã Lìn hứa hẹn nếu như có gì cần hắn giúp một tay, cứ mở miệng. Dựng doanh trướng loại này chuyện đơn giản làm cho thành phòng quân phái chọn người đi là được, doanh trướng cũng có sẵn. Một cái nam tước hứa hẹn, vậy cũng có giá trị không nhỏ. Cái này buôn bán làm được giá trị. Hát cao hứng bừng bừng trở về phục mệnh, mà Mã Lìn trong mắt lại hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Chương 12, khách không mời mà đến, Ophelia chiến đấu cầu số liệu. Cầu số liệu. Vào đêm, Mã Lìn đám người đã đi vào giấc ngủ. Một đạo linh xảo thân ảnh trong bóng đêm du tẩu, khi thì leo lên đỉnh, khi thì dọc theo góc tường âm ảnh tiềm hành. Một đường lặng lẽ mò tới phòng bếp bên cửa sổ bên trên, Hắc Ảnh lật bàn tay một cái, một thanh chủy thủ xinh xắn xuất hiện ở trong tay. Dao găm dọc theo cửa sổ khe hở đâm vào, hơi chút thao túng một cái, cửa sổ liền bị mở ra. Hắc Ảnh nhìn chung quanh một chút, xác định không người chú ý tới nơi đây, khinh thân nhảy lộn vòng vào trong phòng bếp. Ophelia tối hôm nay triệt để mất ngủ, làm sao ngủ đều ngủ không. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra Mã Lìn bộ dạng, còn có chính mình bại lộ trước mắt hắn chẳng cảnh. Tối hôm nay cơm nước xong, nàng nhìn thấy Mã Lìn ôm mẹ rỉn đi vào phòng tắm. Sau đó, bên trong liền truyền ra không thể miêu tả thanh âm. Ophelia không khỏi đoán giận bắt đầu hẹ thì tới, ban ngày nhìn lấy cố gắng dịu dàng ít nói tinh linh, nói cũng là dùng lời nhỏ nhẹ, làm sao đến buổi tối cổ họng liền biến lớn. Tuy là chỉ nghe được thanh âm, không nhìn thấy hình ảnh, nhưng chút chuyện này căn bản không làm khó được nàng thông minh đầu. Đại não, không phải là hình ảnh sao? Xem ra liên tưởng. Sau đó, Ophelia tư duy càng ngày càng phát tán, thậm chí đã phát triển đến rồi não người ai đổi mặt tình trạng. Có trời mới biết nàng là nghĩ như thế nào đến đem hẹ dịn thay thế thành chính mình, ngược lại từ một khắc kia trở đi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thật vất vả đang ngủ, rốt cuộc lại làm cái loại này mộng, nhân vật chính đúng là mình cùng Mã Lìn. Mấu chốt là, chính mình khi tỉnh lại vẫn còn có chút dư vị. Ophelia gắng gượng xuống giường, chuẩn bị đi tìm một chút nước uống, một giấc mộng làm được chính mình khô miệng khô lưới. Giữa lúc nàng chuẩn bị mở cửa lúc, chợt nghe tại chủ phòng truyền đến một tiếng đổ sứ phá toái thanh âm. Ophelia trong nháy mắt cảnh giác, thở dài, cầm lấy trường kiếm, thận trọng mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng tối om, chỉ có hơi ánh trăng chiếu hiện ra một tấc vuông. Chủ phòng không có mở đèn, khẳng định không phải Mã Lìn hoặc là Ezin, vậy cũng chỉ có thể là người xâm lăng. Ophelia hoạt động một chút mơ hồ làm đau vai phải, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, từng bước một rời đến cửa phòng bếp. Nghe bên trong truyền tới động tĩnh, Ophelia sâu hấp một khẩu khí, mảnh địa đá văng cửa phòng bếp vào. Cùng lúc đó, bên trong phòng bếp Hắc Ảnh rất nhanh phản ứng kịp, không chút do dự nhắm phía cửa sổ. Ophelia động tác cũng không chậm, thấy hắn muốn chạy trốn, một kiếm đâm về phía cửa sổ. Nếu như hắn không thay đổi phương hướng, một kiếm này có thể đem hắn đâm cái đối xuyên. Cửa sổ đường chạy trốn đã bị Ophelia phong kín, Hắc Ảnh cũng phát oan, bàn tay lóe lên ánh bạc, dao găm giống như rắn độc để mắt tới rồi Ophelia yết hầu. Trong điện quang hỏa thạch, Ophelia thu kiếm về đỡ, một kiếm rời ra dao găm, đồng thời chân trái bỗng nhiên đạp về phía đối phương ngực. Hắc Ảnh né tránh không nổi, bị đạp vừa bạn, thân thể bay ngược trở về. Ophelia vừa định thừa thắng xông lên, lại phát hiện đối phương dĩ nhiên tại không trung ngửa mèo thân thể, bảo trì cân bằng vững vàng rơi xuống đất. Như vậy cường đại cân bằng năng lực làm cho Ophelia trong lòng cả kinh, kết hợp mới vừa một cước kia mềm mại xúc cảm, thân phận của đối phương đã 89/10. Ô Hắc Ảnh phát sinh từ tính tiếng nghẹn nào, Ophelia khẽ miệng hơi nhếch lên, hai tay cầm kiếm hướng phía Hắc Ảnh chém tới. Hắc Ảnh biết đối kháng chính diện khẳng định không phải là đối thủ của Ophelia, sở dĩ chỉ có thể né tránh. Ở nhỏ hẹp hắc ám bên trong không gian, nàng dĩ nhiên có thể một bên tránh né Ophelia công kích, một bên tách ra trong phòng bếp chướng ngại vật, giống như miêu giống nhau linh hoạt. Đang tránh né đồng thời, Hắc Ảnh cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào chạy trốn. Ophelia vẫn chú ý cửa sổ, sở dĩ cửa phòng bếp chính là nàng duy nhất đường chạy trốn tuyến. Hắc Ảnh giả ý thối lui đến bên tường, thừa dịp Ophelia một lần quét ngang cơ hội, thân thể đột nhiên thật cao bắn lên, né tránh công kích đồng thời, mạnh địa đạp một cái mặt tường. Cự đại lực đạo đem treo trên tường cái gì cũng chấn động rớt, mà Hắc Ảnh cũng giống mũi tên rời cùng một dạng, trực tiếp hướng cửa phòng bếp bắn tới. Nàng hầu như liền muốn thành công. Đáng tiếc, Ophelia đã sớm liệu đến ý tưởng của nàng, cũng là đang cố ý phối hợp nàng. Ở nàng bay qua bên cạnh mình thời điểm, Ophelia nghiêng người bắt lại cái đuôi của nàng, dám đem nàng lôi trở về. Bất quá cho dù dưới tình huống như vậy, Hắc Ảnh Ilya nhưng có thể ở mất đi cân bằng trạng thái, điều chỉnh thân thể, trở tay nhất đao đâm về phía Ophelia cái hốc. Cảm nhận được sau đầu truyền tới kinh phong, Ophelia cơ hồ là theo bản năng cúi đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lần này phản kích. Dao găm chỉ đem đi một luồng tóc dài. Phanh Hắc Ảnh bị hung hăng ngã trên mặt đất, vừa định làm ra phản ứng, sáng lấp lóa mũi kiếm liền chống ở tại trên cổ họng của nàng. Còn không phục, bá một đạo cường quang bắn thẳng tới, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt minh lãng. Khách không mời mà đến ngồi dưới đất, đưa tay ngăn trở bắn thẳng đến chính mình ánh mắt cường quang, trong miệng kinh hô, quang minh ma pháp. Chương 13, bánh bao nhân thịt kế hoạch ngọn đèn sáng lên, khách không mời mà đến đã bị cột vào ghế trên, Mạc Lìn lúc này mới thấy rõ bộ dáng của nàng. Trên đầu đỉnh lấy một đôi thai mèo, phía sau dài cái đuôi thật dài. Tuy là bị trói ở, nhưng vẻ mặt vẫn bảy cái không phục tám cái không cam lòng. Mạc Lìn cùng Ophelia giải thích thời điểm bị nàng nghe được. Nàng cũng hiểu rõ, vừa rồi đó không phải là quang minh ma pháp, là một người tên là đèn tin cầm tay đồ đạc phát ra quang. Làm rất tốt, cực khổ. Mạc Lìn sờ sờ Ophelia đầu, khích lệ nói. Ophelia một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, ứng với. Phải. Cửa thang lầu lộ ra một cái đầu, thấy miêu nữ đã bị bắt, lúc này mới đi ra. A, Ophelia ngươi bị thương rồi. E dịn kinh hô. À, nơi nào? Mạc Lìn nhướng mày, làm cho Ophelia xoay người, lúc này mới nhìn thấy vai phải của nàng chỗ mơ hồ có vết máu chảy ra. Chắc là vừa rồi chiến đấu thời gian kiếm đứt rồi vết thương. Vào nhà trước cho ngươi xử lý một chút. Tựa hồ là nghĩ đến ban ngày thay thuốc lúc chẳng cảnh, Ophelia mặt cười ửng đỏ, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có chút chờ mong. Lần này vải xô không có đính vào trên vết thương, sở dĩ không cần thừa nhận cái loại này đau đớn, có thể rất rõ ràng cảm nhận được Mạ Lìn ngón tay xẹt qua chính mình đầu vai cảm giác. Ophelia ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường, nghiêng khuôn mặt len lén nhìn lấy tụ tinh hội thần Mạ Lìn. Đều nói nam nhân nghiêm túc thời điểm đẹp trai nhất, bây giờ Mạ Lìn rất nghiêm túc, hơn nữa còn là vì nàng mà chăm chú. Mạ Lìn cũng chú ý tới Ophelia ánh mắt, xử lý xong vết thương phía sau, dùng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên quẹt một cái. Tốt lắm. À, xong chưa? Cho Ophelia xử lý xong vết thương, kế tiếp nên đến phiên miêu nữ. Mạ Lìn kéo tới cái ghế ngồi ở trước mặt nàng, Ophelia cùng Ezin đứng sau lưng Mạ Lìn. Nói làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Miêu nữ hỏi ngược lại. Ngươi tới nhà ta hành thiết, đánh hư ta nhiều đồ như vậy, ta kỵ sĩ cũng bởi vì ngươi bị thương rồi, ngươi nói nên làm sao bồi thường? Mạ Lìn có chút ngoạn vị nhìn lấy miêu nữ, cơm đĩa kế hoạch tiến triển thuận lợi, có phải hay không nên kế hoạch một cái bánh bao nhân thịt kế hoạch? Ngược lại ta không có tiền, cùng lắm thì ngươi đem ta đưa đến cục trị an tốt lắm. Miêu nữ một bộ vỏ đã mẹ lại sức bộ dạng nói. Đưa đến cục trị an? Ha ha, ta sợ ngươi không biết, hôm nay ngươi trộm là một vị nam tước gia, ta có thể tùy ý xử trí ngươi. Nam tước? Miêu nữ sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Quý tộc đều là đức hạnh gì nàng rất rõ ràng, mình bây giờ chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Lại nhìn Ezin liếc mắt, trong lòng suy nghĩ, vị này đáng thương huy tinh linh khẳng định cũng là bị hắn mua về. Nhìn nàng biết điều như vậy bộ dạng, nhất định nhận hết giàn vặt. Nghĩ đến những quý tộc kia đủ loại làm ác, miêu nữ trong mắt to toát ra một tia sợ hãi. Ngươi giết ta đi. Giết ngươi ta cũng không kiếm a. Không có khả năng. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không để ngươi đối với ta làm cái loại này chán ghét sự tình. Miêu nữ liều mạng lắc đầu, một bộ dâu có chết bất khuất dáng dấp. Cô lỗ lô đang tiếp, cái bụng không chịu nổi. Vốn là cố gắng nghiêm túc trang diện, trong nháy mắt trở nên có chút khôi hài. Ezin, đi thiêu mở ra thủy. Là. Phân phó Ezin đi nấu nước phía sau, Mạ Lìn liền ôn hòa nhã nhặn cùng Ophelia nhắc tới thiên, đem miêu nữ gạt sang một bên nhìn cũng không nhìn lên mắt. Thủy rất nhanh đốt lên, Mạ Lìn từ trong hệ thống lĩnh ba thùng mì ăn liền. Tới, ăn trước điểm bữa ăn kia. Ba người ngồi ở trước bàn, mì ăn liền ngâm. Mạ Lìn một hồi xoa xoa Ophelia tóc, một hồi cạo cạo Ezin mũi bình. Hai nàng một cái ngượng ngùng không ngớt, một cái nùng tình mật ý thấy thế nào đều là một bức ấm áp hình ảnh. Miêu nữ thập phần không hiểu, vì sao huy tinh linh sẽ đối với một nhân loại quý tộc như vậy thuận theo. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Ezin là nhận hết giàn vặt, mới, chỉ có, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng đi qua một hồi này quan sát phát hiện, Ezin trong ánh mắt không có một chút sợ hãi, hành vi cũng phi thường ung dung tự nhiên. Tốt lắm, ăn đi. Ba người xốc lên mì ăn liền thùng, một cỗ thứ kích tính hương vị trong nháy mắt bừng lên. Đói bụng nhân không có khả năng chịu được mì ăn liền hương vị, miêu nữ ánh mắt đều nhìn thẳng, liều mạng nuốt nước bọt. Thơm quá a. Ezin kinh ngạc nói. Ophelia cũng là vẻ mặt nhiệt đồng, tuy là bình thường ăn cơm đồ ăn cũng rất thơm, nhưng còn lâu mới có được mì ăn liền tới cường liệt. Nhìn lấy ba người thích thú ăn mì ăn liền, miêu nữ cái bụng gọi vang hơn. Mạ Lìn đang cầm mì ăn liền, đưa đến miêu nữ trước mặt. Như thế nào đây? Muốn ăn không? Miêu nữ nuốt nước miếng, mạnh mẽ hay ngó qua chỗ khác, chỉ là ánh mắt lại vẫn liếc Mạ Lìn trong tay mì ăn liền. Một tô mì đã nghĩ để cho ta phục tùng. Đừng có nằm động. Ta không muốn ngươi phục tùng, chỉ cần ngươi cho ổ phệ lì ạ nói lời xin lỗi, ta liền cho ngươi ăn. Miêu nữ nhìn một chút ổ phệ lì ạ, lại nhìn một chút trước mắt mì ăn liền, trong đầu có đạo thanh âm không ngừng quên đủ, nói xin lỗi đi, vì điền đầy bụng, không phải mất mặt. Ngươi không có khuất phục tại bẩn thỉu quý tộc, chỉ là hướng vị tỷ tỷ kia xin lỗi mà thôi. Nàng bởi vì ngươi mà thụ thương, nói xin lỗi là phải. Đang không ngừng chính mình thôi miên dưới, miêu nữ rốt cuộc khuất phục. Tỷ tỷ xin lỗi, ta sai rồi. Mã Lìn khoe miệng hơi câu dẫn ra. Đơn thuần con mèo nhỏ a, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, chỉ cần miêu nữ mở cho hắn một vết thương, vậy hắn là có thể đem này đạo chỗ rách càng xé càng lớn. Ăn đi. Mã Lìn đem mì sợi đút tới miệng nàng bên, miêu nữ cũng không để ý cái này cái nĩa là ai đã dùng qua, đói nóng nảy người là sẽ không để ý điều này, mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền ăn. Bánh bao nhân thịt kế hoạch bước đầu tiên thành công. Chương 14, làm công a. Miêu miêu. Bởi vì xem miêu nữ thật sự là quá đói, ẻ gìn cùng ổ phệ lì ạ cũng đem mình mặt đút cho nàng. Mã Lìn thì tại một bên cân nhắc lôi kéo thế nào đường cái này chỉ meo meo. Nhìn lấy miêu nữ lang thôn hổ yết ăn mặt, Mã Lìn trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đáng thương con mèo nhỏ còn không biết mình đem đối mặt cái gì, lúc này trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bị ăn liền ăn ngon thật. Ăn xong rồi bữa ăn khuya, Mã Lìn phòng ngầm dưới đất vải bố lót trong đường một phen. Tầng hầm ngầm là dùng để tị nạn, sở dĩ Mã Lìn ở chỗ này chứa được một ít thức ăn, còn có giường cùng đệm chăn. Mã Lìn từ trong hệ thống nhận lấy một đống thức ăn nhanh, còn chi kỷ lưu cái nhãn hiệu, giới thiệu mấy thứ này làm sao ăn. Bố trí xong phía sau, làm cho ổ phệ lì ạ đem miêu nữ nhốt vào trong tầng hầm ngầm đi, trả lại cho nàng một cái đèn tin nhỏ đồng, sau đó mỗi cái trở về mỗi cái phòng ngủ. Trong phòng dưới đất, miêu nữ chán đến chết vuốt đèn tin, cầm đèn tin khắp nơi chiếu. Đương nhiên, nàng chú ý tới phòng ngầm dưới đất trong góc chất đống một ít hộp giấy. Mở ra xem, bên trong là trải qua bao trang thức ăn, còn có một cái tờ giấy, trên đó viết, duyên đóng gói chỗ lỗ hổng xé mở, liền có thể dùng ăn. Có thể ăn. Miêu nữ lập tức tới hứng thú, cầm lấy một cái đùi gà, tìm được lỗ thủng xé mở đóng gói, bất chấp tất cả mà bắt đầu ăn. Vừa ăn còn bên nói lẩm bẩm, ghê tởm quý tộc, cũng dám giam giữ ta. Xem ta đem ngươi thức ăn đều ăn hết. Giữa lúc miêu nữ ăn vui vẻ lúc, phòng ngầm dưới đất lối ra đột nhiên vang lên hai tiếng tiếng đập cửa. Miêu nữ lập tức buông thức ăn, cảnh giác nói, ai? Là ta, Ezin, chính là mới vừa vi tinh linh. Tinh linh tỷ tỷ. Miêu nữ chay mau tới, ngăn cách lấy tấm ván gỗ cầu khẩn nói, tinh linh tỷ tỷ, van cầu ngươi thả ta có được hay không? Cái này không thể được, ngươi đánh hư nhiều đồ như vậy, cần phải thưởng cho thưởng. Mã Liên tiên sinh là chủ nhân của ta, ta không thể tổn hại chủ nhân lợi ích. Miêu nữ sắc mặt lại sụ xuống, ta không có tiền, thường thế nào hắn a? Ezin suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể vì chủ nhân công tác a, dùng lao động tới hoàn lại. Ngươi không giống ta, ta có cái gì dùng cũng không có, chỉ có thể giúp chủ nhân làm một chút gia vụ. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp chủ nhân làm chuyện trọng yếu hơn, như vậy thì rất nhanh thì có thể trả sạch. Nghe được để cho mình cho quý tộc làm công, miêu nữ một vạn cái không vui. Hành, những quý tộc kia sắc mặt ta thấy cũng nhiều, bọn họ đều đem chúng ta miêu nữ cho rằng đồ chơi, ta mới sẽ không làm việc cho hắn đâu. Sẽ không, Mã Lìn tiên sinh không phải là người như thế. Hơn nữa, Mã Lìn tiên sinh không có đối với ngươi như vậy hả? Ezin tận tình khuyên nhủ. Ngược lại ta sẽ không tin tưởng bất kỳ nhân loại nào quý tộc. Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Ta cam đoan với ngươi, Mã Lìn tiên sinh sẽ không bắt buộc ngươi làm người không muốn sự tình, càng sẽ không khi dễ ngươi. Hơn nữa, coi như Mã Lìn tiên sinh bằng lòng thả ngươi, nhưng là tình huống bên ngoài ngươi nên biết, nhân loại đều ở đây vì thực vật phát sầu, ngươi một cái miêu nữ đi đâu đi tìm thức ăn? Hiện tại chỉ có quý tộc có đầy đủ thức ăn, có thể ngươi đi trộm quý tộc khác lời nói, một phần bạn bị bắt, bọn họ biết giống như Mã Lìn tiên sinh đồng dạng đối đãi ngươi sao? Ở lại chỗ này vì Mã Lìn tiên sinh công tác, không chỉ có thể hoàn lại nợ nần, Mã Lìn tiên sinh còn có thể cho ngươi cơm ăn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Huy tinh linh nhất tộc danh tiếng vẫn rất tốt, lại tăng thêm mẹ gìn nói quả thật có đạo lý. Mù Dốt thành tình huống nàng cũng biết, những thường dân kia trong nhà nàng đều trộm qua, xác thực không có bao nhiêu lương thực. Suy đi nghĩ lại, miêu nữ rốt cuộc quyết định tin tưởng Huy tinh linh. Được rồi mẹ gìn tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta ngày mai nói cho Mã Lìn tiên sinh. Nói xong, mẹ gìn tiếng bước chân càng lúc càng xa. Lầu hai bên trong phòng ngủ, mẹ gìn mới vừa vào gian phòng đã bị Mã Lìn ôm lấy. Như thế nào đây? Nàng đồng ý sao? Mẹ gìn gật đầu, đồng ý. Bất quá chủ nhân, ngài vì sao không chính mình nói với nàng? Nghe được Ezin thuyết phục miêu nữ, Mã Lìn hung hăng ở nàng trên cổ hôn một cái. Chỉ nàng như vậy cựu thị quý tộc, ta nói với nàng người cảm thấy nàng có tin hay không? Giống như cũng là. Được rồi, mặc kệ hắn, dàn vặt cả đêm, nhanh nghỉ ngơi a. Nói, Mã Lìn ôm lấy Ezin lên giường. Ngày hôm sau buổi sáng, miêu nữ bị phóng ra. Mã Lìn, Ezin, ô phê lì ạ còn có á mì ngồi trên đế, miêu nữ đứng ở bốn người trước mặt chờ đợi thẩm phán. Tên gọi là gì? An Ninh. Người đánh nát đồ đạc cũng không đắt, tổng cộng giá trị 2 cái ngân tệ. Nghe được chính mình chỉ cần bồi 2 cái ngân tệ, An Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà Mã Lìn chợt đứng lên, rắn vào An Ninh trước người, sợ đến nàng đội vã làm phòng ngự tư thế. Mã Lìn nhìn chằm chằm An Ninh quẹt miệng, quan sát chốc lát nói, ngươi lại trộm ăn cái gì a? An Ninh nhất thời lộ ra trột dạ dáng vẻ, mạnh miệng nói, ngươi không phải nói cho ta cơm ăn sao? Ta nói có thể cho ngươi cơm ăn, ý là chúng ta lúc ăn cơm ngươi có thể cùng theo một lúc ăn. Tầng hầm vài thứ kia đều là ta chuẩn bị bán hàng hóa, ngươi ăn ta mua bán cái gì? Sở dĩ ngươi được bồi thường.
An ninh.
Mã Lín lại đi tầng hầm ngầm đi vòng vo một vòng, nhặt về mười mấy túi chứa hàng, tổng cộng giá trị 10 cái 3 cái ngân tệ, tính lên ngươi đánh nát đồ đạc, hiện tại ngươi tổng cộng thiếu ta 15 cái ngân tệ.
13 cái ngân tệ.
Mấy thứ này đắt như thế, ngươi nhất định là ở bắt chẹt ta. Ngươi liền có chịu không ăn đi?
Ăn ngon là ăn ngon, nhưng
ta đây hỏi lại ngươi, hiện tại trên chợ đen lương thực đã bán được 20 cái tiền bạc một cân, một miếng cơm có thể cứu sống một cái mạng, mấy thứ này có thể bán bao nhiêu tiền?
A Ninh không lời có thể nói.
Những thứ này thức ăn nhanh phải không đáng giá, một ngân tệ có thể mua một dương lớn.
Có thể ngươi không chịu nổi hiện tại đang ở mất mùa a.
15 cái ngân tệ liền 15 cái ngân tệ, ta sớm muộn gì có thể trả rõ ràng, ngươi liền nói muốn ta làm gì a?
Hiện tại không có chuyện gì cần ngươi làm, ngươi liền đàng hoàng đợi a, coi như ta nuôi không ngươi, có nhu cầu địa phương của ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết.
Nói xong, trả lại cho An Ninh an bài một cái phòng, liền tại ổ phệ lì ạ căn phòng đối diện. Chứng kiến trong phòng giường lớn, An Ninh mắt sáng rực lên một cái, mới muốn nhào tới, đống nhiên nghĩ tới điều gì.
Những thứ này không lấy tiền a?
Miễn phí.
An Ninh lúc này mới yên lòng lại, nhào lên trên giường lăn lộn,
mềm hồ hồ nệm, sạch sẽ đệm chăn, mềm mại gối đầu.
An Ninh chưa từng có ở qua tốt như vậy gian phòng, ngủ thẳng trên giường liền không nghĩ tới.
Nhìn lấy ở trên giường vui chơi An Ninh, Mã Lìn khoe miệng vung lên vẻ mỉm cười, yên lặng khép cửa phòng lại.
Bao ăn bao ở, nào có ta tốt như vậy lao bản a.
Làm xong An Ninh, Mã Lìn gọi tới A Mì, sùng địch nói, A Mì, có nghĩ là ăn xong ăn?
A Mì liên tục gật đầu, ngẫm lại nghĩ,
ta đây mỗi ngày đều cho ngươi rất thật tốt ăn, nhưng ngươi phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể chứ?
Có thể.
A Mì nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn nhìn chòng chọc An Ninh tỉ tỉ, nàng muốn ăn cái gì ngươi để nàng ăn, sau đó đem nàng ăn cái gì cũng nhớ kỹ.
Ân ân, A Mì nhớ kỹ.
Ngoan.
Mã Lìn cho A Mì trang rồi một đại cái túi đồ ăn vặt, A Mì bật bật nhảy nhảy đi lên lầu.
Nghe trong phòng An Ninh vui vẻ tiếng cười, Mã Lìn không khỏi cảm thán, bầu trời tối đen đường trận, xã hội phức tạp.
Còn tốt ngươi cái này chỉ con mèo nhỏ rơi xuống trong tay của ta, nếu như rơi xuống ở trong tay người khác, ngươi khả năng liền hồi lao tội lạc.
Chương 15, nạn dân bạo động bên trong phòng ngủ, Mã Lìn ghé vào trên bệ cửa sổ, giơ cái ống nhỏ quan sát trên đường tình huống.
Ezin ngồi ở trên giường, tâm tình có chút hạ.
Mã Lìn đã mấy giờ không có đụng nàng, phía trước còn hận không phải trưởng ở trên người nàng, nhanh như vậy liền nhìn cũng không nhìn một cái.
Ôm lấy cái kia ống nhỏ chung quanh nhìn loạn, chính là không nhìn nàng.
Ezin thậm chí đổi lại Mã Lìn chuẩn bị cho nàng cái chủng loại kia phi thường xấu hổ y phục, nhưng vẫn là hấp dẫn không được sự chú ý của hắn, chỉ có mệnh chết yêu, không có ruộng dư điển, lời này xác thực không sai.
Nữ nhân nếu như khăng khăng một mực, dục vọng kia có thể sánh bằng nam nhân mạnh hơn nhiều.
Có thể Mã Lìn cũng không phải cố ý vắng vẻ nàng, hiện tại đang đến rồi thời khắc mấu chốt.
Xa xa, một luồng khói đen dâng lên, trên đường nhất thời tao loạn.
Có người ở phi nước đại, có người ở đội kịp, người nhiều hơn ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Đáng tiếc căn nhà này chỉ có lầu 2, nhìn không thấy chỗ xa hơn.
Mã Lìn lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, thẳng đến các nạn dân tất cả đều động lên rồi.
Rối loạn rối loạn.
Rốt cuộc rối loạn.
Chủ nhân, cái gì rối loạn?
Mu rốt thành rối loạn.
Giải thích một câu, Mã Lìn hướng về phía trên đường binh sĩ hô, John, thông báo mọi người lợi mệnh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, phía sau đường phố phái mấy người coi chừng.
Nếu có tòa thị chính nhân tới, dẫn hắn tiến đến thấy ta.
John lập tức đáp, dạ.
Binh lính nhóm rất nhanh động lên rồi, liệt tốt trận hình canh giữ ở trước cửa.
10 cái đao thuẫn binh đi vòng qua phía sau đường phố, gác cửa sau.
Dưới hoàn mệnh lệnh phía sau, Mã Lìn vừa định mang theo Ezin xuống lầu, lại phát hiện Ezin dĩ nhiên ăn mặc tấu thị trang bị.
Nhanh chóng khoác bộ quần áo xuống phía dưới, theo ta xuống phía dưới.
Lầu một phòng khách, Mã Lìn đem mọi người đều tụ tập đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ezin, xem trọng Ami, không nên để cho nàng chạy loạn.
Ami, ngoan ngoãn nghe Ezin lời nói.
Ô phê lì ạ, nếu như ta dẫn người rời đi, ngươi phụ trách bảo hộ Ezin cùng Ami.
Nếu có nguy hiểm, có thể chạy bỏ chạy, không thể chạy mang theo các nàng trốn vào tầng hầm ngầm, nơi đó có thức ăn nước uống.
Ta tin tưởng ngươi làm một vị kỵ sĩ, nên có thể chính xác phán đoán tình thế.
Ô phê lì ạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mã Lìn như vậy vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa hắn giao phó sự tình, làm sao nghe được đều giống như ở an bài đường lui.
Tiên sinh, ngươi đi đâu?
Ta đi chung với ngươi.
Kỵ sĩ chức trách chính là bảo vệ mình cố chủ,
Ô phê lì ạ sẽ không quên chức trách của mình, hơn nữa trong lòng hắn, Mã Lìn mới là trọng yếu nhất.
Ta mang theo hộ vệ không có nguy hiểm, ngươi nhiệm vụ là bảo vệ tốt các nàng.
Mã Lìn không thể nghi ngờ nói.
Lúc này, hắn không cho phép có bất kỳ người vi phạm mệnh lệnh của mình.
Còn ta đâu?
Thấy Mã Lìn vẫn không có an bài cho mình nhiệm vụ,
A Ninh nhịn không được hỏi.
Mã Lìn do dự một chút nói, không có xảy ra việc gì phía trước, ngươi liền cẩn thận đợi, xảy ra chuyện ngươi tự xem làm, ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì.
A Ninh có chút ủy khuất, hắn đây là không tin chính mình sao?
Nhìn lấy làm liền nhìn lấy làm.
A Ninh nổi giận nói,
trong lòng suy nghĩ nếu quả thật có nguy hiểm, chính mình lại xuất thủ tương trợ, đến lúc đó nhất định có thể đem khoản nợ trả hết nợ a.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mọi người đều ngồi trong phòng khách.
Ezin ôm lấy Ami, Ophelia nắm chặt trường kiếm,
A Ninh xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến bên ngoài, nghiên cứu đảo sinh lộ tuyến.
Lúc này, Ophelia mấy người cũng nghe đến bên ngoài thanh âm huyền áo.
Tiếng mắng chửi, tiếng ồn ào, tiếng khóc đều, tiếng cầu cứu, bên tai không dứt.
Các nàng thế mới biết Mã Lìn vì sao khẩn trương như vậy, trong thành nạn dân bạo động.
Nhưng là, ở loại nguy hiểm này thời điểm, Mã Lìn tại sao muốn ly khai?
Hắn muốn đi đâu? Ophelia không tin Mạ Lìn biết băng đi các nàng, sở dĩ hắn đến cùng muốn làm gì. Liên tại Ophelia bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Mấy người phụ nhân trong nháy mắt khẩn trương, chỉ có Mạ Lìn bất động như sơn. Bên ngoài có 100 cái binh sĩ coi chừng, hiện tại không có nguy hiểm. Chủ công, tòa thị chính nhân tới. Mang vào. Đại môn mở ra, hai cái binh sĩ đỡ lấy một cái máu me khắp người nam nhân đi đến. Nhìn thấy Mạ Lìn, nam nhân gắng gượng nói, nam tước đại nhân, nạn dân công kích tòa thị chính, cục trị an nhân nhanh không ngăn được, thị trưởng đại nhân thỉnh cầu ngài ra binh giải cứu. Nói xong, nam nhân liền không một tiếng động. John kiểm tra một chút, bẩm báo nói, chủ công, hắn đã chết. Ném ra ngoài. Mạ Lìn lạnh lùng nói, sau đó cầm lấy kiếm của mình, bước nhanh ra ngoài đi tới. Lưu lại 10 cái đao thuẫn binh cùng 30 cái cung nỗ thủ, đao thuẫn binh giữ cửa, cung nỗ thủ vào nhà gần cửa sổ đề phòng. Bất luận kẻ nào dám tới gần, giết chết bất luận tội. Những người khác theo ta đi. Lời vừa nói ra, binh lính nhóm lập tức bắt đầu chuẩn bị xuất phát, mà Ophelia lại ngăn ở trước người hắn. Tiên sinh, quá nguy hiểm, không thể đi. Ezin càng là trực tiếp ôm lấy hắn, chịu khắp nói, chủ nhân, không cần đi. Yên tâm đi, không có việc gì. An ủi hai người một câu, Mã Lìn tránh thoát Ezin tay, mang theo 60 binh sĩ cấp tốc hướng tòa thị chính chạy đi. Chương 16, bị tình hồ. Thị trường âm mưu hỗn loạn trên đường phố, Mạ Lìn tay cầm trường kiếm, không nói một lời đi tới. Cung nỗ thủ cùng Mạ Lìn bị đao thuẫn binh vây vào giữa, hợp thành một cái cơ bản trận hình. Muzos thành triệt để loạn xáo, xuống không nổi nạn dân đang điên cuồng công kích người địa phương, vọt vào nhà ở của bọn họ, cướp đi bọn họ còn sót lại lương thực. Thậm chí còn có bên đường cường bạo nữ nhân. Gặp phải người như thế, Mạ Lìn để nỗ thủ cho hắn tới một mũi tên. Các nạn dân chứng kiến bọn họ, đều rất sáng suốt xa xa né tránh. Nạn dân cũng không đốc, như thế một đám cường hãn binh sĩ, ai dám công kích? Nếu như là có tổ chức nạn dân, chắc chắn sẽ không tùy ý Mạ Lìn đám người đi trợ giúp. Những thứ này nạn dân chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chân chính tổ chức giả khẳng định đang vây công tòa thị chính đâu. Đợi đến Mạ Lìn chạy tới tòa thị chính lúc, tòa thị chính đã bị nạn dân công phá. Lưu thủ ở bên ngoài các nạn dân nhìn thấy Mạ Lìn đám người, đều có chút bối rối. Thế nhưng có người hô lớn nói, không phải sợ, chúng ta người nhiều, đặc cũng có thể giết chết bọn họ. Mạ Lìn không chút nào hoảng sợ, lạnh giọng quát lên, giết. 60 binh sĩ trận hình bất loạn, từng bước vững vàng thúc đẩy. Đao thuẫn binh ở mũi nhọn phía trước, nỗ thủ chỉ để ý thu gặt. Những thứ này nạn dân liền là có tổ chức, mỗi cá nhân trong tay đều có vũ khí, cái gì gậy gỗ, cây nạy, dao nhỏ, còn có trường kiếm. Bất quá cho dù có vũ khí, cũng là một đám hỗn hợp chi chúng. Không có trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện quân sự chính diện đối kháng nghề nghiệp quân đội, nhân số nhiều hơn nữa cũng là lấy trứng chọi đá mà thôi. Huống chi còn là một đám bách chiến hát tốt. Hơn nữa trang bị trên lệch cũng rất chí mạng. Mã Lìn sĩ binh trên người áo giáp đều là tinh phẩm, những thứ này đói bụng đến phải run chân nạn dân, trong tay đồng nát sắt vụn thiết thái đều lao lực, chặt lên đi vậy chỉ có thể lưu lại một cái nhàn nhạt dấu. Đối với binh lính uy hiếp thậm chí đều không có cây nại đại. Mà đao thuẫn binh mỗi một lần cơ đao, cũng như chém dưa thái rau một dạng. Dù cho nạn dân số lượng gấp trăm lần với mình, cũng không tạo thành uy hiếp. Hình tròn phương trận ở nạn dân trong đám tựa như trong biển đáng ngầm, nạn dân giống như là thủy triều vào tới, cũng khó mà lay động mảy may. Mấu chốt hơn là, những thứ này nạn dân căn bản không có sĩ khí đang nói. Mắt thấy cùng với chính mình liền đối phương áo giáp đều chém không phá, mà đồng bạn lại ở đối phương dưới sự công kích thành phiến ngã xuống, đã sớm sợ mất mật. Mặc cho cái kia bị tổ chức giả như thế nào cổ động, bọn họ cũng chỉ cố chạy trối chết. Ở tổ chức giả bị nỗ thủ bắn chết phía sau, các nạn dân trong nháy mắt tan tác như chim mông. Giải quyết rồi vòng ngoài nạn dân, Mã Lìn mang người vọt vào thị chính đại lâu. Đang ở quên mình phá phách cướp bóc nạn dân căn bản không biết tình huống bên ngoài, Mã Lìn cũng không công phu quản bọn hắn. Cứu một cái bị nạn dân đuổi giết quan viên phía sau, Mã Lìn dắt đối phương áo hỏi kim khố ở đâu. Quan viên sợ đến cả người run rẩy, xì xì xách xách chỉ vào một cái cửa nhỏ. Mã Lìn bỏ lại hắn, mang theo binh sĩ chạy tới, mà người quan viên kia rất nhanh bị còn lại nạn dân phát hiện, bị đánh chết tươi. Trung tâm là đồ chơi gì? Mã Lìn từ xuyên việt đến thế giới này phía sau, liền đem món đồ kia ném. Hắn mang binh chạy tới cũng không phải là vì cứu viện, mà là chạy kim cô tới. Bởi toàn quốc nạn đói, khắp nơi đều là nạn dân cùng cường đạo, mụ rột thành tiền thuế vẫn không có vận chuyển về vương thành. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn của ban đêm thì không hợp. Mã Lìn một mực tại chờ cơ hội này, mà nạn dân chung cũng có người ôm lấy cùng hắn ý tưởng giống nhau. Tiến nhập kim cô phải trải qua ba đạo hàng rào sắt, lưỡng đạo thiết môn. Một nhóm nạn dân dám đi qua cây này thiêu, cưa cưa, đũa dịu chém phương thức xông vào kim cô. Giữa lúc bọn họ cao hứng hoan hô lúc, Mạ Lìn cũng chạy tới. Song phương gặp mặt trong nháy mắt, đối phương rõ ràng luống cuống. Không có khả năng, thành phòng quân không phải là bị ngăn ở trong quân doanh sao? Mạ Lìn cũng mặc kệ bọn hắn hiện tại cảm thụ gì, ra lệnh một tiếng, nỗ thủ một vòng bắn một lượt giết chết đối phương một nửa người. Những người còn lại cũng rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi gửi tiền thuế mở dương ra phía sau, Mạ Lìn lại trợn tròn mắt. Trong dương đúng là vàng lóng lánh kim tệ, nhưng chỉ có mặt trên một tầng, phía dưới tất cả đều là ngân tệ cùng đồng tệ. Thô sơ giản lược phòng trừng, chỉ có mấy trăm kim tệ. Muzos thành có mười mấy vạn người, thu nhập từ thuế không có khả năng ít như vậy. Coi như chịu chiến tranh ảnh hưởng, cũng nên có vạn thanh kim tệ mới đúng. Đem nắp dương tốt, rời đi trước. Mã Lìn ra lệnh. Sau đó mang theo binh sĩ ly khai kim cố. Tìm được một cái may mắn còn sống sót quan viên phía sau, Mã Lìn ép hỏi, thị trưởng đâu? Quan viên mở mịt lắc đầu, không biết, thị trưởng đại nhân cả ngày hôm nay đều không tới tòa thị chính. Trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện đều biết. Cầu nhật thật độc a. Mã Lìn rốt cuộc biết tòa thị chính vì sao ngay cả tiếp theo làm hai kiện chuyện ngu xuẩn. Vị thị trưởng này đại nhân cũng cùng Mã Lìn ý tưởng giống nhau, chính là vì trong kho bạc tiền thuế. Đầu tiên là phong thành đem nạn dân ở lại trong thành, sau đó sẽ bắt người gánh tội thay làm tức giận nạn dân, phòng trường ngầm cũng không thiếu chế tạo ma sát. Thậm chí, Mã Lìn hoài nghi ngày hôm nay trận này nạn dân bạo động cũng là thị trưởng ở sau lưng thôi hóa. Lão già này sớm nhìn chằm chằm tiền thuế, ngoài sáng tham ô hắn không dám, dù sao Thạch Lan Vương quốc còn không có vong đâu. Nếu như quốc vương hạ lệnh nộp lên tiền thuế, hắn giao như thế chút tiền thuế đi lên, quốc vương không đem hắn chém mới là lạ. Nhưng bây giờ có lý do, nạn dân bạo động, công kích tòa thị chính, cướp đoạt kim cố, toàn bộ thuận lý thành trương. Tuy là thống trị không làm đưa tới nạn dân bạo động, chuyện này hắn cũng có trách nhiệm rất lớn, nhưng loại sự tình này thì nhìn chúng mặt có nghĩ là làm hắn. Bởi vì nạn dân không có cơm ăn liền rất có thể bạo động, vương quốc không cầm ra lương thực tới cứu tế, cũng không có thể chỉ trách thị trưởng. Đến lúc đó trên dưới chuẩn bị một phen, nhận sai thái độ tốt một chút, cũng liền đi qua. Coi như vì vậy mất chức, hắn coi chừng hơn bạn kim tệ làm phú hào không tâm sao? Lại mua cái tiểu tước vị qua quý tộc sinh hoạt, không so khi này cái phá thị trưởng mạnh mẽ. Chương 17, không cánh mà bay tiền thuế, Mã Lìn tinh kế. Thị trưởng kế hoạch rất tốt, cũng rất thuận lợi, chỉ là chặn Mã Lìn đồ. Mà Mã Lìn người này có cái ăn kiêng, chính là cật bất liễu quy. Tiền ở thành phố tay dài bên trong ngược lại tốt làm, không cần lo lắng vương quốc sau đó truy xét. Không phải sợ, ta là vương quốc nam tước Mã Lìn, đặc biệt dẫn hộ vệ của ta tới cứu các ngươi. Mã Lìn ôn tồn an ủi. Quan viên nghe lời này một cái, cảm động nước mắt đều nhanh xuống. Cái gì gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, quốc loạn hiển lộ trung thần a. Mọi người trong nhà, vị này Mã Lìn nam tước chính là đối với vương quốc trung thành nhất nhân a. Sau đó, Mã Lìn mệnh lệnh binh lính nhóm bắt đầu trung quanh lục soát cứu người sống sót, chạm sát tác loạn nạn dân, lại để bảo vệ đám người làm danh nghĩa, khiến cái này người đều trốn vào kim cố, nhằm bảo hộ. Đương nhiên, kim cố thông đạo chật hẹp, mấy chục cái cao lớn binh sĩ đi ở phía trước, đem phía sau ánh mắt của người đều chặn. Cùng nhau đi tới, những người này chính mắt thấy kho bạc mấy đạo cửa bị phá hư dáng vẻ. Nhanh đến kim cố lúc, chỉ nghe ron một tiếng hô to, có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Các trong nháy mắt khẩn trương, theo bản năng đã nghĩ trở về chạy. Mã Lìn khoát khoát tay, không cần lo lắng, chờ, các loại, bên trong giải quyết rồi chúng ta lại vào đi. Sau đó, chính là một trận binh khí giao qua âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến các tiến nhập kim cố lúc, trên mặt đất đã nằm mấy chục cổ thi thể. Mã Lìn đá văng ra một cỗ thi thể, háng giọng nói, nạn dân xông vào kim cố, đã bị bổn tước tiêu diệt hết, các ngươi trước tiên ở cái này tránh một chút, xác định bên ngoài an toàn lại đi ra. Đem nơi đây dọn dẹp một chút. Các hướng về phía Mã Lìn tiên ân văn tặng. Đúng lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng, một sĩ binh kéo thi thể lúc không cẩn thận đụng động rồi trang bị tiền thuế cái dương. Hoa lạp lạp chất đầy cái dương kim tệ chạy xuống đi ra, rơi trên mặt đất. Một cái lớn tuổi quan viên đang lúc mọi người nhìn soi mói, nhặt lên trên đất kim tệ, mở cặp táp ra thả trở về. Nhưng mà, khi hắn nghĩ đóng cửa cái dương lúc, lại phát hiện có chút không đúng. Đưa tay lay hai cái kim tệ, phía dưới tình huống làm cho hắn sợ ngây người. Cái này không đúng a. Năm nay thu nhập từ thuế có 1.5320 kim tệ lẻ 9.16 ngân tệ, làm sao chỉ có như thế điểm? Quan viên hoảng sợ nói. Những người khác cũng nhanh chóng lên kiểm tra trước, sau đó tất cả đều ngốc ở nơi đó. Có cảm xúc kích động thậm chí đưa tay dùng sức đi xuống đảo, nhưng vô luận bọn họ làm sao đảo, phía dưới cũng chỉ có ngân tệ cùng đồng tệ. Để cho tiện vận chuyển cùng nhập trướng, tiền thuế thu đi lên phía sau đều muốn đổi thành kim tệ lại vận đến vương thành. Những công việc này bọn họ đã sớm hoàn thành, tràn đầy một dương lớn kim tệ, làm sao biến thành ngân tệ cùng đồng tệ rồi hả? Các nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, tiền thuế không cánh mà bay, quốc vương truy tra xuống tới mọi người cũng phải xui xẻo. Làm sao? Làm sao có khả năng? Tiền thuế đi đâu rồi? Tiền thuế đi đâu? Ai cầm rồi tiền thuế? Nạn dân. Bọn họ tuy là xông vào kim cố, nhưng bị Mã Lìn nam tước binh sĩ ngăn ở bên trong giết hết à? Thi thể còn ở đây đâu? Coi như là phía trước đã có nạn dân xông vào kim cố đoạt đi rồi tiền thuế, bọn họ như thế nào lại đặc biệt chuẩn bị nhiều như vậy ngân tệ cùng đồng tệ? Mã Lìn nam tước, trước mắt bao người, hắn làm sao cầm? Binh lính của hắn trên người ngoại trừ vũ khí trang bị, không có bất kỳ thứ gì khác à? Nhiều kim tệ như vậy, đều đi đâu? Bị người đánh cắp? Càng không thể nào. Cái thế giới này kim tệ so với nhất nguyên tiền xu lớn gấp 2, hơn 1 vạn mai kim tệ, ít nhất có thể trang bị 2 cái bao tải. Mọi người đều biết, hoàng kim mật độ đại, đồng thể tích dưới có thể sánh bằng thiết nặng nhiều. Cho dù có người có thể lẻn vào kim cố, cũng không khả năng thần không biết quỷ không hay đem nhiều kim tệ như vậy chớ đi à. Đương nhiên, cũng không bài trừ là siêu tự nhiên lực lượng làm ra, cái này liền cần nhờ quốc vương phái người đi thăm dò. Mã Lìn lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, các vị, bổ tước cùng mù rột thành không có quan hệ, bất quá tiền thuế bị trộm, chuyện này quá nghiêm trọng, bổ tước kiến nghị các ngươi vẫn là bẩm báo quốc vương bệ hạ à. Đúng đúng đúng, Mã Lìn nam tước nói đúng. Chuyện này nhất định phải bẩm báo quốc vương bệ hạ. Tiền thuế tìm không được, chúng ta cũng phải xui xẻo. Ghê tởm à, chúng ta dĩ nhiên hôm nay mới biết tiền thuế bị trộm, nếu như bệ hạ mệnh lệnh đem tiền thuế vận đến vương thành, mà chúng ta đem một dương này. Quan viên không dám nói tiếp, hậu quả rất đáng sợ. Mà Mã Lìn mục đích đã đạt đến. Người có người trương lương kế, ta có ta thang leo tường. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, chỉ cần nhìn chòng chọc thị trường tìm được hắn giấu tiền địa phương liền được. Hơn 1 vạn kim tệ tiền thuế bị trộm, quốc vương không có khả năng không hòa hợp tra, hiện tại Thạch Lan Vương quốc chính là dùng tiền thời điểm, 1 vạn kim tệ không phải số lượng nhỏ. Quốc vương hạ lệnh điều tra, Mã Lìn thì có thể làm cho thị trường bốc hơi khỏi thế gian, chế tạo đối phương chạy án biểu hiện giả dối. Ở thành phố giáng dấp trong kế hoạch, Mã Lìn chỉ là không quan trọng một nước cờ. Thỉnh cầu Mã Lìn cứu viện, cũng chỉ là nghĩa biểu hiện một chút đối mặt mình nạn dân bạo động lúc, xác thực tận lực nghĩ biện pháp chấn áp rồi, không làm thất vọng quốc vương cho tiền lương. Kỳ thực hắn từ trong đáy lòng sẽ không nghĩ tới Mạ Lìn thực sự biết mang binh đi cứu tòa thị chính. Muzos thành lại không phải của hắn lãnh địa, trong tay hắn cũng liền chừng 100 người, hắn hợp lại cái gì mệnh? Chương 18, con buôn lòng dạ đen tối Mạ Lìn, nhà tư bản nhìn đều lắc đầu trong nhà, ẻ gìn còn ở chờ đợi lo lắng lấy. Ô Phế Lì Á đoan tránh ngồi trên ghế, biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là cầm kiếm tay lại không tự chủ được ma sát chuôi kiếm. Quen thuộc người của nàng đều biết, đây là Ô Phế Lì Á lo nghĩ, lo lắng lúc biểu hiện. Phía ngoài trên đường phố vẫn là xông vào một đám nạn dân, bất quá ở nô thủ xạ phía dưới, rất nhanh liền bỏ lại mười mấy bộ thi thể chạy trối chết. Trên con đường này cư dân cũng vì vậy tránh được một kiếp. Bên trong thành điểm cháy lại thêm mấy chỗ, rất nhanh hỏa thế liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá khoảng cách quá xa, hướng gió cũng không phải hướng các nàng cái này thổi, hiện nay coi như an toàn. Thái dương dần dần hạ xuống, trong lòng mọi người lo lắng cũng theo đó tăng thêm. May vào lúc này, Mạ Lìn cũng mang người đã trở về. Ta đã trở về. Nghe thế nói thanh âm quen thuộc, Ezin lập tức đứng dậy nhào qua tới, một đầu đâm vào Mạ Lìn ôm ấp hoài bao bên trong, ôm thật chặt hắn, tựa hồ muốn cả người tan vào trong bộ ngực hắn. Tốt lắm, ta cái này không phải an toàn trở về chưa? An ủi Ezin hai câu, Mạ Lìn đẩy ra nàng, nhìn về phía Ophelia. Ophelia muốn chứng chặt nhiều, buông kiếm đi lên trước, cho Mạ Lìn ôm một cái. Hoan nên về nhà tiên sinh. Tiếp theo là Á Mì chạy chậm chậm qua đây, Mạ Lìn khom lưng ôm lấy nàng, tiểu nha đầu ghé vào lỗ tai hắn tố cáo, Mạ Lìn tiên sinh, A Ninh tỷ tỷ ngày hôm nay ăn một con gà. Mạ Lìn méo méo nàng cái mũi nhỏ, khích lệ nói, làm rất tốt. Đợi lát nữa thưởng cho người đồ ăn vặt. Cuối cùng một cái A Ninh, thấy Mạ Lìn nhìn về phía nàng, người sau rất ngạo kiểu nghiêng đầu qua chỗ khác. Mạ Lìn cũng không đi tự chốt đục nhã, bắt chuyện mấy người bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều. Trong phòng binh sĩ cũng rút lui đi ra ngoài, đóng tại trên đường phố, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Cơm tối lúc, Mạ Lìn hướng về phía đang ở vùi đầu ăn uống A Ninh nói, ngươi tới việc. A Ninh đột nhiên dừng động tác lại, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Vốn đang bởi vì không có cơ hội thi thố tài năng mà thất vọng, bây giờ nghe Mạ Lìn có việc ăn bài, nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Cô lô nuốt xuống thức ăn trong miệng, vội vàng hỏi, chuyện gì? Chuyện gì? Muzos thành thị trưởng ngươi biết sao? Quen biết một chút, ta còn trộm qua nhà hắn. Không phải quang minh gì sự tình cũng không cần nói ra, ngươi đi giám thị hắn, đi lại hắn đi qua mỗi một chỗ, sau đó trở về nói cho ta biết. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. A Ninh vô rất có độ lực quy mô cam đoan. Bất quá, ta giúp ngươi làm chuyện này, ta thiếu ngươi tiền. Khấu trừ ngũ ngân tệ. Ta sẽ đi ngay bây giờ. A Ninh hưng phấn đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Nhìn lấy nàng bởi vì miễn đi ngũ tiền bạc nợ nần mà dáng vẻ cao hứng, Mạ Lìn có một loại sâu đậm phụ tội cảm. Có phải hay không đem cái này cô nương ngốc khi dễ quá độc ác? Đương nội, người thị trưởng này hiện tại không biết trốn ở cái kia, chờ hắn xuất hiện lại đi cũng không trễ. Nhớ kỹ, giám thị hắn đồng thời, phải bảo đảm an toàn của mình, nếu như có nguy hiểm nói, tùy thời có thể buông tha nhiệm vụ chạy trốn. Nghe được Mạ Lìn để cho nàng lấy an nguy của mình làm trọng, A Ninh đột nhiên cảm giác được người quý tộc này dường như cũng không hư như vậy hả? Nếu như A Ninh biết Mạ Lìn để cho nàng thi hành nhiệm vụ liên quan đến hơn vạn kim tệ, lại chỉ miễn trừ nàng ngũ tiền bạc nợ nần, phòng trường liền sẽ không loại nghĩ gì này. Mạ Lìn thật có thể bắt được những tiền kia lời nói, A Ninh chính là lớn nhất công thần. Mà cái này cái công thần đạt được thù lao chỉ có 5 cái ngân tệ, nhà tư bản nhìn đều một mạch lắc đầu. Ăn xong rồi cơm tối, Ezin vội vã thu thập sạch sẽ cái bàn, còn nấu xong thủy. Nàng hôm nay động tác so với bình thường mau hơn, dường như có loại không dằn nổi cảm giác. Chủ nhân, thủy nấu xong, có thể tắm. Đi thôi. Ezin không hề động, vươn hai cánh tay vòng lấy Mạ Lìn cổ. Mạ Lìn ngầm hiểu, không lưng ôm lấy Ezin, đi vào phòng tắm. Phía dưới là thứ nhất tân văn. Mạ Lìn hội kiến Huy Tinh Linh, Song Vương liền sinh mệnh thành sữa bò cùng trứng gà giao hàng vấn đề tiến hành rồi khắc sâu tham thảo. Vi biểu thành ý, Song Vương đều áp dụng không cất giữ phương thức tham dự ý ở hội nghị trước khi bắt đầu. Huy Tinh Linh nhiệt tình mời Mạ Lìn hưởng thụ kiểu mới hấp dẫn. Huy Tinh Linh phi thường vốn có khai sáng tính vứt bỏ truyền thống điều hình bánh mì, đổi dùng hình cầu bánh mì. Mạ Lìn cao độ tán dương Huy Tinh Linh nỗ lực tự học, khai thác sáng chế mới tinh thần. Biết bên trên, Song Vương kịch liệt trao đổi ý kiến. Cuối cùng nhất trí cho rằng, bởi vì sinh mệnh thành địa hình hạn chế, trứng gà không cách nào đưa vào trong thành, mà sữa bò nhưng có thể đi qua đường ống trực tiếp đưa vào bên trong thành. Song Vương đạt thành chung nhận thức, thu hoạch tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với lần này, ngày nào tòa báo bình luận nói, lớn chừng bàn tay một tòa thành, rộng chừng một ngón tay hai phiến môn, tiễn sữa bò tiến vào, tiễn trứng gà ở góc cửa. Hội nghị tiến hành phi thường thuận lợi, Song Vương kết thâm hậu hữu nghị, vì nhân loại cùng tinh linh hài hòa ở chung làm ra cống hiến to lớn. Ở trên chính là bản thì tin tức toàn bộ nội dung. Bản đài ký giả ổ phê lì ạ vì ngài đưa tin. Chương 19, có lẽ nguyên nên chủ động điểm. Cầu hoa tươi. Ổ phê lì ạ cũng không biết thế nào mà một dạng, dĩ nhiên làm ra nghe góc nhà loại sự tình này. Phòng tắm thanh âm bên trong để cho nàng tâm hoảng hoảng, nhịn không được suy nghĩ miên man. Nàng nỗ lực khống chế chính mình, tự nói với mình không nên suy nghĩ bậy bạn, nhưng là đại não lại không đồng ý đại não, cười chết, căn bản không nghe. Nghe được động tĩnh bên trong kết thúc, Ophelia nhanh chóng đỏ mặt chạy về gian phòng. Lúc này nàng mới phát hiện, trên người mình niêm hồ hồ. Đợi đến mọi người đều rửa mặt xong, Ophelia rón rén chạy vào chủ phòng nấu nước tắm. Mã Liền không cho nàng tắm, sợ nàng đem vết thương làm ướt, bình thường đều là Ezin giúp nàng xoa một chút thân thể. Thế nhưng ngày hôm nay cái tình huống này, phòng trưng Ezin cũng đem nàng đã quên, nàng chỉ có thể tự nấu nước tắm. Trên vai tổn thương vẫn có chút bất tiện, Ophelia thận trọng cởi quần áo ra, ném vào trong giỏ đồ bẩn, chợt ngây mẩn cả người. Nàng nhìn thấy y phục của nam nhân, mà cái này tòa nhà bên trong chỉ có Mạ Lìn một người nam nhân. Không biết nghĩ tới điều gì, Ophelia mặt lại đỏ lên. Sau đó, nàng lại cầm lấy Mạ Lìn áo, ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ được cái gì. Dầm dầm dầm, Ophelia, là ngươi có ở bên trong không? Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đem Ophelia hồn đều nhanh sợ không có. Hốt hoảng đem y phục thả lại trong giỏ đồ bẩn, thanh âm có chút run rẩy trả lời, là ta. Sau đó đi tới mở cửa. Ezin đi đến, vẻ mặt hiểm nhiên nói, không có ý tứ, thiếu chút nữa đã quên rồi giúp ngươi xoa một chút thân thể. Ophelia nhìn lấy nàng trên cổ dấu đỏ, trong lòng lại có chút tê ẩm. Không sao, khổ cực ngươi. Đến đây đi. Ezin nhẹ khăn mặt, bắt đầu cho Ophelia lau người. Hai người đều im lặng không lên tiếng, cũng đều không phải sẽ tìm trọng tâm câu chuyện nhân, cho nên bọn họ cũng không tính rất thuộc. Nếu như là An Ninh, cùng Ezin tiếp xúc vài ngày, phòng trường đã sớm quen thuộc. Ngoại trừ theo lễ phép lẫn nhau vân an, bình thường cũng nói không lên nói mấy câu. Thế nhưng lần này, Ophelia tìm được rồi trọng tâm câu chuyện. Ezin, ngươi cùng Mã Liển tiên sinh là thế nào nhận thức? Ezin thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, còn không phải là bởi vì không có thức ăn, nhanh phải chết đói, mới chỉ có tuyển trạch bán mình làm nô. Ta chết không sao cả, có thể A Mỹ vẫn như thế tiểu, ta làm sao nhịn tâm nhìn lấy nàng chết đói. Sở dĩ ta liên đi rồi chợ đêm, nghĩ bán đứng chính mình đổi thức ăn. Vận khí của ngươi thật tốt. Ophelia không khỏi cảm thán nói. Ezin cười cười, cũng không phải vận khí à, coi như là bán mình, cũng nên bán cho một cái tự xem được thuận mắt người à. Chủ nhân tuổi trẻ anh tuấn, đổi thành ai cũng biết tuyển trạch hắn. Hơn nữa ta cảm giác có dũng khí, chủ nhân cùng những thương nhân khác không giống với. Hiện tại xem ra, cảm giác của ta không sai. Nói là bán mình làm nô, kỳ thực Mã Lìn một chút cũng không có bắt nàng làm nô đãi. Tuy là gia vụ đều là nàng làm, nhưng là người nhà bình thường gia đình bà chủ cũng là cái này dạng. Nhiều lắm là có điểm tiểu nhạc thú, Mã Lìn cũng sẽ trước trưng cầu ý kiến của nàng, nếu như Ezin không muốn, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Có thể được tôn trọng, vẫn tính là nô lệ sao? Lau hoàn tất, Ezin bang Ophelia mặc xong quần áo, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Ophelia bị nàng nhìn có chút không hảo ý, thoáng rời ánh mắt. Làm sao vậy? Ezin bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, có lẽ nguyên nên chủ động một điểm. Nói xong liền xoay người rời đi, mà Ophelia lại ngây ngẩn cả người. Ezin rất thông minh, mấy ngày nay Ophelia tiểu tâm tình nàng đều thấy ở trong mắt. Nàng biết Ophelia thích Mã Lìn, chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ quá yêu đương trải qua, không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa Mã Lìn là quý tộc, nàng trước kia thân phận rất tôn quý, nhưng bây giờ nàng chỉ là một kỵ sĩ, hơn nữa còn là bị truy nã tội phạm quan trọng. Giữa phòng ngủ, Mã Lìn đang chọn y phục. Ezin tò mò nhìn thoáng qua, lại phát hiện cái này mấy bộ quần áo đều rất bảo thủ, tuyệt không bại lộ. Chủ nhân đây là lại đổi khẩu vị. Ezin thầm nghĩ. Trinh tham áo gió, bó sát người lưng, chiến thuật mã giáp, đặc chiến bao tay, đồ lao động, huấn luyện giày, đương nhiên còn có cái trụ. Ezin cầm lấy lưng ở trên người so một cái, chủ nhân, có chút nhỏ a. Không phải đưa cho ngươi, là cho An Ninh. Mã Lìn giải thích. Thân làm yêu nữ nhất tộc, An Ninh thân thể sự linh hoạt không cần lo lắng, nhưng là cái thế giới này còn không có đặc biệt nghề nghiệp trang phục. Mập mạp y phục rất có thể trở thành An Ninh cái hở, thậm chí ở thời khắc mấu chốt hại nàng. Sở dĩ Mã Lìn đặc biệt chọn lựa những y phục này, thích hợp hơn nàng phi diêm tổ bích. Chỉ có thích hợp y phục còn chưa đủ, Mã Lìn còn chuẩn bị cho nàng một ít bên ngoài sinh tồn trang bị. Cái gì nhiều công năng đao cụ, mini đèn tin, đánh lửa đồng, ống nhòm chờ, các loại. Ngày mai ngươi đem mấy thứ này đưa cho An Ninh. Đúng rồi, nói cho nàng biết mấy thứ này đều là cấp cho nàng dùng, nói muốn ngũ mươi cái tiền bạc. Ezin, xem ra cái này chỉ miêu nữ là đừng hòng trốn ra chủ nhân lòng bàn tay. Chương 20, hám sâu tiêu phí chủ nghĩa bấy dập An Ninh ngày hôm sau, vụ rột thành nạn dân bạo động đã bị trấn áp xuống. Thị trưởng quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Không biết hắn từ đâu chắp vá lung tung ra một chi 5000 người quân đội, thêm lên thành phòng quân hơn 1000 người, rất nhanh thì đem những thứ kia nạn dân đều đuổi ra khỏi thành. Mã Lìn đứng ở lầu 2 dùng ống nhòm quan sát một cái, những người này cũng đều là phụ cận quý tộc tư quân. Sức chiến đấu không lớn, cùng Mã Lìn sĩ binh hoàn toàn không cách nào so sánh được, có thể trấn áp nạn dân vậy là đủ rồi. Người cầm đầu đều bị Mã Lìn chém, còn lại nạn dân nhiều hơn nữa cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Đều là đã sớm kế hoạch tốt, không phải vậy chỉ là cùng những quý tộc kia ma truy bị tử, cũng phải mài thêm mấy ngày. Chớ đừng nhắc tới ngày hôm qua bạo động, quân đội ngày hôm nay liền lại đến. Cùng nước láng giềng đánh giặc thời điểm phải có cái này sức mạnh, Thạch Lan Vương quốc có thể tờ mở giờ chiến bại sao? Có thể ở vào thời điểm này từ quý tộc trong tay mượn đi binh sĩ, xem ra cái gia hỏa này cho chỗ tốt của bọn họ không ít. Nếu là mượn, vậy thì có còn thời điểm. Xác nhận trong thành đã không có uy hiếp phía sau, những binh lính kia liền riêng phần mình đi trở về. Đương nhiên, lúc đi đều là bao lớn bao nhỏ. Những thứ kia đều là nạn dân từ mù rột thành cư dân trong nhà cướp đi đồ đạc, lại bị bọn họ đoạt mất. Làm quan tặc, tập chức vị. Làm sống sót sau hai nạn các cư dân hướng tòa thị chính khóc lóc kể lể lúc, lấy được chỉ có một câu, thâm biểu tiếc nuối. Lầu một bên trong phòng ngủ, An Ninh đang tràn đầy phấn khởi nghiên cứu Mạ Lìn cho nàng trang bị. Miêu nữ là trời sinh thích khách, du tẩu cùng hắc ám, độc hành với hoang dã. Những trang bị này tầm quan trọng nàng khẳng định rõ ràng, hơn nữa y phục nàng cũng rất yêu thích, nhất định chính là vì các nàng chuyến đi này định chế. Nếu như quần phía sau có thể mở cái động thì tốt hơn. Không có động cũng không quan hệ, ta mình có thể đổi. An Ninh thay quần, sờ sờ cái đuôi của mình, xác định rõ vị trí, dùng bút làm ký hiệu, sau đó dùng cây kéo cắt cái động. Thử lại một cái. Không được, có điểm chặt. Lại kéo lớn một chút, thử một lần. Xong, kéo lớn, hở. Nhìn lấy trên quần độc lớn, A Ninh khóc không ra nước mắt. Tốt biết bao quần, đáng tiếc. Mấu chốt nhất là, cái kia keo kiệt nam tước chỉ là cấp cho mình dùng, còn phải trả cho hắn. Cái này, có thể như thế nào còn à? Không có biện pháp, A Ninh không muốn lộ cái mông đi chấp hành nhiệm vụ, không thể làm gì khác hơn là cầm quần đi tìm Mã Lìn. Mã Lìn đang ôm mẹ gìn bóp bánh màn tàu đâu, đã nhìn thấy A Ninh một bộ nhăn nhó dáng vẻ nói, cái kia, loại này quần ngươi còn nữa không? Làm sao vậy? A Ninh có chút ngượng ngùng đem quần triển khai. Mã Lìn, mẹ gìn, quần con có, thế nhưng, không đợi Mã Lìn nói xong, A Ninh ngắt lời nói, biết rồi, ta sẽ đền. Không ngừng cái này, ta là nói, vài thứ kia bao quát y phục, ngươi không muốn sao? Muốn làm muốn, nhưng là cũng quá đắt. A Ninh biết mình có bao nhiêu nghèo, thiếu Mã Lìn 15 cái ngân tệ cũng còn không lên, nào còn dám chào giá giá trị 50 tiền bạc đồ đạc. Ngươi đây đã sai lầm rồi, ngươi xem ngươi năng lực mạnh như vậy, ta về sau khẳng định còn rất nhiều sự tình làm phiền ngươi. Nếu như gặp phải chuyện trọng yếu gì, 50 cái tiền bạc tính là gì? Ngươi sống một đời không cần có nhiều lắm lo lắng, nên hưởng thụ liền hưởng thụ, nên truy cầu đồ vật yêu thích đi đổi ngay cầu. Không phải vậy chờ ngươi già rồi, ngươi mới phát hiện nguyên lai mình có thật nhiều lạc thú không có thể nghiệm qua, tuy nhiên lại không có thời gian, đây chẳng phải là rất thật đáng buồn. Người có năng lực sẽ không để ý chút tiền lệ này, bởi vì hắn làm sao đều có thể kiếm bể, đúng hay không? Một chén tiêu phí chủ nghĩa độc canh gà rót hết, A Ninh hoàn toàn bị lừa dối quay rồi. Đối với, không sai, lấy năng lực của ta kiếm 50 ngân tệ còn không phải là dễ dàng. A Ninh tiểu thủ đung lên, mấy thứ này ta tất cả đều muốn. Mã Lìn hết sức phối hợp mà nói, lão bản đại khí, ta cái này liền đi lấy cho ngươi quần. Ezin, ngươi đi bang lão bản đổi một cái quần. Ezin nỗ lực nín cười, lập tức đều nhanh không kèm được, nghe Mã Lìn lời nói nhanh chóng cầm quần chạy xuống lầu. Mã Lìn sờ lên cằm, phụ tội cảm lại tăng lên không ít. Đơn thuần con mèo nhỏ a, đây chính là tiêu phí chủ nghĩa bấy dập. Ngày hôm qua chỉ là thiếu 15, ngày hôm nay lại thiếu 50, tổng cộng 65, còn có những thứ kia tiểu linh thực không cho nàng tính đâu. Tuy là những thứ kia chỉ là số lẻ, nhưng tích tiểu thành đa. Loại chuyện như vậy một ngày mở đầu liền rốt cuộc không thu lại được. Một ngày nào đó, biết thiếu đến nàng không trả nổi tình trạng. Đến lúc đó, A Ninh còn không phải là ngoan ngoãn làm hắn miêu. Nghĩ tới đây, Mã Lìn nhịn không được cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng đình chỉ. Cười đến thật là tà ác. Không được, được cả xuyến Phật Châu, không có việc gì bị Phật, tội nghiệp quá sâu. Lâu một phòng ngủ, Ezin rất nhanh thì bang A Ninh đổi tốt lắm quần. Mặc vào thử xem a. A Ninh thay quần, cái đuôi thật dài từ trong động bên ra, trên dưới trái phải lắc lắc, không kín không vuông phi thường thích hợp. Tạ Sấy Lâm tỷ tỷ, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Sẽ đem vấn luyện giày mặc vào, một cái tư thế hiên ngang đặc công meo meo liền đăng tràng. A Ninh hoạt động một chút, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, đợi đến buổi tối liền chuẩn bị xuất phát. Ăn chung một trận sau bữa cơm chiều, A Ninh quăng Mạ Lìn chuẩn bị cho nàng một bao thức ăn nước uống còn có khẩn cấp dược phẩm, phất phất tay, ta đi. Sau đó chỉ để lại một cái tiêu sái bối ảnh. Chương 21, cơm đĩa kế hoạch hoàn thành viên mãn. Cầu hoa tươi. A Ninh đi lần này chính là 5 ngày, trong lúc trở về đưa qua một lần tiếp tế thiết viện, sau đó liền lại hứng thú rồi rào đi. Đối với nàng mà nói, loại này nhiệm vụ giống như là đi ra ngoài chơi giống nhau. Thành tựu miêu nữ, nàng vẫn quá cuộc sống như thế. Huống chi lần này còn có Mã Lìn cho nàng trang bị cùng vật tư, so với tình huống trước kia khá. Miêu nữ nhất tộc có thể nói là phi thường bi thảm chủng tộc, các nàng là bị nhân loại chế tạo ra. Rất nhiều năm trước, trên đại lục bùng nổ qua một trận đại chiến, nhân loại trong lúc đó đánh là đuổi. Vì thắng được chiến tranh, khắp nơi đều nghĩ hết biện pháp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mọi người đều biết, chiến tranh vẫn là soát tân nhân loại danh giới cuối cùng bạo lực đấu tranh. Vì thắng được thắng lợi, không biết con quỷ nào vừa nghĩ đến đem nhân loại gen cùng thú tộc gen kết hợp với nhau, bồi dưỡng ra sở hữu nhân loại trí khôn và dã thú ưu thế bán thú nhân. Miêu nữ, xem như là vật thí nghiệm. Bởi kỹ thuật không thành thục, miêu nữ nhất tộc gen có trọng đại chỗ thiếu hụt. Các nàng không cách nào sinh dục giống được, bởi vì không cách nào độc lập sinh sôi nảy nở, sở dĩ miêu nữ nhất tộc chỉ có thể phụ thuộc vào nhân loại sinh tồn. Một cái bị loài người sáng tạo lại không cách nào độc lập sinh sôi chủng tộc, ở nhân loại trong xã hội địa vị có thể tưởng tượng được. Miêu nữ ở nhân loại xã hội phải không bị pháp luật bảo vệ, thậm chí trước đây miêu nữ còn thuộc về hợp pháp hàng hóa. Một chỉ miêu nữ giá cả từ 500 ngân tệ đến 5 kim tệ không đợi, có thể nói là người giàu chuyên trúc đồ chơi, hoàn cảnh sinh tồn phi thường ác liệt. Mã Lìn muốn trợ giúp các nàng, có thể hắn một cái người cũng chống không nổi cả một tộc bầy sinh sôi nảy nở nhiệm vụ. Hắn cũng muốn lấy phàm nhân chi lực sánh vai thần minh, thế nhưng thận nói không được. Muốn hoàn toàn thay đổi miêu nữ nhất tộc tình cảnh, liền muốn bù đắp các nàng ghen ở trên chỗ thiếu hụt. Loại sự tình này liền khoa học kỹ thuật cũng rất khó làm được, chỉ có thể dựa vào siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng loại này lực lượng, Mã Lìn còn tiếp xúc không đến. Chỉ có thể nói tùy duyên a, nếu có cơ hội đã rút, không có cơ hội cũng không có thể cưỡng cầu. Đông nhiên thiếu một cái trên nhảy dưới nhảy miêu nữ, toàn bộ phòng ở đều cảm giác trống rỗng rất nhiều. A Mỹ mấy ngày nay cũng rất không vui, tuy là nàng thường cho Mã Lìn từ nhỏ báo cáo, nhưng nàng kỳ thực rất yêu thích cái kia theo nàng chơi, theo nàng ăn chung đồ ăn vặt miêu nữ tỉ tỉ. Hai tử tuy là con nhỏ, có thể nàng cũng biết loại hành vi này là không đúng. A Mỹ vốn là không nghĩ ra bán An Ninh, thế nhưng nói với Ezin về sau, Ezin nói cho nàng biết Mã Lìn làm như vậy cũng là muốn giữ An Ninh lại tới. Đương nhiên, Mã Lìn sẽ không làm thương tổn An Ninh, nàng lưu lại khẳng định so với tại ngoại lưu lạc qua được tốt. Nghe A Ninh giải thích xong, A Mỹ liền thật vui vẻ làm tên con kiếp. A Ninh lúc đi, A Mỹ còn tưởng rằng A Ninh là sống nàng tức giận, cho nên mới đi, vì thế còn khóc một mũi, làm sao hống cũng hống không tốt. Thằng đến Mã Lìn cam đoan A Ninh còn có thể sau khi trở về, ạ mị mới chỉ có đừng khóc, thế nhưng mỗi ngày đều sẽ đến hỏi hắn an ninh lúc nào trở về. Chứng kiến ạ mị không vui, ẹ dìn không thể làm gì khác hơn là nhiều bồi bồi nàng, làm cho mạ lìn khó có được bên người không rồi vài ngày. Giữa lúc mạ lìn chán đến chết ở phòng khách mù lắc lư lúc, vừa lúc thấy ổ phệ lì ạ ở ngoài cửa hoạt động gân cốt. Nhìn lấy ổ phệ lì ạ huyện chuyển đường cong, mạ lìn vô hót một cái. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nên cắt chỉ. Nhanh chóng cầm lên công cụ, tìm được ẹ dìn, lại thấy ẹ dìn đang ở dô a mị giấc ngủ trưa. Làm sao vậy chủ nhân? Ẹ dìn hạ thấp giọng hỏi. Không có việc gì, đợi lát nữa cấp cho ổ phệ lì ạ cắt chỉ, muốn cho ngươi theo học một ít. Mạ lìn nhẹ giọng nói. Ezin nhìn một chút sắp ngủ Ami, nói tiếp, ta lập tức liền đi qua. Marlin gật đầu, xuống lầu đem Ophelia kéo gần phòng ngủ. Ezin vừa định đem Ami thả lên giường, Ami liền anh ninh một tiếng, Ezin lại nhanh chóng ôm nàng, vô nhẹ nhẹ đánh lấy sau lưng của nàng. Lầu một bên trong phòng ngủ, Ophelia nằm lì ở trên giường, thân thể có chút buộc chặt. Marlin còn tưởng rằng nàng đang sợ, an ủi, không có việc gì, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cắt chỉ không đau. Ân. Marlin gỡ xuống trên vết thương bông băng, quan sát một cái, khôi phục rất không tệ. Dùng cái nhíp xốc lên một khối rượu sắt trùng cầu, ở vết thương cùng chúng quanh trà lau một vòng, lạnh như băng cảm giác làm cho Ophelia cả người run một cái. Sau đó sẽ dùng có răng nhíp xốc lên đầu sợi, ra bên ngoài lôi ra một đoạn, sau đó dùng cây kéo cắt bỏ lộ ra ra tuyến phía sau, cắt chỉ liền hoàn thành. Theo thói quen sờ sờ Ophelia đầu nói, tốt lắm, ta đi ra ngoài trước. Vừa định ly khai, Ophelia lại đột nhiên kéo hắn lại tay. Mã liền sửng sốt một chút, Ophelia trực tiếp đứng dậy. Sau một khắc, hai bên môi mỏng liền khắc ở Mã liền trên môi. Lúc này, Ophelia cảm giác lòng của mình đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Như ta vậy, tính chủ động sao? Chủ động, quá chủ động, đây là trực tiếp ném cái tạc a. Nhân ra yêu đương đều là từ từ sẽ đến, ngươi đây là trực tiếp bốn cái hai mang hai vương liền ném ra a. Đây chính là ngươi chủ động a. Mã Lìn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, trở tay ôm Ophelia, đối với nàng chủ động, bày tỏ đáp lại. Ophelia cái này còn là lần đầu tiên, đại nào rất nhanh thì đứng máy, chỉ có thể mặc cho Mã Lìn làm. Liên tại Mã Lìn chuẩn bị liên chiêu lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Ezin trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người. Xin lỗi chủ nhân, ta tới không phải lúc. Không phải, người tới đúng lúc. Chương 22, thị trưởng muốn chạy sau một tiếng, ba người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một bên một cái này đối xứng. Lần đầu tiên liền cả như thế kích thích, Ophelia vừa mới bắt đầu còn không tiếp thụ được, núp ở đầu giường không biết làm sao. Nhưng nhìn thấy Ezin cho nàng làm mẫu một lần phía sau, nàng cũng thả ra. Ezin cũng không e lệ, ta vì cái gì yếu hại tao. Ophelia cứ như vậy thuyết phục chính mình, thậm chí còn làm tới kỵ sĩ chân chính. Từ một người đường đổi thành hai người đường, Mã Lìn đối tuyến áp lực chợt tăng thêm. Trước đây hắn có thể ung dung nghiền ép Ezin, vượt tháp đơn sát không nói chơi. Nhưng bây giờ có Ophelia gia nhập vào, muốn song sát liền muốn hao chút thao tác. Hơn nữa, một tá hai cũng là rất tiêu hao thể lực. Ezin chỉ là một phụ trợ, lượng máu bèo bỏ song kháng cũng thấp, nhưng Ophelia lại bất đồng. Nhân ra là đường đường chính chính chiến sĩ, song trọng trên ý nghĩa chiến sĩ. Từ nhỏ tập võ Ophelia thể chất rất mạnh, hơn nữa có thể trở thành là kỵ sĩ, cũng là nhân trung tinh anh. Bình thường một bộ kỹ năng là có thể dây Ezin, sau đó Mã Lìn cũng có thể nghỉ ngơi một chút bổ trạng thái. Hiện tại dây Ezin phía sau còn có một cái càng có thể đánh Ophelia. Ezin đều trở về hai lần nước suối, nàng vẫn còn ở vô lại tuyến, năng lực bay liền chẳng có thể nói biến thái. Cũng may Mã Lìn thiết pháp xảo thủ đã chăn hóa cảnh, không phải vậy thật đúng là hàng không được cái này yêu nữ. Cơm đĩa mặc dù hương, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy ăn. Trong khi dây chết, Ophelia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, buổi tối cũng muốn theo chân bọn họ ngủ chung. Nhìn lấy Ophelia ánh mắt mong chờ, Mã Lìn cũng vô pháp cự tuyệt. Như vậy, thật dâu, xin nhờ. Buổi tối, bốn người ăn xong rồi ánh đến bữa cơm. Để ăn mừng Ophelia gia nhập vào, Mã Lìn còn đặc biệt từ hệ thống bên trong lĩnh một chai rượu đỏ. A Mị con nhỏ, hay dùng cola thay thế. Cụ ly. Bốn cái ly cao cổ đụng nhau, một chén rượu xuống bụng, bầu không khí sinh động ra. Ophelia, ngày hôm nay có muốn hay không biến thành người khác lau cho người tắm à? Ezin có thể là bởi vì cồn cấp trên, dĩ nhiên mở ra Ophelia vui vừa. Một câu nói Ophelia mặt đỏ tới mang thai, ném cho nàng một cái người chờ ta ánh mắt. Đồng thời, trong lòng cũng có chút chờ mong. Ta đã trở về. Đúng lúc này, một đạo thanh âm mệt mỏi phá vỡ ấm áp tràn diện. An Ninh tỷ tỷ. A Mị nghe thanh âm, để bước xuống liền chạy ra cửa, một đầu đâm vào An Ninh trong lòng. A, mau đứng lên A Mị, trên người ta rất dơ. Ezin cùng Ophelia cũng vây lại, ở một bên hỏi han ân cần. Thân thiết tình, bộc lộ trong lời nói. Điều này làm cho từ nhỏ đến lớn đều là một thân một mình An Ninh trong lòng chạy xuôi quá một dòng nước ấm, viên mắt ghế ẩm, có loại gọi nước mắt đổ vật ở trong hốc mắt đảo quanh. Khoát tay áo, cố làm ra vẻ tiêu sái mà nói, ai nha không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen. Sau đó để túi beo lưng xuống, móc ra một cái bút ký, bỏ lên bàn. Mã Lìn không gấp đi lấy, họ như thế nào đây? Không có gặp phải nguy hiểm à? A Ninh lắc đầu. Trước ăn một chút gì, lại tẩy tắm rửa ngủ một giấc thật ngon. Đúng đúng đúng, ta cái này liền đi cho ngươi nấu nước. Ezin liên tục không ngừng đi chủ phòng. A Ninh trên người sát thực rất dơ, sơn đen nha đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hắc hôi, theo trong lò sưởi tường móc ra giống nhau. Ophelia ngồi ở A Ninh bên cạnh, cho nàng gấp thức ăn. Tuy là mang đủ rồi thức ăn, có thể những thứ kia thức ăn nhanh cùng lương khô cũng không có thể coi như ăn cơm, ăn mấy lần liền ăn không vô nữa. A Ninh hiện tại liền thèm một ngụm thức ăn nóng hổi, ăn được kém chút nghẹt thở chính mình, còn tốt Ophelia trước mặt có một ly rượu đỏ. Bất chấp tất cả, bưng lên liền một khẩu khí buồn bực. Nuốt xuống thức ăn trong miệng phía sau, mới, chỉ có, vẻ mặt khó coi nói, cái này cola làm sao tuyệt không ngọt. Vừa đắng vừa chát. Nàng phía trước ăn vụng hạ mỹ đồ ăn vặt thời điểm uống qua cola, ngọt ngào còn rất kích thích, uống qua một lần phía sau liền yêu. Phốc đây không phải là cola, là rượu. Ophelia che miệng cười chồng nói. Một bên hạ mỹ lập tức đem chính mình cái chén đưa tới, A Ninh tỉ tỉ, cái này là cola, ngươi uống cái này. Đem thủy đốt ở trên hẹ gìn bưng cái chậu đi ra, vốn là muốn cho A Ninh tắm trước rửa tay đang dùng cơm, không nghĩ tới nàng đã ăn được. A Ninh, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Nghe hẹ gìn hỏi, A Ninh có chút đắc ý nói, ta theo thị trưởng nhà ống khói chui vào gia đình hắn. Chắc không được một thân đều là cho, ăn cơm xong ngươi đem ý phục đều cởi ra, ta tắm cho ngươi một chút. Tạ Sầy Lâm tỉ tỉ, ngươi chui vào thị trưởng trong nhà, có hay không dò thăm tin tức hữu dụng gì? Mã Linh hỏi. A Ninh suy nghĩ một chút, ta nghe đến thị trưởng với hắn lao bà nói cái gì điều tra viên sắp tới, bọn họ muốn chạy trốn, cái này có tính không tin tức hữu dụng. Mã Linh nhất thời nghiêm túc, tính, nói tường tận nói. A Ninh ngược lại ngậm miệng lại, vẻ mặt rào hoạt nhìn lấy Mã Linh. Mã Linh thấy buồn cười, cái tốt không học, sạch học cái xấu. Cho ngươi miễn đi 10 tiền bạc nợ nần, nói đi. A Ninh lúc này mới đem chính mình nghe được thị trưởng phu phụ đối thoại nói liên tục. Ngày đó Mã Linh làm cho các phát hiện tiền thuế đánh mất, chuyện này đã bị đăng báo cho quốc vương. Nhưng thị trưởng bây giờ còn là mụ rột thành chỉ huy trưởng, phía dưới quan viên khẳng định cũng muốn báo cáo cho hắn. Thị trưởng biết chuyện này lừa gạt không nổi nữa, một mực tại hỏi thăm vương thành tin tức, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Liên tại gần nhất, thị trưởng biết được quốc vương muốn phái điều tra viên đến điều tra tiền thuế mất trộm án kiện, cũng không ngồi yên nữa, cùng lao bà thương lượng chạy thế nào đường. Thị trưởng an bài là làm cho lão bà mang theo hải tử cưỡi thị trưởng chuyên dụng xe ngựa, hướng tây ra khỏi thành. Ở một tòa trang viên đổi ngồi phổ thông xe ngựa, mang đủ thức ăn nước uống, lại lượn quanh đến phía đông một cái thành nhỏ. Mà hắn thì trực tiếp đi hướng đông, thẳng đến nước định hội họp địa điểm. Chạy trốn thời gian định ở sáng ngày mốt. Tuy là biết được thị trưởng chạy trốn kế hoạch, nhưng còn có một cái vấn đề mấu chốt đặt ở Mã Lìn trước mặt. Tiền ở đâu? A Ninh. Mã Lìn còn muốn hỏi lại một chút A Ninh một ít tỉ mỉ, không nghĩ tới nàng đột nhiên hướng một bên ngã xuống. Còn tốt Ophelia tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm vào trong lòng. A Ninh tỉ tỉ. Làm sao vậy? Mã Lìn nhanh chóng đứng dậy kiểm tra A Ninh tình huống, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hô hấp đều đặn, mạch đập mạnh mẽ. Hắc hắc, thật nhiều tiền. Cola cola. Khoai tây chiên. Ăn thật ngon. Mã Lìn. Uống nhiều rồi đây là. Chương 23, mai phục, chặt giết. Ezin cùng Ophelia đem A Ninh đỡ trở về phòng, cởi bỏ y phục của nàng, kiểm tra một chút trên người có không có thương tổn, lại cho nàng lau một lần, sau đó đem nàng nhét vào ổ chăn. Thủy đốt xong phía sau, Ezin cùng Ophelia mang theo A Mỹ đi tắm trước, Mạc Lìn đang cầm A Ninh bút ký, tỉ mỉ tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Ngày đầu tiên, thị trưởng đi tòa thị chính, khuya về nhà, sau đó liền không ra ngoài. Bánh mì bơ ăn thật ngon, ghê tởm Mạc Lìn dĩ nhiên bán mắc như vậy. Chờ ta về sau kiếm được tiền, nhất định phải mua thật nhiều thật nhiều. Ngày thứ hai, thị trưởng lại đi tòa thị chính, khuya về nhà, sau đó liền không ra ngoài. Ghê tởm Mạc Lìn, tại sao không để cho ta ăn chocolate? Ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Mạc Lìn, để cho ngươi ghi chép thị trưởng hành tung, đặt cái này viết nhật ký đâu đúng không? Cũng đều là mắng ta. Chờ, các loại, bánh bao nhân thịt kế hoạch thành công, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuy là An Ninh ghi chép kẹp theo đại lượng hàng lậu, bất quá Mạc Lìn vẫn tìm được một cái then chốt tin tức. Ngày hôm qua, thị trưởng đi qua chợ đêm thương nhân mua 2 chiếc xe ngựa. Mạc Lìn để bút xuống nhớ bảng, dựa vào lưng ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đại não cấp tốc vận chuyển. Một mai kim tệ nặng chừng hơn 30 gram, hơn 1 vạn mai kim tệ, ít nhất phải 600-700 cân. Xe ngựa chịu tải lực hữu hạn, hơn nữa thị trưởng chạy trốn khẳng định được mang thức ăn, thủy, còn có còn lại vật đáng tiền, lại tăng thêm 600-700 cân kim tệ, một chiếc xe ngựa khẳng định kéo không xong. Nói cách khác thị trưởng còn không có đem tiền thuế rời đi. Mang theo nhiều đồ như vậy, khẳng định đi không được nhanh, sở dĩ hắn làm cho lão bà chạy hướng tây, rời đi điều tra viên chú ý, vì mình tranh thủ thời gian. Cuối cùng, ở tại bọn hắn địa điểm ước định hội hợp. Nhưng hắn lao bà cũng không phải tỉnh du đăng, nàng sợ thị trưởng thật đem nàng từ bỏ, sở dĩ cố ý mang theo hải tử cùng đi. Thị trưởng coi như có thể quyết quăng đi lao bà, cũng không có thể quăng đi con của mình. Hai người này đều là nhân tinh. Bất quá bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu, thị trưởng đã định trước chỉ là kim tệ công nhân bốc vác. Học tập cả đêm thi từ ca phú, ba người vẫn ngủ thẳng mặt trời lên cao. Cũng may tối hôm qua hẹ tỉnh trước giờ nghĩ tới loại tình huống này, nói cho ạ mị sáng sớm chính mình ăn chút bánh mì uống chút sữa bò trước đối phó một cái. A Ninh cũng mệt chết đi, vẫn ngủ thẳng buổi trưa mới rời giường. Bữa trưa lúc, Mạc Lìn nói cho các nàng biết chính mình phải đi ra ngoài một chuyến, ngày mai trở về. Ophelia nói cái gì cũng muốn cùng theo một lúc đi, lần này Mạc Lìn mang theo nàng. Lần hành động này không dùng được nhiều người như vậy, Mạc Lìn để lại 50 cái hộ vệ, lại để cho An Ninh phụ trách bảo hộ Ezin cùng Ami. Vì mình chạy trốn kế hoạch, thị trưởng đã hạ lệnh giải trừ giới nghiêm, cái này cũng dễ dàng Mạc Lìn. Mạc Lìn cũng mua 2 chiếc xe ngựa, làm cho binh sĩ thay bình dân y phục ra khỏi thành, vũ khí cùng áo giáp đều giấu ở trong xe ngựa. Mà Mạc Lìn nắm Ophelia tay, lảo đảo, dường như phổ thông tình lữ đi dạo phố một dạng. Bọn họ ở trạm vạng ra khỏi thành, trong chốc lát trời liền đã tối. Đem người đều giải ra, tìm tòi tỉ mỉ phụ cận, ta không hy vọng có người nhìn đến đây chuyện phát sinh. Phân phó John một tiếng, Mạc Lìn chui vào trong ma xa, đùa lấy trong ngực Ophelia. Trăng lên giữa trời, buồn ngủ đánh tới, hai người ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, John gõ một cái cửa xe ngựa, bẩm báo nói, khởi bẩm chủ công, mục tiêu tới. Mã Lìn tinh thần chấn động, phân phó nói, để kế hoạch hành sự. Dạ. Binh lính nhóm đem ngựa không xe chạy tới giữa lộ, hoành chặn đường, sau đó mai phục tại hai bên. Ô Phê Lì ạ cũng chỉnh sửa quần áo một chút, cầm kiếm nhảy xuống xe ngựa. Lúc này sắc trời còn chưa sáng choang, mơ hồ có thể chứng kiến hai chiếc xe ngựa khoan thai chậm rãi hướng đông lái tới. Trung quanh xe ngựa còn có mười mấy hộ vệ, hai cái giáp bọc toàn thân giáp kỵ sĩ mở đường, cảnh giác quan sát đến chu vi. Khi phát hiện chặn đường xe ngựa lúc, một vị kỵ sĩ hướng trong xe ngựa thị trưởng bẩm báo một tiếng, sau đó giục ngựa lên kiểm tra trước tình huống. Ẩn tang tại trong bóng tối, John nhìn Mã Lìn liếc mắt, thấy hắn gật đầu, vung tay lên, hai bên đường ẩn nút nô thủ dồn dập đứng lên. Kinh nô bắn một lượn, trung quanh xe ngựa hộ vệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Có mai phục. Kỵ sĩ trên ngựa hét lớn một tiếng, rút trường kiếm ra chuẩn bị nên địch. Cùng lúc đó, đao thuẫn binh từ bốn phương tám hướng nhằm phía xe ngựa. Trung quanh xe ngựa hộ vệ đã bị tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người cũng đã sớm sợ vỡ mật. Đao thuẫn binh giơ tay chém xuống, mấy người liền phản kháng đều không phản kháng được cùng hạ. Mà hai vị kia kỵ sĩ, bởi vì trên người áo giáp quá tốt, tên nọ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Ván mã, John hô lớn, siêu 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 một loạt mũi tên bắn xuyên qua, hai con ngựa kêu thảm ngã xuống. Kỵ sĩ trên ngựa đúng lúc ngựa gỗ, mới chỉ có không có bị mã đặt ở dưới thân. Hai người vừa rơi xuống đất, liền lưng tựa lưng bày ra phòng ngự tư thế. Mười mấy đao thuẫn binh vây lại, những người còn lại khống chế được xe ngựa, đem thị trưởng từ trong mã xa nắm chặt đi ra. Thị trưởng bị bắt, nhưng chiến đấu còn không có kết thúc, bởi vì Mã Lìn mệnh lệnh là không lưu người sống. Hai cái này kỵ sĩ là đường đường chính chính kỵ sĩ, thực lực bản thân không tầm thường, lại tăng thêm một thân hoàn hảo trang bị cùng ăn ý phối hợp, trong lúc nhất thời dĩ nhiên bắt không được bọn họ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hiệu điệu vọt vào đoàn người, trường kiếm trong tay huy vũ, cùng hai cái kỵ sĩ giao thủ. Đang kiểm tra xe ngựa, Mã Lìn nhướng mày, nhanh chóng mệnh lệnh John đi cho Ophelia lực trận. DS, phi thường xin lỗi, bộ chương tiết trải qua cắt giảm, số lượng từ ít hơn nhiều, tác giả ở chỗ này tiểu thuyết hai câu. Cảm tạ cái kia bị tên là chống không huynh đệ vẽ tháng cùng khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Cảm tạ thừa bích vẽ tháng. Phi thường cảm tạ. Còn có vấn đề đổi mới, một dạng một ngày 8.000 chữ tả hữu, buổi tối đổi mới. Nếu như các vị thích quyển sách nói, cũng xin ủng hộ nhiều hơn, chỉ cần một điểm hoa hoa cùng phiếu phiếu hoặc là bình luận liền được, để cho ta biết quyển sách này có người ở xem. Cuối cùng, để cho chúng ta cùng nhau khoái trá mở hậu cung A. Chương 24, điều tra viên đến ổ phệ lì ạ không hổ là tướng soái thế gia bồi dưỡng ra được kỵ sĩ, một tá hai còn có thể chiếm giữ ưu thế. Giao thủ bất quá mười mấy hiệp, Ophelia liền chặt đứt một cái kỵ sĩ cánh tay phải. Kiếm của nàng cũng là món bảo bối, đối thủ kiếm đều thông suốt thành cưa, kiếm của nàng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn lực vung chém, thậm chí có thể đem đối thủ kiếm trực tiếp chém đứt, liền mang người kỵ sĩ đó lồng ngực cũng bị giật ra. Hai cái kỵ sĩ đều được giải quyết, Ophelia còn một bộ rất thoải mái dáng vẻ. Mã Lìn cũng xem lên người, đây là cái kia nằm ở trong ngực hắn làm nũng làm cho hắn lại đến một lần Ophelia. Nhìn lấy Mã Lìn bộ dáng giật mình, Ophelia trong lòng có chút đắc ý nhưng rất nhanh Mã Lìn liền làm mặt lạnh tới, hồ nháo. Chỗ này không cần dùng ngươi đi liều mạng. Nhặt giọng nói mệnh a, bọn họ không đả thương được ta. Vậy cũng không được, không cho phép nếu có lần sau nữa. Ophelia cúi đầu, nhẹ nhàng ổ một tiếng. Khiển trách Ophelia một phen, Mã Lìn tiếp lấy kiểm tra mã xe. Thị trưởng cưỡi lấy trong mã xa có ba cái dương lớn, mở ra xem bên trong tất cả đều là vàng lóng lánh kim tệ. Ngoại trừ kim tệ còn có một chút châu báu trở, các loại, đáng tiền ngoạn ý nhi, một chiếc xe ngựa khác trong chứa đều là thức ăn, thủy, nồi chén bầu chậu cùng đệm chăn trở, các loại, tạp vật. Nếu kim tệ đều ở đây, công nhân bút bắt cũng không cần phải giữ lại. Đáng thương thị trưởng tân tân khổ khổ tham nhiều tiền như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị Mã Lìn đưa đi luân hồi. Tháo giáp, đem vũ khí cùng khôi giáp đều cất vào xe ngựa. Đem chiếc này mã đổ trong xe tất cả đều rời đến xe của chúng ta bên trên, sau đó xử lý hiện trường, cần phải làm được không lưu một chút dấu vết. Cái này hai chiếc xe ngựa chạy tới địa phương vắng vẻ xử lý, còn giống như ra khỏi thành lúc giống nhau, từng nhóm trở về thành. Giao phó xong John, Mã Lìn mang theo Ophelia ngồi lên xe ngựa chậm rãi đi trở về. Tuy là Mã Lìn trên mặt không hề bận tâm, nhưng Ophelia biết hắn hiện tại thật cao hứng, bởi vì hắn lực đạo trên tay đều so với bình thường lớn hơn rất nhiều, có thể thấy được trong lòng hắn có bao nhiêu kích động. Nói không phải kích động là giả, ai có thể ở hơn một vạn mai kim tệ trước mặt bảo trì bình tĩnh? Thằng đến kim tệ bị vận vào thành, dọn vào tầng hầm ngầm, Mã Lìn mới chỉ có bình phục tâm tình kích động. Ước lượng một lần, đại khái một vạn 3.600 mai kim tệ. Không nói, khao thưởng tam quân, gà vị thịt cá, hồng bạch dương thi, mở rộng cái bụng ăn, buông ra rượu ăn uống. Nồng nặc mùi thịt hấp dẫn tới đại lượng cư dân, vây quanh ở doanh trướng chu vi nhìn lấy một nồi nồi thịt chảy nước miếng. Đây chính là quý tộc sinh hoạt sao? Liên binh sĩ ăn cũng là thịt. Đợi đến binh lính nhóm ăn uống no đủ, còn lại ăn cơm thừa rượu cặn tự có bụng đói kêu vang cư dân giải quyết. Nếu như bọn họ là Mã Lìn con dân, Mã Lìn ngược lại nguyện ý cho bọn hắn ăn một lần miệng, đáng tiếc bọn họ không phải. Thế đạo này không phải người có máu lạnh sống không nổi, người cho một cái người, sẽ có hai người hướng ngươi đưa tay. Đây không phải là một cái thôn, một cái trấn, một tòa thành vấn đề, đây là toàn quốc tính nạn đói. Cá nhân lực lượng là không thay đổi được cái gì. Mã Lìn có thể làm chỉ có sống khỏe mạnh, sống đến tình thế, hắn có thể so với mọi người đều thiện lương. Ba ngày sau, điều tra viên đến rồi. Theo điều tra viên cùng đi, còn có 500 người vệ binh. Những vệ binh này đều là cận vệ đoàn vệ binh, trang bị hoàn mỹ, chiến lực cứng hãn. Điều tra viên vừa vào thành liền bắt đầu bắt tay điều tra, kỳ thực cũng không tính được điều tra. Thị trường đều chạy án, còn cần phải điều tra. Tội danh trực tiếp liền cảnh ở trên người hắn. Điều tra viên mắng to thị trưởng là quốc chi sâu mọt, sau đó hạ lệnh đuổi bắt. Trùng hợp gác cửa Tây thành phòng quân binh sĩ công bố gặp qua thị trưởng phu nhân mang theo hài tử, tọa lấy xe ngựa từ Tây môn ra khỏi thành, vì vậy một đội nhân mã lập tức hướng Tây đuổi kịp. Điều tra viên thì tại tòa thị chính bên trong, thẩm vấn mụ rột thành quan viên lục khẩu cung. Thế nhưng trong này còn liên lụy đến một vị quý tộc, cũng chính là Mạ Lìn. Điều tra viên cũng chỉ có thể đăng môn bái phòng, tới hỏi Mạ Lìn. Bên trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau. Cái này điều tra viên tên gọi là Hoắc Sâm, đại khái hơn 40 tuổi niên kỷ, tướng mạo rất chính khí, vóc người trung đẳng. Đối mặt Mạ Lìn thì và hình thái độ rất cung kính, nói rất có đúng mực. Ngoại trừ Hoắc Sâm, còn có hai người. Một cái mái đầu bạc trắng nữ nhân, vẫn đứng sau lưng hắn, cầm trong tay kiếm, cảnh giác nhìn lấy phía ngoài binh sĩ, chắc là phụ trách bảo hộ Hoắc Sâm an toàn hộ vệ. Một cái cầm giấy bút ký lục viên. Hai người nói chuyện phiếm khách sáo một hồi, sau đó Hoắc Sâm mà bắt đầu hỏi thăm. Tôn kính Mạ Lìn nam tước, ngài lãnh địa ở Khang Nam hành tỉnh nhất phía nam, ngài vì sao phải ở lại chỗ này? Hoắc Sâm tiên sinh, ngươi cảm thấy tình thế bây giờ, đi phía nam là một cái lựa chọn sáng suốt sao? Mạ Lìn dùng một loại xem ngốc tử một dạng ánh mắt nhìn hắn. Hoắc Sâm cười cười xấu hổ, nghe nói ngài ở nạn dân bạo động lúc, xuất binh đi vào tòa thị chính cứu viện, có thể hay không cặn kẽ nói một chút tình huống lúc đó? Có thể. Mạ Lìn đem chuyện ngày đó nói liên tục. Hoắc Sâm lại hỏi, vì lựa chọn gì trốn vào kim cố? Bởi vì nơi đó không gian đầy đủ dung nạp tòa thị chính quan viên cùng ta sĩ binh, hơn nữa thông đạo chật hẹp, không có còn lại nhập khẩu, dễ thủ khó công. Hoắc Sâm gật đầu, xem như là nhận rồi cái giải thích này. Lúc đó ngài mang theo bọn họ tiến nhập kim cố lúc, trong kim cố là tình huống gì? Vấn đề này hẳn là làm cho binh lính của ta trả lời ngươi. Mã Lìn đem John kêu tiền đến, làm cho hắn giảng thuật lúc đó trong kho bạc tình huống. John suy nghĩ một chút, trả lời, chúng ta tiến nhập kim khố sự tình, trong kim khố đã có nạn dân xông vào, bọn họ phá hủy cái dương khóa, đang muốn đem tiền lấy đi. Ta thấy bọn họ phía sau, liền ra lệnh binh lính nhóm chuẩn bị chiến đấu, sau đó bọn họ bắt đầu công kích chúng ta, nhưng không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn họ lại có bao nhiêu người? Ba khoảng 40 người, không có tăng nữa. Tốt, cảm ơn. John sau khi rời khỏi đây, Hoắc Sâm lại hỏi một ít việc nhỏ không đáng kể vấn đề, Mã Lìn trả lời. Ký lục viên đem lần nói chuyện này nội dung toàn bộ ghi chép xuống, sau đó Hoắc Sâm liền đứng dậy cáo tử. Hoắc Sâm đi rồi, Mã Lìn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút mới vừa trả lời, không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Chỉ là cái kia bạch phát nữ ánh mắt của người, làm cho hắn cảm giác có chút không tốt, nhưng cũng không nói lên được cụ thể là cảm giác gì. Chương 25, đầu bạc thần thám. Trở lại tòa thị chính, Hoắc Sâm đơn độc gọi tới cái kia bị bạch phát nữ thị vệ. Nguyệt Cầm, ngươi thấy thế nào cái kia Mã Lìn nam tước? Nguyệt Cầm bức tóc, như có điều suy nghĩ nói, hành vi của hắn nghe rất hợp lý, nhưng ta cảm giác hắn càng giống như là vì che đậy mục đích nào đó. Có ý tứ. Nguyệt Cầm chậm gì giải thích, ta tỉ mỉ quan sát một cái binh lính của hắn, so với cận vệ đoàn binh sĩ còn tinh nhuệ hơn. Trốn vào kim cố nhìn như là một giải thích hợp lý, nhưng ta tin tưởng ở binh lính của hắn trước mặt, những thứ kia không có trải qua huấn luyện nạn dân căn bản không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa kim cố đúng là dễ thủ khó công, thế nhưng nếu như nạn dân thả một cây bước, mọi người đều sẽ bị nướng chết ở bên trong. Sở dĩ lý do này hợp lý, cũng không hợp lý. Nghe xong Nguyệt Cầm giải thích, Hoắc Sâm diệp nhíu mày, chiếu lời ngươi nói, Mạ Lìn nam tức cũng có hiểm nghi. Không phải, tiền thuế bị trộm nhất định là thị trưởng làm. Từ thị trưởng sở tác sở vi phân tích, trận này nạn dân bạo động rất có thể chính là hắn thúc đẩy, chính là vì che đậy hắn trộm đạo tiền thuế chuyện thật. Chẳng qua là ta không biết Mạ Lìn ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, hắn tựa hồ là cố ý làm cho các phát hiện tiền thuế bị trộm. Trang bị đầy đủ ngân tệ, đồng tệ cái dương, không cần chút khí lực, chỉ là không cẩn thận đụng tới, không quá có thể sản sinh lay động. Hơn nữa, còn có một cái điểm đáng ngờ. Trong kim cố cuộc chiến đấu kia, ngoại trừ Mạ Lìn sĩ binh, không có một cái quan viên chính mắt thấy. Nguyệt Cầm nói xong, bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc. Giải thích hợp lý ở phân tích của nàng dưới biến đến không hợp lý đứng lên, điểm đáng ngờ cũng bạo lộ ra. Mã Lìn cũng nghĩ đến những thứ này điểm đáng ngờ, dù sao mục đích của hắn chính là không đơn thuần. Vì che đậy cái này không đơn thuần mục đích, tiến hành che giấu không thể nào làm được không có kẽ hở. Mấu chốt là có không có để lại chứng cứ. Không có chứng cứ, bọn họ coi như thế nào đi nữa hoài nghi cũng không dùng, bởi vì Mã Lìn là quý tộc. Cái thân phận này làm cho Hoắc Sâm cùng Nguyệt Cầm không thể giống như đối đãi người hiểm nghi giống nhau thẩm vấn hắn. Hơn nữa, hắn nhóm nhiệm vụ là truy tra tiền thuế hạ lạc, không phải làm rõ ràng Mạ Lìn có mục đích gì. Mặc kệ hắn đóng vai cái gì nhân vật, chỉ cần tiền thuế không phải hắn trộm, chúng ta cũng không cần phải theo dõi hắn. Vẫn là đem tinh lực đặt ở truy tra lẩn trốn đoàn tờ trên người a. Nguyệt Cầm cũng là nhận đồng gật đầu, đồng ý. Bất quá ngươi khiến người ta đi Tây truy khẳng định buổi không kịp. Một cái muốn trốn chạy người, biết nghĩ hết biện pháp che đậy hành tung của mình, làm sao có khả năng tọa lấy thị trường chuyên dụng xe ngựa ra khỏi thành, còn làm cho binh sĩ thấy được phu nhân của hắn cùng hải tử. Hoắc Sâm vẻ mặt hất tuyến, ngươi làm sao không nói sớm? Vừa nghĩ đến. Hoắc Sâm nhìn lấy Nguyệt Cầm một bộ dáng vẻ không sao cả, Hoắc Sâm liền hận không thể đem nàng một cước đá trở về Vương Thành đi. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ thuộc hạ chỉ nàng một cái người tài ba, hay là nhịn một chút tính rồi. Vậy hắn hẳn là chạy đằng nào? Hoắc Sâm chịu nhịn tính hỏi. Hướng Bắc không quá có thể, hắn biết mình nhất định sẽ bị truy nã, càng đến gần Vương Thành, Vương quốc khống chế lực càng mạnh, hắn sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nam Vương thế cục đã thập phần nguy cấp, hắn đi về phía nam chạy chính là nhảy vào hố lửa. Sở dĩ hắn chỉ có thể hướng đông chạy. Vậy còn chờ gì? Còn không mau đuổi theo? Hoắc Sâm gấp đến độ muốn chết, người đều chạy rồi 3 ngày, lại không truy đều tờ mờ giờ muốn xuất ngoại. Truy không trở về tiền thuế, quốc vương không phải trừng trị hắn. Không nên gấp, lấy được tin tức càng nhiều, càng có lợi truy tra. Ta phái người tìm được rồi nhà bọn họ người hầu, theo nàng bàn giao, Hoán Tờ chạy trốn trước đem nàng sa thải. Bất quá trước đó, nàng nhìn thấy Hoán Tờ mua 2 chiếc xe ngựa. Hoán Tờ mang theo hơn 1 vạn mai kim tệ cùng những vật khác, khẳng định không chạy nhanh. Tìm được bán xe ngựa thương nhân, hỏi ra cái này 2 chiếc xe ngựa đặc thù mới tốt tìm. Nghe được Nguyệt Cầm rốt cuộc làm điểm thực sự, Hoắc Sâm cảm xúc cũng hòa hoãn rất nhiều. Đuổi bắt Hoán Tờ cũng tìm về tiền thuế, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, cận vệ đoàn binh sĩ cũng từ ngươi điều khiển. Nghe vậy, Nguyệt Cầm lập tức nghiêm túc, là giao cho ta a. Trong nhà, Ophelia cả ngày hôm nay đều là mất hồn mất vía trạng thái. Bình thường Mã Lìn đối nàng động thủ động cước, nàng hoặc là thỏa thích đón ý nói hùa, hoặc là ngượng ngùng vui vẻ, mà hôm nay lại thái độ khác thường bình tĩnh. Mã Lìn nhìn ra nàng tựa hồ đang lo lắng, hoặc giả nói là sợ hãi. Liên tục truy vấn dưới, Ophelia rốt cuộc nói ra sự lo lắng của nàng. Cái kia tóc bạc nữ nhân gọi Nguyệt Cầm, là Vương Thành cục trị an nổi danh thần thám. Ở trong tay nàng không có không phá được án kiện, không có bắt không được tội phạm. Hơn nữa nàng bản thân cũng là một vị kỵ sĩ, thực lực theo ta tương xứng. Mã Lìn minh bạch ý tứ của nàng, ngươi là lo lắng nàng là theo đuổi bắt lấy ngươi. Ophelia gật đầu. Không cần lo lắng, nàng là đến điều tra thị trường. Nghe được Nguyệt Cầm không phải theo đuổi bắt lấy chính mình, Ophelia thoáng tùng một khẩu khí, nhưng sau một khắc lại khẩn trương. Nhưng là, thị trường đã bị chúng ta giết ra. Nếu để cho nàng tra được, ta sợ nàng biết tra được ngươi. Nói đến chỗ này, Ophelia cầm Mã Lìn tay, khuyên nhủ, muốn không chúng ta rời đi nơi này à? Mà Mã Lìn nhưng có chút không tin hoài nghi nói, cái này Nguyệt Cầm thật có lợi hại như vậy. Ophelia liên tục gật đầu, rất lợi hại. Cái kia, ta ngược lại thật ra đối nàng có điểm hứng thú. Mã Lìn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hiện nay xã hội cái gì trọng yếu nhất à? Đương nhiên là nhân tài. Nếu cái này Nguyệt Cầm cũng là một nhân tài, yêu tài Mã Lìn làm sao có thể bỏ qua nàng? Xem ra tứ hỷ viên thuốc kế hoạch cũng muốn bắt đầu quy hoạch. Mã Lìn, ngươi biết, bằng hữu của ta, ta vẫn luôn là bạch mao loại. Chương 26, miêu nữ vĩnh viễn là đói sinh hoạt trở về bình tĩnh, mụ rột thành mỗi cá nhân đều có chính mình có mang hoạt sự tình. Điều tra viên vội vàng chỉnh lý án kiện ghi chép, Nguyệt Cầm vội vàng đuổi bắt Hoán Tờ, cư dân vội vàng điền đầy bụng. Ezin ở nghiên cứu món ăn mới, Ophelia đang luyện tập võ kỹ, chỉ có Mã Lìn nhàn rỗi. Rồi danh nhàm chán Mã Lìn quyết định tìm cho mình chút chuyện làm, tỉ như sáo lộ một cái con nào đó đơn thuần con mèo nhỏ. A Ninh gần nhất dùng tiền có điểm tiêu tiền như nước, ạ bị đồ ăn vặt nàng muốn ăn liền ăn, hoàn toàn mặc kệ bao nhiêu tiền. Còn có rượu đỏ, tuy là rượu uống không ngon, hơn nữa nàng tiểu lượng cũng không tiện, nhưng nàng liền là thích cái loại này phiêu phiêu dục tiên, nửa mê nửa tỉnh cảm giác. Thanh xuân hiến cho ít rượu bàn, túy sinh mộng tử chính là uống. Lại tăng thêm Mã Lìn thỉnh thoảng ở trước mặt nàng khoe khoang một ít đồ chơi nhỏ, tỉ như kính dâm, mũ lưỡi chai các loại. A Ninh thấy được liền sẽ mua. Ezin ngược lại là nhắc nhở qua nàng 2 lần, bất quá A Ninh tới một câu, khoản nợ nhiều không phải đẻ người. Không cần phải nói, nhất định là một cái con buôn lòng dạ đen tối dậy. Ngày hôm nay, Mã Lìn quyết định làm cho cái này con mèo nhỏ cảm thụ một chút xã hội hiểm ác đáng sợ. A Ninh, chúng ta tới tính sổ một chút ta. Tính sổ? Tính là gì sổ sách? A Ninh trong miệng nhai tiểu ngư làm, cầm trong tay coca. Tính một chút ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền a? Mã Lìn lấy ra một cái bút ký, không có hảo ý nhìn lấy nàng. Thiếu bao nhiêu? Không nhiều không ít, một cái kim tệ. Một cái kim tệ? Làm sao nhiều như vậy? A Ninh một bộ không thể tin dáng vẻ, nàng cũng không mua qua cái gì vật phẩm quý trọng à? Làm sao lại thiếu nhiều tiền như vậy? Ta cho ngươi tính một chút. Mã Lìn móc ra sổ sách, từng điểm tính toán lên. Y y phục, trang bị, đồ ăn vặt, rượu đỏ chờ, các loại, đồ hôn tạp cộng lại, tổng cộng 1.013 cái ngân tệ. Mọi người đều là bằng hữu, ta cho ngươi bỏ đi số lẻ, tổng cộng 1 kim tệ, như thế nào đây? Không có lừa gạt ngươi chứ? A Ninh thất thần nhìn lấy sổ sách, mặt trên ghi chép mỗi một bút chướng đều là nàng mua đồ đạc, hơn nữa giá cả cũng không đắt. Thế nhưng những thứ kia nho nhỏ chữ số cộng lại, biến thành 1 kim tệ. Thật thần kỳ a. Ngươi còn có chuyện gì có thể cho ta làm? A Ninh vẻ mặt đau khổ nói. 1 kim tệ phải không nhiều, nhưng người nào làm cho A Ninh không có công tác đâu. Sở dĩ A con mèo nhỏ, không đánh công phu là không được tích. Như vậy đi, ta cho ngươi tìm điều kiếm tiền con đường. Đường chết gì? Vừa nghe đến kiếm tiền, A Ninh nhất thời hứng thú. Mã Lìn hỏi tiếp, các ngươi miêu nữ nhất tộc có phải hay không đều giống như ngươi lợi hại như vậy? Cũng không nhất định, ta cũng là ở cuộc sống lưu lạc trung luyện ra được, chúng ta có tộc nhân từ nhỏ đã bị ghê tởm nhân loại bắt đi, các nàng liền cái gì cũng không biết. A Ninh nói, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Tốt lắm, ngươi đi liên hệ tộc nhân của ngươi, ta chuẩn bị thông báo tuyển dụng đại lượng miêu nữ, yêu cầu năng lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Nói cho các nàng biết ta chỗ này bao ăn bao ở, trả lại cho các nàng 1 tháng 30 cái tiền bạc tiền lương. Ngươi chỉ cần có thể kéo tới 1 chỉ miêu nữ, ta liền cho ngươi 5 cái ngân tệ như thế nào đây? Mã Lìn vẫn luôn có tổ kiến 1 chi miêu miêu đặc công đội ý tưởng. Những thứ này trong đêm tối tinh linh tiên sinh chính là làm theo dõi, giám thị, điều tra, ám sát hảo thủ. Sở hữu như thế 1 chi đội ngũ, tóm lại là chuyện tốt. Ophelia tuy là sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nàng làm không được loại công việc này. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, A Ninh tuy là vẫn mạnh miệng nói chán ghét Mã Lìn, ghê tởm nhân loại quý tộc gì gì đó, nhưng phải phi phi trong lòng nàng cũng biết. Trong lòng hắn, Mã Lìn là duy nhất có thể lấy tin tưởng nhân loại quý tộc. Nhưng còn lại miêu nữ cũng không biết. Ở miêu nữ nô nóng bỏng nhất thời điểm, nhân loại vì chóp nã miêu nữ nghĩ hết các loại biện pháp, dụ bắt, kê đơn, lừa dối chờ các loại thủ đoạn, cho miêu nữ nhất tộc tạo thành tổn thương cực lớn. Sở dĩ mặc dù có an ninh cái này đồng tộc đảm bảo, cũng không nhất định có thể làm cho còn lại miêu nữ tin tưởng, nhưng không thử một chút ai cũng không biết có thể thành công hay không. An ninh do dự một chút, lại để cho Mạ Lìn cam đoan không thể khi dễ các nàng, lúc này mới đồng ý ta cần thức ăn, liền cái loại này hủy đi đóng gói là có thể ăn thịt. Không thành vấn đề, lần này miễn phí cho ngươi. Mạ Lìn cho nàng trang rồi tràn đầy một bao. Thay đổi y phục, An ninh cong lên bọc hành lý, cùng Á Mỹ lên tiếng chào liền đi. An ninh ở Mụ Rột Thành sinh sống một đoạn thời gian, không có phát hiện còn lại đồng tộc, sở dĩ chỉ có thể đi thành thị phụ cận thử thời vận. Ra khỏi thành một đường hướng bắc, tại trời tối tới trước tòa thành thị tiếp theo. Không để ý tới nghỉ ngơi, bởi vì sau khi trời tối chính là miêu nữ hoạt động thời điểm. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, A Ninh leo lên tháp trùng, ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn thành. Cứ như vậy vẫn đợi đến nửa đêm, A Ninh chợt phát hiện xa xa một cái trên nóc nhà có một đạo thân ảnh phóng qua. Nhanh chóng xuất ra mang nhìn ban đêm chức năng ống nhỏm, tỉ mỉ quan sát một cái. Đạo thân ảnh kia tựa vào vách tường, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trên đầu lỗ hai tả hưu lốn léo, nghe động tĩnh chung quanh, phía sau cái đuôi thật dài hơi lay động. Xác định sau khi an toàn, giống như ban đầu chính mình giống nhau, chạy ra cửa sổ lộn vòng vào một gian phòng ốc. A Ninh nhanh chóng hạ tháp trùng, tìm được gian kia phòng ốc, leo lên đỉnh, lặng lặng mà đợi. Mấy phút sau, con kia miêu nữ lại lật đi ra, nhìn hai bên một chút, vừa mới chuẩn bị ly khai, An Ninh từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt nàng. Miêu nữ sợ hết hồn, một cái nhảy ra, cũng lấy ra dao găm, bày ra chuẩn bị tư thế công kích. Nhưng nhìn rõ ràng An Ninh đặc tù phía sau, miêu nữ liền tháo xuống phòng bị nguyên lai là đồng tộc. Cái này ra ta vừa rồi nhìn rồi, không có tìm được thức ăn, đoán chừng là bị ẩn nấp rồi. Miêu nữ nhắc nhở, xem bộ dáng là cho rằng An Ninh cũng là đi ra kiếm ăn. Không phải, ta không phải tới kiếm ăn, ta là tới tìm ngươi. An Ninh giải thích. Tìm ta? Có đói bụng không? An Ninh lại hỏi. Miêu nữ gật đầu. Khách hàng vĩnh viễn là đúng, miêu nữ vĩnh viễn là đói. Đi theo ta. An Ninh vung tay lên, xoay người hướng tháp trung phương hướng chạy đi. Miêu nữ mặc dù không biết An Ninh vì sao tìm nàng, bất quá từ đối với đồng tộc tín nhiệm, vẫn là đi theo. Miêu nữ nhất tộc hoàn cảnh sinh tồn đã rất ác liệt, nếu như đồng tộc trong lúc đó còn không thể tín nhiệm lời nói, cái chủng tộc này cũng không khả năng kéo dài đến nay. Chương 27, miêu nữ gia đình tháp trung bên trên, hai con miêu nữ ngồi xếp bằng. Một cái sạch sẽ gọn gàng, một cái rối bù. Một cái ít quan chỉnh tề, một người quần áo lam lũ. Đây chính là mèo nhà cùng mèo hoang phân biệt, một người giống là ăn sung mặc sướng đại tiểu thư, một người giống là bụng ăn không no tiểu khất cái. Nhìn trước mắt miêu nữ, An Ninh nhớ lại mình trước kia. Nếu như không phải gặp Mã Lĩnh, hắn hiện tại chắc cũng là cái dạng này. An Ninh mở túi đeo lưng ra, lấy ra một cái nước sốt đùi gà, tách ra đóng gói đưa cho miêu nữ. Miêu nữ ánh mắt đều toát ra lục quang, nghe đùi gà mùi vị chảy nước miếng, nhưng thận trọng cất xong, cũng không có ăn. Ngươi làm sao không ăn à? Ngươi không phải sợ, ta không có hạ độc. An Ninh còn tưởng rằng đối phương đem mình làm người xấu, vội vàng giải thích. Không phải, ta tin tưởng ngươi, chẳng qua là ta muốn đem nó mang về cho muội muội ăn. Muội muội? An Ninh bỗng nhiên ý thức được cái gì, vui mừng nói, ngươi có ra. Miêu nữ gật đầu. Yên tâm ăn đi, ta cái này còn có một túi sách đâu, đều cho ngươi. An Ninh đem bao đều kín đáo đưa cho nàng, có thể miêu nữ cũng không dám tiếp. Đều là miêu nữ, nàng không biết vì sao An Ninh giàu có như vậy. Không chỉ có ăn mặc sạch sẽ thể y phục, còn có một bọc lớn thức ăn, cũng đều là thực phẩm thịt. Hơn nữa, nàng nếu như đem An Ninh thức ăn đều lấy đi, cái kia An Ninh làm sao bây giờ? An Ninh dường như nhìn thấu sự lo lắng của nàng, giải thích, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không bị đói. Miêu nữ do dự, nàng không biết nên hay không nên tiếp thu. Củ kết nửa ngày, dường như là nghĩ đến cái gì, miêu nữ nhiệt tình nói, tỷ tỷ, ngươi theo ta về nhà đi. Ân. Được rồi, ta với ngươi đi xem. Lúc này cửa thành đã đóng cửa, miêu nữ mang theo An Ninh từ thoát nước nói chung chui ra ngoài. Miêu nữ cái gọi là ra, nhưng thật ra là một đám miêu nữ tạo thành gia đình, đại gia khả năng chút nào vô huyết duyên quan hệ, chỉ là cùng một chỗ ôm thành đoàn sưởi ấm. Các nàng ở tại ngoài thành một cái hoang phế giáo đường, từ hai con lão niên miêu nữ, ba con thành niên miêu nữ, năm con tiểu miêu nữ hợp thành. Thành niên miêu nữ phụ trách kiếm ăn, cung cấp nuôi dưỡng lão miêu nữ cùng tiểu miêu nữ. Đợi đến tiểu miêu nữ trưởng thành, cũng sẽ cung cấp nuôi dưỡng lão miêu nữ. Nhân tính thân mật ở miêu nữ trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. An Ninh chứng kiến cuộc sống của các nàng hoàn cảnh lúc, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cái này giáo đường đã hoang phế rất lâu rồi, trung quanh hở, duy nhất nguồn sáng là một chiếc lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn đèn. Năm con tiểu miêu nữ từng cái cốt xấu như sải, hai con lão miêu nữ cũng là gầy đến cùng da bọc xương tựa như. Mặt khác hai con thành niên miêu nữ còn ở bên ngoài kiếm ăn, tạm thời chưa có trở về. An Ninh tỉ tỉ, vị này chính là Gina nãi nãi, vị này chính là Éo Lệ nãi nãi. Bà nội khỏe. An Ninh rất thân thiết tiến lên vấn an. Ngươi tốt, xinh đẹp tiểu cô nương. Tới, ăn chút trái cây a. Gina cầm mấy cái không biết tên trái cây rừng kín đáo đưa cho An Ninh. Mấy cái này trái cây vẻ ngoài rất kém cỏi, vỏ ngoài khanh khanh hoa hoa, có nhiều chỗ đều nhanh bắt đầu hư thối rồi. Nếu có ai cầm loại vật này chiêu đãi khách nhân, phòng trừng về sau đều sẽ không có người tới cửa. Có thể An Ninh không ngại, bởi vì nàng biết đây đã là các nàng có khả năng nhất lấy ra được đồ vật. Mấy cái tiểu miêu nữ đều nhìn trái cây chảy nước miếng đâu. Không cần mãi mãi, ta không phải tới chùa cơm, ta là tới cho các người tiện thức ăn. An Ninh nói, kéo ra ba lô, đem đồ vật bên trong một tia ý thức toàn bộ đổ ra. Sau đó sẽ dạy các nàng làm sao tách ra đóng gói. miêu nữ nhóm toàn bộ đều trợn tròn mắt, các nàng chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy nhiều như vậy thức ăn. Nhanh ăn đi. Thấy các nàng cũng không di chuyển, An Ninh không thể làm gì khác hơn là từng cái đưa qua đi. Cảm ơn An Ninh tỷ tỷ. Năm cái tiểu miêu nữ nhất không nhịn được trước, cảm tạ một câu, bắt đầu ăn. An Ninh, ngươi không nên nhiều như vậy thức ăn. Éo Lệ nghi ngờ nói. Nói lên cái này a, ta vừa lúc có chuyện tốt nói với các ngươi. Sau đó, An Ninh đem Mạ Lìn muốn mướn miêu nữ chuyện nói cho các nàng. Gina cùng Éo Lệ phản ứng đầu tiên là không tin. Các nàng không phải hoài nghi An Ninh biết lừa dối đồng tộc, là lo lắng An Ninh cũng bị người lợi dụng. Trước đây nhân loại quý tộc chóc nã miêu nữ lúc, rất nhiều miêu nữ lên một lượt quá loại này làm. An Ninh, ngươi có phải hay không bị hắn lừa? Quý tộc nào có tốt như vậy người? Mãi mãi biết ngươi là đứa trẻ tốt, sẽ không gạt chúng ta, nhưng là nếu như hắn ngay từ đầu chính là ôm lấy mục đích này lợi dụng ngươi, ngươi có thể nhìn ra được sao? Các nàng ăn hết chua ngọt đắng cay, thường thấy lòng người hiểm ác đáng sợ, cũng không giống như An Ninh đơn thuần như vậy. Bình dân chung có lẽ có rất nhiều người hiền lành, cũng có miêu nữ cùng nhân loại bình dân kết làm phu thê, qua hạnh phúc sinh hoạt. Đáng quý tộc là thật không có mấy cái người tốt. Sẽ không, Mạ Lìn Nam tức chắc chắn sẽ không gạt ta tin tưởng hắn. An Ninh nỗ lực thay Mạ Lìn biện giải. An Ninh trước đừng có gấp, nghe ngươi nói người quý tộc kia là muốn thông báo tuyển dụng giống như ngươi, nắm giữ chúng ta miêu nữ nhất tộc tiên phú bản lĩnh miêu nữ. Chúng ta hai cái lão gia hỏa cùng cái này năm cái tiểu gia hỏa nhất định là không phải điều kiện phù hợp, Tiểu An vừa mới thành niên phòng trừng cũng không đạt được yêu cầu. Chúng ta đây chỉ có hai cái tộc nhân thỏa mãn điều kiện, đang ở bên ngoài kiếm ăn. Loại sự tình này, nhất định phải các nàng nguyện ý mới được a. Muốn không ngươi chờ ở đây, các nàng vậy cũng sắp trở về rồi. Ngược lại hiện tại đêm đã khuya, An Ninh cũng không có chỗ có thể đi, không thể làm gì khác hơn là tại bực này đợi hai cái miêu nữ trở về. Dưới ánh đèn lờ mờ, tiểu miêu nữ nhóm gặm đùi gà, ăn được miệng đầy dầu mỡ. Gina cùng Éo Lệ hiền hòa nhìn lấy các nàng, giống như là nhìn mình thân tôn nữ giống nhau. Hải tử vĩnh viễn là một chủng tộc tương lai, hơn nữa miêu nữ nhất tộc sinh sôi nảy nở càng ví nhốt hơn khó. Bởi vì là bị nhân loại chế tạo ra chủng tộc, miêu nữ nhất tộc chịu đủ kỳ thị. Cho dù có người hiền lành không ngại miêu nữ thân phận, có thể miêu nữ nhất tộc vấn đề lớn nhất chính là giống được sinh ra liền sẽ chết non. Cưới miêu nữ, liền ý nghĩa không có nhi tử, người bình thường ai có thể tiếp thu? Cũng chỉ có đã có nhi tử, nhưng là vừa ly dị hoặc là đóa nhân khả năng tiếp thu. Vì chủng tộc sinh sôi nảy nở, rất nhiều miêu nữ tuyển trạch hiến thân. Các nàng cũng là trong tộc được tôn kính nhất miêu nữ. Đương nhiên, hiến thân loại sự tình này toàn bằng tự nguyện. An Ninh trước đây chưa từng nghĩ vấn đề này, ngày hôm nay thấy được cái này mấy con tiểu miêu nữ, đột nhiên liền ý thức được, nếu có một ngày miêu nữ nhất tộc cần tộc nhân hiến thân, nàng biết sẽ không lựa chọn hiến thân. Làm nghĩ tới vấn đề này lúc, không biết vì sao, An Ninh trong đầu nổi lên cái kia con buôn lòng dạ đen tối mặt. Chương 28, phía Nam loạn bắt đầu quá quen rồi cuộc sống khổ sẽ hiểu được tiết kiệm, lão miêu nữ chỉ ăn hai cái, liền đút cho tiểu miêu nữ. Tiểu miêu nữ cũng chỉ có thể ăn hai cái, còn lại đều muốn bảo tồn, đợi đến sơn cùng thủy tận thời điểm lại ăn. Bởi vì An Ninh nói cho các nàng biết, loại thức ăn này không phải tách ra đóng gói có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Sắp xỉ lúc rạng sáng, hai cái thành niên miêu nữ đã trở về, còn mang theo một ít túi thức ăn, đều là một ít gạo và mì, rau xanh các loại đồ đạc. Chúng ta đã về rồi. Diệp Liên Na rất nghi hoặc, bình thường các nàng kiếm ăn trở về, những thứ kia tiểu miêu nữ nghe được các nàng tiếng bước chân sẽ lao tới vây quanh ở các nàng bên người. Ngày hôm nay làm sao một chút động tĩnh đều không có? Giữa lúc hai người nghi hoặc lúc, hai con tiểu miêu nữ phi chạy bộ tới, một đầu đâm vào các nàng trong lòng. Còn không đợi các nàng nói, trong miệng đã bị nhét vào một cái to công cụ. Ô, hai người vừa định dạy dỗ một chút cái này hai con tiểu miêu nữ, đột nhiên cảm giác trong miệng thứ này mùi ngon giống như là thịt. Nhanh chóng phun ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thịt này là ở đâu ra? Là An Ninh tỷ tỷ cho. Tiểu miêu nữ lôi kéo hai người đi tới. Hai cái lao miêu nữ cười tủm tỉm nhìn lấy các nàng. Trong nhà tới khách ra. Thấy An Ninh là đồng tộc, hai người cũng yên tâm. Chỉ là Diệp Liên Na một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ nhìn lấy An Ninh, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng nói, An Ninh, thật là ngươi a. An Ninh cũng nhìn kỹ một cái Diệp Liên Na, cuối cùng nhớ ra người trước mắt là ai, thoáng cái nào tới. Diệp Liên Na tỷ tỷ, các ngươi quen nhau hả? An Ninh sinh hoạt tại phía Nam Mù Dột Thành, chúng ta đại khái 2 năm trước gặp qua. Diệp Liên Na giải thích. An Ninh liên tục gật đầu, giống như lúc đó ta không tìm được thức ăn, đói bụng đến phải gần té xỉu, là Diệp Liên Na tỷ tỷ cho ta một ổ bánh bao. Ngắn ngủi 2 năm, An Ninh thật là lớn biến dạng, ta kém chút cũng chưa nhận ra được ngươi, nhìn ngươi cái dạng này, hiện tại hẳn là qua rất tốt. An Ninh cái này một bộ quần áo, phi thường vừa người, không giống như là trộm được. Hơn nữa các nàng cũng chưa từng thấy qua loại phong cách này y phục. Đúng rồi, ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này. An Ninh lại đem Mạ Lìn thông báo tuyển dụng miêu nữ chuyện nói cho hai người. An Ninh, chúng ta không dám. Một vị khác miêu nương vừa định cự tuyệt, không ngờ Diệp Liên Na bỗng nhiên ngăn cả nói, An Ninh, để cho chúng ta thương lượng một chút được không? Hai cái lão miêu nữ cùng hai cái thành niên miêu nữ thêm lên Tiểu An, 5 người tụ ở một đống. An Ninh ở mang theo tiểu miêu nữ nhóm chơi. Diệp Liên Na, ngươi thật tin tưởng nhân loại kia quý tộc sao? Không tin hắn chúng ta cũng không có biện pháp. Diệp Liên Na khổ sở nói, hiện tại nhân loại cũng không có bao nhiêu thức ăn, bọn họ đem lương thực đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Chúng ta kiếm ăn cũng càng ngày càng khó khăn, hơn nữa cục trị an cũng ở lùng bắt chúng ta. Còn như vậy dưới, chúng ta khẳng định thật không quá mùa đông này. Sở dĩ, ta quyết định trước cùng An Ninh đi xem, nếu quả thật giống như nàng nói như vậy, ta thông báo tiếp các ngươi. 4 người đều trầm mặt xuống. Các nàng biết Diệp Liên Na nói không sai, nhưng là nếu như người quý tộc kia thật là có dụng tâm khác nói, Diệp Liên Na coi như là nhảy vào hố lửa. Diệp Liên Na, nhất định phải cẩn thận. Miêu nữ môn quan thiết dặn dò. Diệp Liên Na lại thông báo một sự tình, sau đó theo An Ninh đi. Mù Dốt Thành trên chợ đen, nhàn rỗi không chuyện gì mà Lìn lại bắt đầu bày lên sạp. Đường Đường Nam tức tự mình giá lâm chợ đêm bày sạp, chung quanh các thương nhân người đều tê dại rồi. Mã Lìn nếu như đoạt việc buôn bán của bọn họ dám cũng không dám thả một cái. Hắn những thứ kia hạng nặng binh lính võ trang cũng không phải là ngồi không. Mã Lìn mới chỉ có lười đoạt việc buôn bán của bọn hắn, chút tiền lẻ này hắn căn bản trước mắt. Đi ra bày sạp thuần phí là bởi vì buồn chán, còn có một nguyên nhân là muốn hỏi thăm tin tức một chút. Cái này vừa ra khỏi cửa không việc gì, thật đúng là làm cho Mã Lìn phát hiện một ít tình huống mới. Gần nhất Mù Dột Thành lại tới rồi rất nhiều người, thế nhưng cùng nạn dân bất đồng, những người này quần áo hoa lệ, sa mã tiêu tiêu, bên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thị vệ, còn có thành đoàn nữ nhân làm bạn. Chính như Mã Lìn dự liệu giống nhau, các nạn dân đến rồi phía nam phát hiện vẫn là sống không nổi, vì vậy chỉ làm phản. Phải nói là khởi nghĩa. Bắt đầu nghĩa quân công thành nổ trại, trôi đi qua, các quý tộc dồn dập quá ư sợ hãi. Trước kia là nạn dân đi về phía nam trốn, bây giờ là quý tộc hướng bắc chạy. Thạch Lan Vương quốc còn chưa từ chiến bại ảnh hưởng chung khôi phục, phía nam lại lâm vào chiến loạn. Cũng không biết quốc vương bệ hạ nghe được tin tức này, có thể hay không tức giận đến phun máu ba lần. Phía nam quý tộc mang tới tin tức rất nhanh làm cho toàn thành rơi vào khủng hoảng, bọn họ sợ hãi bắt đầu nghĩa quân biết đánh qua đây, cũng nghĩ làm sao chạy trối chết. Mà Mã Lìn lại một điểm không hoảng hốt. Phía nam còn có 3 cái công tước, 5 cái hầu tước. Cái này 8 vị quý tộc thực lực không thể khinh thường. Những người này gia đại nghiệp đại, căn cơ đều ở đây phía nam, không có khả năng giống như những thứ kia tiểu quý tộc giống nhau, nói chạy liền chạy. Có bọn họ, thế nào cũng có thể đỉnh đầu. Coi như bọn họ không chống nổi, còn có ngăn nam bắc cắt nọt pháo đài. Chỉ cần cắt nọt pháo đài không bị công hãm, bắt đầu nghĩa quân liền uy hiếp không được phương bắc. Bát đại quý tộc vừa lúc có thể vì nước vương kéo dài thời gian. Mã Lìn cũng không bày sạp, thu dọn đồ đạc đi trở về. Hắn hiện tại nóng lòng biết nam phương tin tức, còn có quốc vương dự định, đáng tiếc trong tay hiện tại không ai. Từ trong hệ thống chiêu mộ binh sĩ để cho bọn họ chiến tranh bọn chúng đều là tinh binh hắn tốt, nhưng bọn hắn chỉ biết cơ giới chấp hành Mã Lìn mệnh lệnh. Nói cách khác, vũ lực giá trị cao, nhưng trí tuệ rất thấp. Để cho bọn họ đi làm tìm hiểu tin tức sống, là thật là có chút gây khó cho người ta. Liên tại Mã Lìn khó khăn lúc, A Ninh đã trở về. Thế nhưng chỉ đem trở về một cái miêu nữ, làm cho Mã Lìn có chút thất vọng. Bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt, Mã Lìn vẫn là nhiệt tình tiếp đãi vị này miêu nữ. Trước mắt vị này miêu nữ tuổi tác hơi lớn hơn một ít, 25-26 tả hữu, đầu cũng cao hơn A Ninh một ít. Cùng trước đây A Ninh dáng vẻ chật vật không sai biệt lắm, vị này miêu nữ cũng là quần áo tả tơi, trên người bẩn thỉu. Không biết có phải hay không là bởi vì bụng ăn không no nguyên nhân, xe của nàng đèn cùng ẹ dìn các nàng không cách nào so sánh được. Đối mặt Mã Lìn, Diệp Liên Na đã khẩn trương vừa sợ, giọng nói đều có chút run rẩy. Đây là nàng lần đầu tiên chính thức cùng quý tộc gặp mặt, hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một loại muốn chạy trốn xung động. Thế nhưng vừa nghĩ tới người một nhà qua mùa đông hy vọng liền ở trên người hắn, không thể làm gì khác hơn là cố nén cảm giác kích động này, tùy ý Mã Lìn trên dưới quan sát. Chương 29, không trả nổi liền thị thường cũng may Mã Lìn cũng chỉ là quan sát một phen, không có bất kỳ không ổn nào cử động. Hỏi một ít tin tức phía sau, Mã Lìn mà bắt đầu khảo hạch. Trước tiên để cho nàng phô bày thân thể một cái sự linh hoạt, sau đó hỏi nàng một ít trinh sát cùng phản trinh sát phương diện tri thức. Diệp Liên Na thể thuật phương diện hoàn toàn không thành vấn đề, còn mạnh hơn An Ninh không ít. Lý luận tri thức tuy là trả lời rất giá lộ, nhưng dù sao cũng là từ nhiều năm kiếm thực kinh nghiệm trùng tổng kết ra được, vẫn đủ thực dụng. Diệp Liên Na thỏa mãn điều kiện, Mã Lìn lại cho nàng giới thiệu một chút phúc lợi lãnh ngộ. Tin tưởng An Ninh đã nói với ngươi lãnh ngộ, ta sẽ cho ngươi thêm một cái phúc lợi. Nếu như biểu hiện của ngươi để cho ta hài lòng, ta có thể lại thanh toán ngươi tiền lương trở ra một món tiền thưởng. Diệp Liên Na gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Sau đó có chút khẩn trương hỏi cái kia công tác của ta là cái gì. Công tác của ngươi nhất định có tính nguy hiểm, ta cần ngươi giúp ta tìm hiểu, ta muốn biết tin tức. Ngươi dò xét đối tượng có thể là quan viên, có thể là quý tộc, có thể là vương thất, thậm chí cũng có thể là quân sự tin tức. Ta nghĩ ngươi nên biết nguy hiểm trong đó tính. Nếu như ngươi không chấp nhận, hiện tại liền có thể rời đi. Ta sẽ cho ngươi một điểm thức ăn, cũng không tính để cho ngươi một chuyến tay không. Mã Lìn nói xong, Diệp Liên Na cúi đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Phần công tác này xác thực thích hợp miêu nữ, sở dĩ Mã Lìn thông báo tuyển dụng miêu nữ cũng rất hợp lý. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng các nàng miêu nữ bản thân liền thời khắc sinh hoạt tại trong lúc nguy hiểm. Diệp Liên Na sâu hút một khẩu khí, ta nguyện ý tiếp thu phần công tác này, khi nào thì bắt đầu công tác. Ta nhu cầu cấp bách biết rõ một chút tin tức, ngày hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ xuất phát. A Ninh, ngươi mang theo Diệp Liên Na đi thu thập một chút cá nhân vệ sinh, buổi tối ăn chung bữa cơm. Nói xong, Mã Lìn liền đi lên lầu, hắn cấp cho Diệp Liên Na cũng chuẩn bị một bộ quần áo lao động. A Ninh cao hứng bừng bừng mang theo Diệp Liên Na đi phòng tắm, một bên dạy nàng như thế nào sử dụng đồ rửa mặt, một bên nói cho nàng biết cuộc sống ở nơi này tốt bao nhiêu. Đem Diệp Liên Na nghe được sửng sốt một chút, trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi. Ta không phải nhân viên sao? Làm sao cùng lão bản ăn một dạng cơm, còn ngủ một dạng phòng ngủ? Liên đồ dùng hàng ngày đều là giống nhau. Cái này không qua quý tộc sinh hoạt sao? Đến buổi tối, Diệp Liên Na không tin cũng phải tin. Nàng tận mắt thấy Huy Tinh Linh xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn. Mã Lìn an vị ở trước bàn, cùng các nàng cùng là một cái bàn. Nhìn lấy một bàn lớn thịt cá, Diệp Liên Na là di chuyển cũng không dám di chuyển. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là, Mã Lìn đám người cầm hai cây gậy gỗ là có thể đem đồ ăn từ trong bát kẹp đi, từng miếng một mà ăn rất hương. Chỉ có nàng cầm dao đĩa. Ezin biết nàng còn sẽ không dùng chiếc đũa, trước đây nàng cũng là cùng Mã Lìn học vài ngày mới có thể dùng, sở dĩ chi kỷ cho nàng kẹp đến rồi trong bát. Sợ đến Diệp Liên Na nhanh chóng đứng dậy, cúc cung cảm tạ. Được rồi, không cần khách khí như vậy, buông lỏng một chút. Mã Lìn trấn an nói. Mã Lìn tiên sinh, ta muốn ăn chút khác. A Linh vẻ mặt đau khổ nói. Đốn đốn đều là thịt cá, ăn nhiều cũng sẽ dính. Mới ăn một miếng thịt, ngay ở trong miệng luyến tiếc nuốt xuống Diệp Liên Na đều nghe choáng váng. Đại tỷ ngươi có muốn nghe một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta miêu nữ có thể ăn một miếng thịt cái kia đều xem như là bước sang năm mới rồi, ngươi còn ghét bỏ lên. Còn có ngươi cũng dám cùng quý tộc để yêu cầu. Ngươi không sợ hắn thu thập ngươi? Giữa lúc Diệp Liên Na vì An Ninh lo lắng lúc, Mạc Lĩnh thản nhiên nói, ngươi đây được nói với Ezin, cơm nước đều là nàng làm. Ezin có chút ngượng ngùng nói, ta lần sau chú ý. Diệp Liên Na, hắn thật là quý tộc. Ăn cơm xong, An Ninh mang theo Diệp Liên Na đi tắm, đổi lại Mạc Lĩnh cho nàng đồng ngủ. Nàng ấy thân đồng nát, trực tiếp bị An Ninh ném vào thùng rác. Nhìn Diệp Liên Na vẻ mặt đau lòng, nằm ở mềm mại trên giường, Diệp Liên Na bỗng nhiên cảm giác ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều giống như nằm mơ. Ngày hôm qua còn đang vì thức ăn chống lạnh buồn rầu miêu nữ, ngày hôm nay liền qua quý tộc một dạng sinh hoạt. Liền nghĩ tới vẫn còn ở ăn đói mặc rách người nhà, Diệp Liên Na trong lòng có loại hế ẩm cảm giác. Nàng rốt cuộc biết vì sao An Ninh thân là một cái miêu nữ sẽ như thế tín nhiệm một nhân loại quý tộc. Ai nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là giả? Lầu hai phòng khách, Mạc Lìn đem Diệp Liên Na y phục cùng vì hai người bọn họ chuẩn bị vật tư đều giao cho An Ninh, cũng để cho nàng đêm nay giáo hội Diệp Liên Na như thế nào sử dụng. Sau đó lại dặn dò một câu, lần này nhiệm vụ vẫn là lấy tự thân an toàn làm trọng. A Ninh dẫn theo bao, há miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Mã Lìn tiên sinh, ta muốn xa điểm thức ăn. Ngươi biết hiện tại lương thực giá cả tăng tới bao nhiêu sao? Mã Lìn hỏi. A Ninh lắc đầu. Ngươi muốn bao nhiêu? Đầy đủ 9 người ăn một tháng. Ngươi không trả nổi. Mã Lìn nghiêm túc nói. A Ninh cúi đầu, ta biết, ta nguyện ý dùng chính mình trả nợ. Mã Lìn sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng lên một nụ cười, giang hai cánh tay. A Ninh đỏ mặt, rất tự giác ngồi vào trong ngực hắn. Cần ta giao hàng đến nhà sao? A Ninh gật đầu, sau đó cho hắn một cái vị trí. Đi thôi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai xuất phát. Ân. Bánh bao nhân thịt kế hoạch đã coi như là thành công. Tâm tình thoải mái, Mã Lìn vừa định dưới đi tắm, lại chợt phát hiện cửa phòng ngủ mở một cái khe hở, hai cặp ánh mắt xuyên tấu qua khe cửa trộm xem cùng với chính mình. Thấy Mã Lìn phát hiện, Ezin cùng Ophelia nhanh chóng đóng cửa lại. Cái này Mã Lìn sao có thể dễ tha các nàng? Vọt vào phòng ngủ túm lấy hai người đã đi xuống lầu. Sáng sớm hôm sau, A Ninh cùng Diệp Liên Na thu thập xong, chuẩn bị xuất phát. Lần này hành trình khá xa, Mã Lìn cho các nàng mỗi người xứng con ngựa, cũng cho các nàng một điểm tài chính. Hai người một cái đi Vương Thành, một cái đi cặt nọt pháo đài, cần dò xét tin tức cũng nói cho các nàng. Đưa đi hai người, Mã Lìn vừa chuẩn bị một xe ngựa vật tư. Mã Lìn biết những vật này là cho ai, sở dĩ chuẩn bị buổi tối lại xuất phát. Bây giờ vì tranh đoạt thức ăn, não người tử đều có thể đánh thành cầu đầu óc. Nếu như bị người phát hiện, những thứ kia miêu nữ khả năng không bảo đảm nhiều như vậy thức ăn. Chạm bạn ra khỏi thành, chạy tới tòa kia bỏ hoang giáo đường lúc đã là đêm khuya. Mã Lìn đưa xe ngựa dừng lại xong, mang theo Ophelia đi vào giáo đường. Bên trong giáo đường yên tĩnh, không có một bóng người. Nhưng tỉ mỉ ngửi một cái, lại có thể ngửi được ngọn đèn thiêu đốt qua mùi. Ta không có ác ý, chỉ là tới đưa chút đồ đạc, các ngươi không cần phải sợ. Sau đó, mệnh lệnh binh lính nhóm đem vật tư đều rời tiền đến. Những thứ này đều là An Ninh cho các ngươi. Đồ đạc đưa đến, chúng ta đi. Hướng về phía không khí nói xong, Mã Lìn đoàn người cũng không quay đầu lại đi. Trong bóng tối, một đạo hắc ảnh đuổi theo Mã Lìn xe ngựa. Thẳng đến Mã Lìn xe ngựa lái vào mù giật thành, hắc ảnh mới chỉ có đi vòng vèo trở về. Đến lúc này một hồi trời đã sáng rồi. Theo dõi miêu nữ trở lại giáo đường, nói một câu không có gặp nguy hiểm, miêu nữ nhóm rồi mới từ các ngõ ngách bên trong chui ra ngoài, vây vật tư xếp, kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện đều là thức ăn cùng đệm chăn. Mấy thứ này đầy đủ các nàng ăn một tháng, còn có đệm chăn có thể chống lạnh. Tạm thời không cần vì sinh tồn lo lắng, có thể những vấn đề mới theo tới. Cái này giáo đường đã bại lộ, các nàng phải ly khai sao? Chương 30, sao đấy sao đấy. 10 ngày sau, Phong Trần phó An Ninh đã trở về, đem thu thập được tình báo giao cho Mã Lìn, trực tiếp một đầu đâm vào trong chăn đang ngủ. Vì không có thời gian, nàng hầu như không chút nghỉ ngơi. Mã chạy chết rồi, trực tiếp mua một thất tiếp tục đi đường. Từ Mù Dột Thành đến cặt nọt pháo đài kỵ mã cần 3-4 ngày thời gian, nàng 2 ngày liền chạy tới. Không chỉ có hỏi dò cặt nọt cứ điểm tình báo, còn đi xem phụ cận vài tòa trọng yếu thành thị. Vương Thành khoảng cách khá xa, Diệp Liên Na sau 20 ngày mới trở về. Cũng là giống như A Đình, ngã đầu đi nằm ngủ. Chuyến này, hai người bọn họ là thật mệnh muốn chết rồi, hơn nữa thu thập được tình báo cũng phi thường mấu chốt. Cắt nọt pháo đài cùng chung quanh thành thị đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. A Ninh lặng lẽ tới gần quan sát một cái, những binh lính kia trang bị đều rất hoàn hảo. Càng làm cho Mã Lìn khiếp sợ là Vương Thành tình huống. Vương Thành trong lương khố chất đầy lương thực, nhưng lại không ngừng có lương thực vận vào Vương Thành. Diệp Liên Na tình báo chung còn nhắc tới, Vương Thành chung quanh quân đội cũng đang xuất phát. Kết hợp cái này hai phần tình báo, Mã Lìn có một cái to gan suy đoán. Thạch Lan Vương quốc Nam Phương lãnh thổ nguyên vốn không thuộc về Thạch Lan Vương quốc, là Thạch Lan Vương quốc đi qua vũ lực chinh phục. Cắt nọt pháo đài vốn là Thạch Lan Vương quốc biên cảnh pháo đài, hiện tại thành Nam Bắc trao đổi cản trở. Sở dĩ Thạch Lan Vương quốc đối với Nam Phương trưởng khống lực kỳ thực rất yếu. Vì khống chế phía Nam, ngay lúc đó quốc vương ở phía Nam phân đất phong hầu đại lượng quý tộc. tam công ngũ sau khi chính là đại biểu trong đó. Quốc vương bản ý là muốn đi qua quý tộc khống chế phía nam, nhưng không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, tam công ngũ sau khi ở nam phương căn cơ càng ngày càng sâu, mơ hồ tạo thành liệt thổ phong vương cục diện. Lại tăng thêm dài đến 20 năm chiến tranh, quốc vương một mực tại phía nam trưng binh chính lương, đưa tới phía nam dân tâm ủng hộ hay phản đối. Hơn nữa cái này cũng tổn hại tam công ngũ sau khi lợi ích. Vốn là phía nam là bọn hắn bắt ra định đoạt, nam phương tài phú cũng là bọn họ, nhưng lại không công bị chiến tranh tiêu hao cự lượng tài phú. Tâm tình bất mãn càng ngày càng mãnh liệt, huynh đệ mấy cái cũng bắt đầu cộng lại làm sao cùng vương quốc tách ra. Quốc vương sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ liệt thổ phong vương? Hơn nữa rách vẫn là Thạch Lan vương quốc lãnh thổ. Thế nhưng muốn động bọn họ a, cũng có chút khó khăn. Vì vậy quốc vương đã nghĩ ra khỏi một cái độc kế, đem nạn dân chạy đi phía nam. Ngược lại những thứ này nạn dân ở lại phương bắc cũng là mối họa, thẳng thắn để cho bọn họ đi họa họa phía nam đi. Quốc vương lại phái người một phiến hô, nạn dân cứ như vậy khởi nghĩa. Bắt đầu nghĩa quân chắc chắn sẽ không buông tha nam phương quý tộc, bởi vì lương thực tài phú đều ở trong tay bọn họ. Tam công ngũ sau khi cũng không khả năng đem của cải của chính mình chắp tay tặng người. Chiến tranh không thể tránh né. Quốc vương liền đem coi chừng cắt nọt pháo đài, tỏa sơn quan hổ đấu. Đợi đến bắt đầu nghĩa quân đem tam công ngũ sau khi đều thu thập, quốc vương lại xuất binh trấn áp phản loạn. Sở dĩ quốc vương minh minh lấy được lương thực cũng không cứu tế nạn dân, chính là vì mình một cục đá hạ ba con chim kế sách. Một chiều bảo vệ bắc phương ổn định, hai chiến tranh biết tiêu hao đại lượng nạn dân, có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực. Ba trừ đi đôi to khó vây tam công ngũ sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, Mã Lĩnh không khỏi cảm thán, quả nhiên chơi chính trị tâm đều hắc. Còn như nhiều như vậy lương thực ở đâu ra, cũng rất đơn giản. Ngũ đại đế quốc giàu có đến mức nước đổ đổ bách, cũng chờ kiếm một khoản đâu. Quốc vương nửa mượn nửa mua, còn sợ không lấy được lương thực. Không thể không nói, quốc vương cái này một tay chơi đùa đích xác xinh đẹp. Bất quá, nếu vương quốc phiền phức đều giải quyết rồi, anh đưa nhi theo hát khẩu thang không quá phận a. Rất nhanh, mụ rột thành truyền lưu nổi lên một cái lời đồn. Nam phương nạn dân tạo phản, quý tộc đều chạy rồi. Phản quân chuẩn bị đánh tới vương thành đi, trước đây các ngươi đuổi đi nạn dân cũng quay về rồi. Bọn họ trở về báo thủ. Hiện tại không chạy liền chạy không thoát. Tầng dưới chốt nhân dân thấy không rõ lắm thế cục, bọn họ chỉ biết là chiến hỏa gần lan tràn đến chính mình gia viên, nhát gan đã bắt đầu chạy nạn. Hơn nữa, một cái người chạy nạn sẽ mang đến khủng hoảng, sẽ có nhiều người hơn theo chạy. Người trung quanh cũng bắt đầu chạy, người sợ hay không? Đối với lần này, Mã Lìn kem chút cười như hoa nở. Muốn chạy trốn mệnh được mang đủ thức ăn a, nhiều tiền thiếu cũng phải mang một ít a. Không phải vậy chạy trốn tới địa phương khác cũng không biện pháp sinh hoạt a. Đúng lúc, cái này lưỡng dạng đông xì mà sở lâm cũng không thiếu. Muốn lương khô, ta cho. Muốn tiền, ta còn cho. Thế nhưng, phong sản của ngươi anh em sẽ không khách khí hắc. Từ xưa đến nay, bất động sản địa sản nào có không phải kiếm tiền. Đây chính là sao đấy tốt cơ hội a. Mã Lìn lấy một cân lương thực một mờ, hoặc là một ngân tệ một mờ giá cả điền cùng thu mua bất động sản, cùng ngày liền mua xuống rồi một con đường. Cái giá tiền này vẫn chỉ là tạm thời, nếu như bắt đầu nghĩa quân càng đánh càng mạnh, đến lúc đó ngươi nghĩ bán đều không ai muốn. Những thương nhân khác nhìn lấy Mã Lìn hành vi, còn tưởng rằng hắn đầu óc rút. Nếu như bắt đầu nghĩa quân đánh tới, ngươi coi như đem toàn thành cũng mua rồi, vậy thì có tác dụng gì? Ngươi chỉ ngắm những thứ kia nạn dân xuất thân bắt đầu nghĩa quân biết thừa nhận Thạch Lan Vương quốc giấy tờ nhà. Bất quá rất nhanh bọn họ cũng nhận được tin tức, phía Nam Bát đại quý tộc chuẩn bị liên hợp lại, tiêu diệt bắt đầu nghĩa quân. Các thương nhân mừng tỉnh đại ngộ, không ngờ như thế tiểu tử ngươi có tin tức nội tình a. Phía Nam Bát đại quý tộc thực lực hùng hậu, nhiều lính lương đủ, còn có thể không thu thập được một đám nạn dân. Đừng nói nữa, thương trường như chiến trường, thật xin lỗi Mã Lìn Nam Tước. Các thương nhân cũng bắt đầu đại lượng thu mua bất động sản, đồng thời đem giá cả để cao đến rồi ngũ ngân tệ hoặc là hai cân lương thực một mở. Trên chợ đen, Mã Lìn trước gian hàng lạnh lùng thanh thanh, mà những thương nhân khác trước gian hàng lại đầy ấp người. Mã Lìn nhất thời giận dữ, chỉ vào những thương nhân kia mà bắt đầu mắng. Các thương nhân cũng không sinh khí, như trước đối với Mã Lìn khuôn mặt tươi cười đón chào, chỉ là nên làm gì còn làm gì. Đám này thương nhân tài lực cũng không yếu, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hầu như mua xuống rồi nửa cái thành. Mã Lìn tức giận đến hàm răng ngứa, một đường hùng hùng hổ hổ về nhà. Chúng nữ thấy Mã Lìn khí thành cái dạng này, dồn dập tiến lên thoải mái. Đúng lúc này, Mã Lìn một cái nhịn không được bật cười, sau đó cười đến càng ngày càng lớn tiếng, thậm chí đều gặp cả người. Mấy người còn tưởng rằng hắn khí mắc lỗi, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ezin ôm Mã Lìn, đem hắn đầu đặt tại lồng ngực của mình. Chủ nhân, ngươi không nên cười, ngươi nếu như tức giận nói liền phát tiết ra ngoài, ta có thể thừa nhận. Ophelia cũng dính vào, ôm thật chặt ở Mã Lìn hông. Đi đi đi, ta lúc nào sinh khí. Đẩy ra hai nữ nhân, Mã Lìn làm cho Ezin đi chuẩn bị một bàn đồ ăn, ngày hôm nay phải thật tốt uống hai miệng. Chương 31, các thương nhân luôn uống qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị. Mã Lìn gọi lại Diệp Liên Na, móc ra năm cái kim tệ nói, Diệp Liên Na, ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, đây là của ngươi này tiền thưởng. Diệp Liên Na vội vàng đứng dậy, khoát tay lia liệu nói, không phải không phải không phải, cái này quá nhiều. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Nếu như thả tại thời kỳ hòa bình, cái này năm cái kim tệ xài tiết kiệm một chút, đủ các nàng một nhà một năm hòa thực phí. Cầm a, đây là ngươi nên được. Mã Lìn tiên sinh, ta có thể hay không đem những này tiền thưởng đổi thành lương thực? Đương nhiên là dựa theo giá thị trường đổi. Nàng biết hiện ở vào thời điểm này, có tiền cũng mua không được lương thực, mà Mã Lìn trong tay thì có không ăn hết lương thực, nhân cơ hội này đem tiền trực tiếp đổi thành lương thực thích hợp hơn. Ngươi là công nhân viên của ta, không cần dựa theo giá thị trường đổi, cứ dựa theo giá gốc đổi. Cảm ơn Mã Lìn tiên sinh. Diệp Liên Na sâu đậm túi mình vái chào. Được rồi, Ta nói rồi không cần khách khí như vậy.
Đúng rồi Mã Lìn tiên sinh, ta ngày mai muốn xin nghỉ.
Có thể.
Diệp Liên Na mời hết giả phía sau, lúc này liền không kịp chờ đợi về nhà.
Ệ Dìn nấu xong thủy, Mã Lìn thư thư phục phục rót tắm rửa.
Kỳ quái là, ngày hôm nay Ệ Dìn cùng Ổ Phệ Ly ạ đều sớm tẩy xong đi lên lầu, không có ý định cùng hắn cùng tắm.
Lầu hai bên trong phòng ngủ, hai nữ nhân ghé vào bên giường, vẻ mặt cười đều nhìn lấy trong chăn An Ninh.
Không nhìn ra, An Ninh vóc người cũng thực không tồi đâu, chắc không được chủ nhân thích.
Chính là, đôi cũng tốt mềm.
Không cần khẩn trương, lần đầu tiên có thể sẽ có điểm đau nhức, thế nhưng càng ngày sẽ càng thoải mái.
Hai cái lao dơ bà một người một câu, đem An Ninh đùa giỡn được đỏ bừng cả khuôn mặt, bưng chăn không nguyện thò đầu ra.
Ệ Dìn tỷ tỷ, Ô Phệ Lụy ạ tỷ tỷ, van cầu các ngươi không nên nói nữa.
Hai nữ nhân còn muốn trêu chọc một chút nữa nàng, cửa phòng đột nhiên được mở ra.
Các ngươi đang làm gì?
Hai người cười nhìn trên giường toàn tâm toàn ý chăn lướt mắt.
Một đầu dài dáng dấp đồ đạc cấp tốc thu vào trong chăn, tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng Mã Lìn vẫn là thấy rõ, đó là một cái đuôi.
Là Mã Lìn ở hưởng dụng bữa cơm lúc, trong thành các thương nhân cũng ở mở party.
Sa hoa trụy lạc, doanh ca đến hót.
Hải, Jackson, hôm nay ngươi mua bao nhiêu chỗ bất động sản à?
Ha ha không nhiều lắm, hơn 100 chỗ a.
Ngươi cái này kỹ nữ nuôi thực sự là kiếm lợi lớn.
Ngươi lúc đó chẳng phải.
Ha ha ha, có tiền đại gia kiếm.
Lê Tở Mã Lìn còn muốn độc chiếm, muốn không phải chúng ta phát hiện ra sớm, sợ rằng tiền đều nhường hắn kiếm đi.
Đám người ngươi một lời ta một lời, cho chuyện hôm nay thu hoạch.
Muzos thành địa lý vị trí thật tốt quá, nếu như không phải chiến tranh ảnh hưởng, đã sớm phồn vinh.
Như vậy thành thị, giá phòng chắc chắn sẽ không thấp.
Mà bây giờ lại là nạn đói, lại là chiến loạn, còn có một cái tham quan, tươi sống đem tòa thành thị này cho dằn vặt đến người đi thành trống không tình trạng.
Nhưng nạn đói một ngày nào đó sẽ đi, chiến tranh một ngày nào đó biết kết thúc, tòa thành này vẫn như cũ có thể bằng vào địa lý ưu thế phồn vinh.
Đến lúc đó cái kia giá phòng cũng không phải là bây giờ có thể so.
Các thương nhân ảo tưởng Muzos thành sau này phồn vinh dáng vẻ, dường như nhìn thấy mưa rơi kim tệ hướng mình đánh tới.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, mộng đẹp của bọn hắn liền bể nát.
Một tin tức dường như xét giữa trời quang vậy truyền đến, bát đại quý tộc liên quân chiến bại.
Bát đại quý tộc thấy tình thế không ổn, mang theo sở hữu có thể mang đồ đạc chạy rồi, đồ còn dư lại đều đốt, liền một chút cũng chưa cho bắt đầu nghĩa quân lưu.
Trong này đương nhiên cũng bao quát lương thực.
Không có cướp được lương thực, bắt đầu nghĩa quân chỉ có thể tiếp tục hướng bắc tiến công, lao thẳng tới cặp nọt pháo đài.
Các thương nhân dường như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, lại cũng không có những ngày qua thong dong.
Nếu như cặp nọt pháo đài không thủ được, như vậy mụ rột thành chính là trên tâm thất địa.
Cho đến lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai bắt đầu nghĩa quân chừng hơn 500.000 người,
mà cắt nót cứ điểm thủ quân chỉ có không biết đến hơn 3.000 người.
Quốc vương đâu?
Quốc vương cứu một cái a.
Để cho bọn họ thất vọng là quốc vương viện quân chậm chạp không thấy.
Cái này mọi người đều luống cuống, bởi vì bọn họ đã đem tiền toàn bộ đều tăng tại mụ rột thành bất động sản lên.
Tuy là giá phòng rất rẻ, nhưng không chịu nổi bọn họ mua nhiều.
Coi như một mờ chỉ cần ngũ ngân tệ, một ngôi nhà thế nào cũng có hơn 100 bình a.
Đại bộ phận cũng đều là 2-3 tầng tiểu lâu.
Một ngày bắt đầu nghĩa quân công phá cặt nọ pháo đài, mụ rột thành sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt đầu nghĩa quân chiếm lĩnh, mà bọn họ cũng đem táng ra bại sản.
Vấn đề là cặt nọ pháo đài có thể thủ ở sao?
Bắt đầu nghĩa quân, 500.000 đối với 30.000, ưu thế ở ta.
Những thương nhân này nhóm việc buôn bán có lẽ coi là một hảo thủ, nhưng bọn họ không hiểu quân sự.
Bọn họ cảm thấy, cặt nọ pháo đài khẳng định không thủ được.
500.000 người, coi như cầm thi thể biết, đều có thể tràn đầy cứ điểm.
Đang lúc bọn hắn rơi vào sợ hãi lúc, Mạ Lìn cũng chạy rồi.
Binh lính nhóm đem có thể rời đi đồ đạc tất cả đều trang bị xe, Ệ Dìn mấy người cũng toàn bộ lên xe ngựa.
Lúc gần đi, Mã Lìn vẫn không quên đối với bọn họ chào phúng một phen.
Một đám xoa bức, chờ đấy phá sản a.
Ha ha ha, 500.000 bắt đầu nghĩa quân tấn công một cái cặp nọt pháo đài, phòng trưng lúc này đã công hãm lạc nói xong, mệnh lệnh binh sĩ nhanh chóng đi đường.
Mã Lìn chạy trốn đối với bọn họ mà nói là một đả kích trầm trọng.
Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền cho rằng Mã Lìn có thể được nội bộ tin tức.
Trước đây cũng là hắn đệ một cái bắt đầu thu mua bất động sản, sau đó bọn họ mới biết được bát đại quý tộc hợp thành liên quân tin tức.
Có ai nghĩ được bát đại quý tộc như thế không khỏi đánh?
Hiện tại Mã Lìn chạy rồi, là không phải là bởi vì hắn biết cặt nọt pháo đài không thủ được rồi hả?
Mấy ngày nay, các thương nhân dường như bị liệt nhật thiêu đốt con kiến.
Bọn họ cũng muốn chạy, nhưng là mụ rột thành bất động sản sẽ không theo bọn họ cùng nhau chạy.
Đúng lúc này, bọn họ chúa cứu thế xuất hiện.
Một chiếc xe ngựa sang trọng, ở hộ vệ dưới sự bảo vệ chậm rãi lái vào mụ rột thành chợ đêm.
Ngay sau đó, một người dáng dấp giống như cá mẹ hoa giống nhau người trẻ tuổi, ở một cái miêu nữ nô nâng đỡ đi xuống xe ngựa.
Thanh niên nhân quần áo hoa lệ, trên người treo đầy châu báu, nhãn thần trong suốt lại ngu xuẩn.
Nhìn lấy lanh lanh thanh thanh chợ đêm, thanh niên nhân gân giọng hét lên, người đâu?
Không nói mù rột thành khắp nơi đều là bán nhà cửa người sao?
Làm sao không có bất kỳ ai
à? A ta quang minh thần, đáng chết điêu dân cũng dám gạt ta.
Các thương nhân lích ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, dồn dập tiến lên trước tiếp lời.
Trải qua một phen câu thông, bọn họ mới biết được đây là một vị phương bắc tới quý tộc, địa chủ nhà con trai ngốc.
Nghe chạy nạn mù rột người ta nói, hiện tại mù rột thành bất động sản đại bán phá giá, sở dĩ mang theo tiền tới sao đấy.
Các thương nhân cảm động lệ nóng doanh trọng, thiếu chút nữa thì quỳ xuống gọi cha.
Vì sao kêu người tốt à?
Các thương nhân nhanh chóng phái người phong tỏa chợ đêm, quyết không thể làm cho cha ta nghe được Nam Vương bất cứ tin tức gì.
Nếu như đem hắn hụ chạy, ta trong tay bất động sản bán cho ai đây?
Chương 32, địa chủ nhà ngốc con trai cả, mặc nửa thành.
Sự thực chứng minh, địa chủ nhà ngốc con trai cả cũng không phải dễ gạt.
Các thương nhân coi như thổi thiên hoa luận truy, cái này gọi lệ ổng ra hỏa một mực chắc chắn,
50 đồng tệ một mở. Nhiều, không bán nữa. Bán chỉ bán, không bán ta liền đi. Các thương nhân thực sự không có biện pháp, người này thoạt nhìn lên cố gắng ngu, nhưng thật sự là quá cố chấp. Tuy là giá cả ngã rồi gấp 10 lần, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, không phải vậy liền điểm ấy bản đều không về được. Mỗi người bọn họ đều nhập vào chí ít mấy trăm kim tệ, hiện tại chỉ còn lại mấy chục kim tệ. Bất quá có cái này mấy chục kim tệ, liền còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Tiếp tục tốn tại cái này, chỉ có thể là huyết bản vô quy. Lần này, coi như mình ngã xuống, a các thương nhân lần lượt đem trong tay mình bất động sản lấy 50 đồng tệ một mở giá cả, bán cho Lệ ổng. Giao dịch hoàn thành phía sau, có cái thương nhân tò mò hỏi, Lệ ổng tiên sinh, ngài vì sao miệng nhất định 50 đồng tệ giá tiền đâu? Lệ ổng cờ khờ cười, hắc hắc, ta trên đường tới gặp phải một vị nam tước. Hắn nghe nói ta muốn đi mụ rột thành thu mua bất động sản phía sau, nói cho ta biết thu mua giá cả không muốn vượt lên trước 50 đồng tệ một mở, bằng không trực tiếp đi liền được. Hắn còn nói, coi như là cái giá tiền này, các ngươi cũng sẽ bán. Nghe xong giải thích của hắn, các thương nhân ở trong lòng chửi ầm lên. Đáng chết Mã Lĩnh, cũng quá tổn hại rồi. Bất quá tốt xấu Mã Lĩnh không có nói cho Lệ ổng Nam Phương tình huống, nếu không thì xem như là một đồng tệ, Lệ ổng cũng sẽ không mua. Trước đây Mã Lĩnh muốn thu mua bất động sản lúc, bọn họ còn vì với hắn đoạt mà nâng lên giá cả, bây giờ người ta không đối ngươi đổi tận giết tuyệt, đã coi như là rộng lượng. Trách chỉ trách bọn họ ngậm nước còn muốn chết khát người đào giếng, đây đều là báo ứng. Ngày hôm sau, các thương nhân mang theo còn sót lại tài sản chật vật ra khỏi thành, không hẹn mà cùng tụ tập ở cửa khẩu phía bắc. Nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt của mỗi người đều mang nồng nặc khổ sát. Sau đó, bọn họ liền thấy để cho bọn họ khắc khổ minh tâm một màn. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, một chi uy phong lẫm lẫm quân đội đang thong thả đi về phía trước. Các thương nhân toàn bộ đều trợn tròn mắt, đưa tay xỉ xỉ xách xách chỉ vào quân đội. Phốc, có người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Một ngày, liền một ngày. Chỉ cần quân đội sớm tới một ngày, chính mình liền sẽ không thua thiệt nhiều như vậy. Cái kia Lệ ổng dùng 50 đồng tệ giá cả, mua đi bọn họ 5 cái ngân tệ thu mua tới bất động sản, gấp 10 lần trên người ta. Lúc này, bọn họ so với ai khác đều hy vọng cặp nọt pháo đài bị công phá, bởi vì xem người khác kiếm tiền, so với chính bọn hắn thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Huống chi người khác kiếm còn tờ mờ giờ là tiền của bọn họ. Cuối cùng nhìn thoáng qua tòa thành thị này, các thương nhân bước lên riêng mình đường. Còn tốt bọn họ đi, nếu như không đi nói, phòng trường khả năng bị tức chết. Bởi vì làm quân đội sau khi đi qua, Mã Lĩnh lại nên ngang đã trở về. Không chỉ có đã trở về, còn từ cái kia gọi Lệ ổng ra hỏa cầm trong tay đi sở hữu giấy tờ nhà. Lúc này, Mã Lĩnh chính là nửa cái thành chủ nhân. Đây hết thảy đều là hắn cái trọng. Vừa mới bắt đầu làm lòng người bàng hoàng lời đồn chính là hắn giải. Bị thương nhân liên hợp đoạt đại lượng bất động sản mà thẹn quá thành giận, là giả vờ. Bát đại quý tộc liên quân chiến bại tin tức, là hắn trước tiên truyền về. Quân đội Vương quốc hướng đi, cũng một mực tại hắn theo dõi. Khi hắn ly khai mụ rột thành phía sau, những thương nhân kia cũng vẫn bị Diệp Liên Na giám thị. Kỳ thực Mã Lĩnh ngay từ đầu cũng không muốn lừa bịp bọn họ, thậm chí còn nguyện ý phân bọn họ một ngụm canh uống. Ai có thể để cho bọn họ lòng tham đâu? Ăn canh còn chưa hài lòng, còn muốn đem Mã Lĩnh thịt đều cướp đi, thậm chí ngay cả bản cũng không để cho hắn bên trên. Cái này thì không thể trách Mã Lĩnh không khách khí. Lòng tham thì cũng thôi đi, không chỉ có thấy không rõ thế cục, còn không thông quân sự, thậm chí không có được ăn cả ngã về không dũng khí. Ngược lại đều thua thiệt nhiều như vậy, vậy thẳng thắn đánh cược một bả, đổ quốc vương cũng đốc, đổ cắt nọt pháo đài có thể thủ ở không được sao? Có đôi khi không thể luôn muốn cho mình lưu điều đường lui. Liên rút là một loại trí tuệ, bu ướt. Vẫn là cái kia tòa trong tiểu lâu, Lệ ổng vẻ mặt thảo hảo nhìn lấy Mã Lĩnh, dáng vẻ lính hót, quả thực cùng người kia ngốc nhiều tiền ngốc con trai cả tưởng như hai người. Làm rất tốt, đây là của ngươi. Mã Lĩnh thuận tay rút ra một tấm giấy tờ nhà cho Lệ ổng, trả lại cho hắn 10 cái kim tệ. Tạ tạ nam tước đại nhân. Lệ ổng rất không có cốt khí quỳ trên mặt đất dập đầu một cái. Người này nhưng thật ra là Mã Lĩnh ở phương Bắc tòa thành thị nào đụng phải, chớ nhìn hắn sinh ra dung mạo hàm hậu đàng hoàng dáng vẻ, kỳ thực tinh lắm. Hơn nữa kỹ xảo của hắn còn rất tốt, Mã Lĩnh lần đầu tiên đụng tới hắn thời điểm, đã bị hắn lừa một cân lương thực. Có thể thành công đã lừa gạt Mã Lĩnh, cái gia hỏa này cao thấp là một nhân tài. Vì vậy, Mã Lĩnh liền cho hắn cơ hội lần này. Tốt lắm, cứ ngay, về sau có việc tìm ngươi nữa. Phải, nam tước đại nhân có gì cần tiểu nhân ra sức, mời theo lúc thông báo tiểu nhân. Nói xong, mang theo giấy tờ nhà cùng kim tệ đi. Lúc gần đi Mã Lĩnh còn thưởng hắn mấy cân lương thực. Diệp Liên Na, đây là các ngươi, ta nói bao ăn bao ở, hiện tại có đầy đủ gian phòng cho các ngươi ở. Mã Lĩnh lại chọn một tấm giấy tờ nhà, đều là tại hắn trên con đường này. Đi ra ngoài một chuyến, Mã Lĩnh còn đem Diệp Liên Na một nhà đều mang về. Đương nhiên, hắn chỉ mời 3 vị thành niên miêu nữ. Diệp Liên Na tiếp nhận giấy tờ nhà, trong lòng kích động vô cùng. Từ nay về sau, các nàng liền sở hữu thuộc với phòng ốc của mình. Giờ này khắc này, Diệp Liên Na chỉ nghĩ nói cho khắp thiên hạ miêu nữ, người lão bản này bao ăn bao ở, tiền lương 3000. Nhanh tới, cho miêu nữ nhóm phân phòng ở, binh lính của mình cũng không có thể hạ xuống. Tuy là bọn họ tuyệt đối trung tâm, nhưng nên cho phúc lợi còn là muốn cho. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là người sống sơ sở, về sau còn muốn kết hôn sinh con đâu. Phát một lớp phúc lợi phía sau, Mã Lĩnh đem 3 vị miêu nữ giữ lại, cho các ngươi thêm một cái nhiệm vụ. 3 người lập tức quỳ một chân trên đất, mời tiên sinh phân phó. Các ngươi đi nhìn thẳng tòa thị chính, hơn nữa muốn nhìn thẳng một cái tóc bạc nữ nhân, hắn hiện tại cũng không ở trong thành, bất quá nàng rất nhanh sẽ trở lại. Là 3 người lên tiếng, liền đi điều tra đi. Loại sự tình này một cái người là đủ rồi, 3 người vừa lúc còn có thể luân phiên. Còn như An Ninh, hắn hiện tại không cần làm việc, nàng nợ tiền cũng xóa bỏ, bởi vì nhìn dặm giang lăng một ngày trả nha. Chương 33, Mạ Lìn, ta muốn bắt lại ngươi. Có người vui mừng có người buồn, Mạ Lìn đại phát một phen phát tài, tự nhiên là rất cao hứng, nhưng Hoắc Sâm liền không cao hứng bất nổi. Bởi chậm chạp không có thể bắt ở Hoãn Tơ đoạt về tiền thuế, quốc vương trong cơn tức giận đem hắn cách chức làm mù rột thành thị trưởng. Ngươi không phải thích sống ở đó sao? Thẳng thắn đừng đã trở về. Hoãn Tơ lẩn trốn phía sau, mù rột thành thị trưởng chi vị vẫn chỗ trống. Quốc vương vội vàng tính kế phía nam quý tộc, cũng không quản những chuyện xấu này. Cho nên khi mù rột thành cư dân đại lượng chạy nạn lúc, phủ thị chính không có bất kỳ thành tựu. Bởi vì phủ thị chính hiện tại chính là quần lòng vô thủ trạng thái. Hoắc Sâm là quốc vương phái tới điều tra viên, mù rột thành bên trong hắn lớn nhất. Có thể không phải ở tại vị không phải mưu kỳ chính, hắn có hắn nhiệm vụ, không có việc gì quản những thứ này nhàn sự làm gì. Hiện tại tốt lắm, quốc vương một tờ điều lệnh, đem hắn lưu tại mù rột thành. Hoắc Sâm khóc không ra nước mắt. Mù rột thành bình dân đều chạy rồi một nửa, đối thành phố tạo thành đả kích nặng nề. Hắn được tốn hao bao nhiêu thời gian tinh lực mới có thể khôi phục nhân khẩu số lượng a? Hoắc Sâm trong lòng được kêu là một cái khổ, nhưng hết lần này tới lần khác có nỗi khổ không nói được. Ai bảo hắn trốn ở tòa thị chính bên trong xem náo nhiệt? Hoắc Sâm bị lột, đoạt về tiền thuế nhiệm vụ liền toàn quyền giao cho Nguyệt Cầm phụ trách. Vương Thành thần thám danh hảo, chính là quốc vương cũng có nghe thấy. Quốc vương cho nàng thời gian một tháng, nếu như trong một tháng truy không trở về tiền thuế, cái kia không có ý tứ. Hoắc Sâm còn có thể kiếm cái thị trưởng vị trí, Nguyệt Cầm ngay cả một nhân viên công vụ cũng đừng nghĩ làm. Nhận được mệnh lệnh, Nguyệt Cầm áp lực cũng rất lớn. Nguyệt Cầm không để bụng quốc vương làm sao nghiêm phạt chính mình, nàng quan tâm là sự kiêu ngạo của chính mình có thể hay không bị đánh vỡ. Nàng làm 2 năm rưỡi chỉ an biên, không ném máy móc không thủ xảo, phụ trách tội phạm đều nói tốt. Vô luận đại án tiểu án, nàng luôn có thể đem người hiểm nghi phạm tội chóc nã quy án. Nhưng là lần này, nàng bắt đầu hoài nghi mình. Vốn cho là chỉ là một đơn giản đuổi bắt nhiệm vụ, nhưng bây giờ nàng phát hiện dường như có điểm không đơn giản. Tới một đạo đơn giản tiểu học ứng dụng đề. Đã biết xe ngựa bình thường tốc độ vì 20 km/h, nhưng Hoãn Tơ mang theo 600-700 cân kim tệ cùng những vật khác, tốc độ so với bộ hành không nhanh được bao nhiêu? Giả thiết vì ngũ km/h, mỗi ngày tổng cộng tiến lên 10 giờ, cũng chính là 50 km. Nguyệt Cầm đám người đến mù rột thành lúc, Hoãn Tơ đã đi rồi 3 ngày. Tính lại bên trên điều tra một ngày thời gian, coi như hắn đi trước thời hạn 4 ngày. Tốc độ của chiến mã bình thường ở 20 km đến 60 km trong lúc đó, coi như hắn 20 km/h, mỗi ngày tổng cộng cũng được vào 10 giờ. Như vậy Nguyệt Cầm cần bao lâu có thể đuổi theo Hoãn Tơ? Không cần tính toán quá chính xác, 2 ngày thời gian đã đủ chưa? Nhưng là Nguyệt Cầm đuổi theo hơn 1 tháng, vẫn là liền một chút tung tích đều không có phát hiện. Bao quát mù rột thành phía đông thành thị, nàng đều đi thăm dò quá, vẫn là không thu hoạch được gì. Nguyệt Cầm ý thức được, sự tình có điểm không đúng. Nàng trở lại mù rột thành, lần nữa dọc theo cái kia đường cái tỉ mỉ lục soát, ở một cái người chứng kiến dưới sự chỉ dẫn, nàng tìm được rồi đã bị thiêu hủy 2 chiếc xe ngựa. Nhìn lấy xe ngựa hài cốt, Nguyệt Cầm rơi vào trầm tư. Nàng nghĩ tới rồi 2 loại khả năng. Loại thứ nhất là, Hoãn Tơ đoán được xe ngựa có thể trở thành truy tung hắn then chốt, sở dĩ ra khỏi thành phía sau liền thay ngựa xe. Loại thứ hai là, có người đánh chặn đường Hoãn Tơ, cướp đi tiền thuế. Nếu như là loại thứ nhất, toàn quốc phát lệnh truy nã dưới vẫn có khả năng bắt lại Hoãn Tơ. Nếu như là loại thứ hai thì phiền toái, bởi vì nàng bây giờ không có một điểm manh mối. Giữa lúc nàng nhất thời không biết nên về phía nào tra lúc, nàng đột nhiên thu đến một phong tố cáo thư. Trong thư nói Hoãn Tơ chuẩn bị ở cái bên trong một cái địa điểm, cùng chính mình vợ con hội hợp. Cái bên trong ở mù rột thành phía đông 500 km chỗ, thời gian 1 tháng quá khứ, Hoãn Tơ hẳn là đã sớm tới. Không kịp đi điều tra cái này phong tố cáo thư, Nguyệt Cầm lập tức dẫn người chạy tới cái bên trong. Chuyến này thật là có thu hoạch. Nguyệt Cầm không tốn sức chút nào trộm được Hoãn Tơ lao bà và hải tử. Nhưng là khi thẩm vấn sau đó, Nguyệt Cầm sắc mặt biến đến phi thường xấu xí. Theo Hoãn Tơ lao bà bàn giao, bọn họ xác thực phải ở chỗ này hội hợp, nhưng không biết vì sao Hoãn Tơ chậm chạp chưa tới. Nàng tham một vòng lớn đều đến, Hoãn Tơ coi như mang theo 2 xe ngựa tài vật cũng phải đến mới đúng. Nguyệt Cầm không tin Hoãn Tơ liền con của mình đều có thể quên đi. Hơn nữa hắn lao bà còn bàn giao, Hoãn Tơ có lẽ không thích nàng, nhưng hắn vẫn vô cùng thương yêu con của mình. Cho nên nàng mới có thể kiên trì mang theo hải tử cùng đi, chính là sợ Hoãn Tơ quăng đi nàng. Nguyệt Cầm biết, chính mình loại thứ 2 suy đoán có thể là đúng. Hoãn Tơ có lẽ đã ngộ hại. Nhưng là, đây cũng nên từ đâu tra được đâu. Nàng liên thi thể đều không tìm được. Nguyệt Cầm ở trong phòng làm việc ngồi chơi cả ngày, dường như liền đói bụng đều quên. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Cầm trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Vẫn là Hoãn Tơ lão bà giao phó tin tức, để cho nàng tìm được rồi một điểm khuôn mặt. Hoãn Tơ lẩn trốn là mang theo hộ vệ, 2 cái kỵ sĩ, thêm lên 10 mấy hộ vệ. Có thể làm được không lưu một người sống, phủ cận đây chỉ có một cái người có thực lực này. Mạc Lìn, tất cả điểm đáng ngờ đều giải khai. Giờ khắc này, Nguyệt Cầm hưng phấn giống như một chiếm được món đồ chơi mới hài tử. Trong nháy mắt phảng phất về tới chính mình lần đầu tiên phá án thời điểm. Cái loại này vắt hết óc cuối cùng mới, chỉ có vạch trần chân tướng vui vẻ, người ngoài không thể nào hiểu được. Vốn là mệt mỏi thể xác và tinh thần trong nháy mắt tràn đầy tinh thần. Đại não cấp tốc vận chuyển, trong thời gian cực ngắn, trả lại như cũ tình cảnh lúc ấy. Nguyệt Cầm không tự chủ được ở bên trong phòng làm việc đi qua đi lại, đồng thời miệng lẩm bẩm. Mã Lìn ngay từ đầu liền tại đánh tiền thuế chủ ý, làm nạn dân bạo động lúc, Hoãn Tơ thỉnh cầu hắn cứu viện, hắn đồng ý không chút do dự. Kỳ thực hắn căn bản không muốn cứu viện tòa thị chính, hắn chính là chạy tiền thuế đi. Thừa dịp nạn dân bạo động công kích tòa thị chính, trộm đi tiền thuế, đẩy nữa đến nạn dân trên đầu, có thể không bị hoài nghi. Nhưng là hắn sau khi đến mới phát hiện, đã có nạn dân nhanh chân đến trước. Mã Lìn mệnh lệnh binh sĩ giết sạch rồi nạn dân, thế nhưng mở cặp táp ra mới phát hiện tiền thuế đều bị đổi thành ngân tệ cùng đồng tệ. Mã Lìn trong nháy mắt nghĩ đến là bọn tờ tham ô tiền thuế, vì vậy liền lấy bảo hộ quan viên mở cớ, mang theo các trốn vào kim cố, cố ý để cho bọn họ phát hiện tiền thuế bị trộm. Quan viên đăng báo quốc vương hạ lệnh điều tra, làm cho bọn tờ chạy án, hắn lại mai phục chặn giết cướp đi tiền thuế, còn đem tội danh làm cho bọn tờ trên lưng. Thật là lợi hại. Ha ha ha, Mã Lìn, ta muốn bắt lại ngươi. Chương 34, không có chứng cứ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ thông suốt hết thể nguyện cầm lập tức đi tìm Hoắc Sâm. Dù sao Hoắc Sâm cũng là bởi vì vụ án này mới, chỉ có lưu lạc đến tận đây, hai người phía trước quan hệ đã là thượng hạ cấp, cũng là hợp tác. Nhưng là khi Nguyệt Cầm đem mình nghĩ tới đều nói cho Hoắc Sâm phía sau, hắn lại vô cùng lạnh nhạt. Lúc này nàng mới phát hiện, Hoắc Sâm trạng thái phi thường tinh thần sa sút, trên bàn làm việc còn có một bình mới mở rượu đỏ. Vô dụng, ngươi sớm một chút nghĩ đến có lẽ còn có thể điều tra hắn, hiện tại đã muộn. Nguyệt Cầm sửng sốt một chút, vì sao? Ngươi khả năng còn không biết, ta nửa tháng trước liền đem báo cáo điều tra trình đi lên. Quốc vương bệ hạ sau khi xem xong cảm thấy Mã Lìn trung tâm có thể tăng, chuẩn bị đem hắn tạo là quý tộc tấm gương, hiệu triệu các quý tộc hướng hắn học tập, còn đem Mã Lìn tước vị lên tới tử tước. Nếu như ngươi vào lúc này nói Mã Lìn là tiền thuế án trộm cắp chân chính người hiểm nghi, không phải tại đánh quốc vương khuôn mặt sao? Chỉ cần ngươi không có chứng cứ chân thật, quốc vương bệ hạ không có khả năng cho phép ngươi động đến hắn. Hoắc Sâm một lần nói, một lần rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch phía sau, cảm thụ được gỗ sồi thùng mùi vị ở trong cổ họng nở rộ, Hoắc Sâm không kiềm hãm được lên tiếng rên rỉ tới. Hào tiểu, ngươi muốn tới điểm sao? Nguyệt Cầm thẳng tắp theo dõi hắn, sau đó xoay người rời đi. Hoắc Sâm loạn trọn cốc có chân dài, ánh mắt trống rỗng nhìn cửa, trong lòng thở dài nói, xin lỗi, Nguyệt Cầm, ta bây giờ là mù rột thành thị trường, tòa thành này vấn đề mới là ta hẳn là chú ý. Mà Mã Lìn, hứa hẹn ở vương quốc nạn đói nguy cơ giải trừ phía sau, trợ giúp mù rột thành phát triển. Một cái thị trường, vẫn là hảo hảo quan tâm GDP về vấn đề à, cái gì tiền thuế, không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại quốc vương bắt được tiền thuế, cũng sẽ không tốn ở mù rột thành phát triển bên trên. Lênh lênh thanh thanh trên đường phố, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Nguyệt Cầm mang theo cận vệ đoàn binh sĩ ra khỏi thành. Bất kể như thế nào, nàng đều phải bắt được Mã Lìn, bằng không cái này đem là nàng cuộc đời xỉ nhục. Không phải là chứng cứ sao? Ta cái này liền đi tìm. Nguyệt Cầm trước điều tra cái kia phong tố cáo thư, nàng cảm giác tiễn phong thư này người, nhất định biết càng nhiều đồ đạc. Nhưng là phong thư này liền ném ở tòa thị chính cửa chính, không ai thấy là ai ném, phản phất đột nhiên xuất hiện một dạng trang giấy là bình thường nhất giấy viết thư, bút tích cũng không chỗ gì đặc biệt, căn bản không thể nào tra được. Tố cáo thư không tra được cái gì, Nguyệt Cầm không thể làm gì khác hơn là đem tinh lực đặt ở lục soát trên thi thể. Người đã nói đoàn tờ đã ngộ hại, cái kia dù sao cũng phải có thi thể a. Không có thi thể, ai biết hắn là chết rồi vẫn là ngoan hạ tâm bỏ rơi vợ con chạy trốn rồi. Dù sao đây chính là hơn một vạn kim tệ, có thể để người ta quên hết mọi thứ phiền não, quăng đi toàn bộ cảm tình. Nguyệt Cầm mang theo binh sĩ ở trên vùng quê chạy hết tốc lực vài ngày, liền sợi lông cũng không phát hiện. Thi thể ngược lại là có rất nhiều, có thể tất cả đều là nạn dân. Binh lính nhóm khổ không thể tả, cái này thiên địa rộng lớn, chôn mười mấy người đi đâu tìm. Nguyệt Cầm là công việc điên cuồng, tinh lực thịnh vượng, vì phá án khổ nữa mệt mỏi nữa còn không sợ. Có thể cận vệ đoàn binh sĩ không phải nghĩ như vậy, một tháng không phá được án kiện quốc vương dọn dẹp là Nguyệt Cầm, theo chân bọn họ lại không quan hệ. Hơn nữa Nguyệt Cầm chỉ là bọn hắn lâm thời trưởng quan, chờ các loại chuyện này kết thúc bọn họ còn có thể trở lại cận vệ đoàn. Bọn họ cận vệ đoàn binh sĩ làm đều là bảo hộ vương thất sống, lúc nào bị người như thế sai bảo quá. Sở dĩ đám người này đều là xuất công không xuất lực, bắt cá mỏ vô pháp vô thiên. Tại loại này lão bản không ủng hộ, đồng sự thối nát, thuộc hạ bắt cá dưới tình huống, Nguyệt Cầm chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, hô to một tiếng, có lòng giết tặc, không thể cứu vãn. Thi thể không tìm được, Nguyệt Cầm lại bắt đầu một mình điều tra Mã Lìn thân phận. Thế nhưng mù rột thành bên trong, ngoại trừ Mã Lìn người một nhà, cũng chỉ có đám kia thương nhân với hắn thấy rõ mặt nhiều. Bất quá Nguyệt Cầm bản lĩnh thật đúng là không phải thổi, nàng truy tra Mã Lìn thân phận, dĩ nhiên tra được hát trên người. Hát ban đầu là tới nghiệm chứng Mã Lìn thân phận, hắn gặp qua Mã Lìn lãnh địa chứng minh. Đi qua hát đã biết Mã Lìn lãnh địa ở Nam Phương Nộ Mị Thành, Nguyệt Cầm vừa định thông báo Vương Thành tra một chút Nộ Mị Thành lĩnh chủ, sau đó Hoắc Sâm đã tìm được nàng. Ta biết ngươi ở đây điều tra Mã Lìn nam tước, ngươi không cần tra xét, thân phận của hắn ta đều biết. Hắn vốn là vương quốc Bắc Phương chợ đêm thương nhân, bởi vì chiến sự bất lợi, quê quán của hắn bị quân địch công hãm. Bất quá ở trước đó, hắn cũng đã chạy trốn tới Mù Giọt Thành, vẫn là tiếp tục làm chợ đêm thương nhân. Ở Mù Giọt Thành, hắn gặp một cái Nam Phương nam tước. Cái kia bị nam tước lãnh địa bị cường đạo chiếm lĩnh, không thể làm gì khác hơn là một đường hướng bắt trốn hướng Vương Thành. Nhưng là ở trên đường, thức ăn cùng tiền đều bị đoạt hết, đến rồi Mù Giọt Thành thời điểm đều nhanh chết đói, không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình tước vị cùng lãnh địa cùng Mã Lìn thay đổi ăn. Nguyệt Cầm sau khi nghe xong, tức giận đến muốn cười. Vương quốc tước vị dĩ nhiên cho phép giao dịch. Đây không phải là chỉ cần có tiền, người nào cũng có thể làm quý tộc. Cái kia thân phận của hắn tư liệu, quân địch phóng hỏa đốt thành, tất cả đều phá hủy. Thật sao? Điều tuyến tác này lại chặt đứt. Thời gian đang từ từ trôi qua, Nguyệt Cầm có thể nghĩ biện pháp đều một lần, có thể vẫn là không thu hoạch được gì. Án kiện không có bất kỳ thực chất tính tiến triển, quốc vương chắc chắn sẽ không dễ tha nàng. Ở một tháng kỳ hạn ngày cuối cùng, Nguyệt Cầm ăn mặc một phen, đi vào Mã Lìn gia tộc. Mã Lìn tiên sinh, mạ muội quấy rối, xin hãy tha lỗi. Nguyệt Cầm tiểu thư, mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, đối diện không nói gì. Bọn họ bản thân cũng không quen, chính là gặp qua một lần mà thôi. Hai người đều không phải là am hiểu khách sáo người, Nguyệt Cầm rất trực bạch biểu lộ ý đồ đến. Mã Lìn tiên sinh, ta biết ngươi làm sự tình.
Chuyện gì?
Mã Lìn giả bộ hồ đồ. Sau đó, Nguyệt Cầm chậm rãi mở miệng, đem Mã Lìn từ cứu viện tòa thị chính bắt đầu, có chuyện hết thể nói một lần, giống như là tại giảng một cái cố sự. Mã Lìn hợp thời đưa lên tiếng vỗ tay, khích lệ nói, rất tuyệt sức tưởng tượng, Nguyệt Cầm tiểu thư không đi viết tiểu thuyết thực sự là đáng tiếc. Ngoài miệng châm chọc lấy Nguyệt Cầm, trong lòng lại đối nàng phi thường hài lòng. Cô nương này đúng là một nhân tài, phân tích một điểm không kém. Thế nhưng, chứng cứ đâu? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đoán là đúng, thế nhưng chứng cứ đâu? Không có chứng cứ xác thực, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mã Lìn khoe miệng mỉm cười, hai chân chéo ngoài, vẻ mặt khinh miệt nhìn lấy nàng. Nguyệt Cầm cho tới bây giờ không bị quá loại khuất phục này, người hiểm nghi phạm tội ở trước mặt nàng lớn lối như thế, nàng lại bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Sâu hút một khẩu khí, bình phục tâm tình, Nguyệt Cầm đứng dậy, mặt không thay đổi nói, Mã Lìn tiên sinh, ngươi thắng. Nàng đã không có thời gian. Chương 35, không ai có thể đối Bạch Mao say no. Nguyệt Cầm quá kiêu ngạo, tuy là nàng có tư cách kiêu ngạo, nhưng người kiêu ngạo như vậy, không cố gắng điều giáo dùng khó chịu. Mã Lìn thích kiêu căng khó thuần nhân, thế nhưng không thích người khác đối với hắn kiêu căng khó thuần. Nàng có thể kiêu ngạo, có thể không đem người khác để vào mắt, có thể không phục bất luận kẻ nào, thế nhưng phải đối với Mã Lìn phục sát đất. Mã Lìn hiện tại làm, chính là muốn đem kiêu ngạo của nàng dẫm ở dưới chân, tuy là cái này dạng có thể biết phá hủy nàng. Một tháng kỳ hạn đã đến, quốc vương không có lưu tình, Nguyệt Cầm bị ngay tại chỗ cách chức. Tiền thuế bị trộm án kiện, quốc vương khác phái điều tra viên đến điều tra. Nguyệt Cầm đợi đến điều tra viên đủ kẻ đi tới Mụ Dược Thành, đem mình nắm sở hữu manh mối đều nói cho hắn, cũng làm cho hắn tiếp tục điều tra Mã Lìn. Đủ kẻ mang theo mặt ngoài nụ cười, lẳng lặng sau khi nghe xong, rất lễ phép hỏi người đang dạy ta công tác. Một câu nói đem Nguyệt Cầm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cũng không quay đầu lại đi. Ngươi có năng lực chịu ngươi đi tra a? Nhìn ngươi có thể tra được cái gì? Kết quả đủ kẻ vào lúc ban đêm liền đi bái phòng rồi Mã Lìn, còn đem tử tước huy chương mang cho hắn. Tước vị thăng nhất đẳng, lãnh địa cũng nên làm lớn ra, thế nhưng phải đợi vương quốc bình loạn sau đó mới nói. Muốn nói nghiệp vụ năng lực, đủ kẻ thúc ngựa cũng cản không nổi Nguyệt Cầm. Nhưng muốn nói phỏng đoán thành ý, định ngọn, 10 cái Nguyệt Cầm cũng kém hơn hắn. Đủ kẻ đã sớm nhìn ra, truy không đổi trở về tiền thuế không trọng yếu, quan trọng là giết một người gian trăm người. Nhiều năm chiến tranh là đem vương quốc đánh nghèo, vậy cũng còn không đến mức sai cái này một vạn kim tệ. Thế nhưng tham ô tiền thuế ác liệt như vậy hành vi phạm tội, quyết không thể bị khinh suất tha thứ, nhất định phải làm cho tất cả mọi người chứng kiến dám làm như vậy hạ tràng. Bằng không, những quan viên khác học theo, cũng di chuyển loại này vài suy nghĩ thì phiền toái. Hoàn tờ tham ô tiền thuế là sự thực, hắn mất tích cũng là sự thật, hiện tại đã sớm ở trong quan trường truyền ra. Mặc kệ hắn chạy trốn tới cái kia, đều muốn bắt hắn trở lại xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Cho dù chết, cũng phải đem thi thể đào toái thi vạn đoạn, làm cho sở hữu quan viên đều thấy dám động tiền thuế hạ tràng. Đừng động chân tướng là cái gì, cũng không để ý tiền thuế đến cùng rơi xuống trong tay ai. Mã Lìn giết Đoàn Tở vừa lúc, tránh khỏi hắn khắp thế giới đổi bắt. Chỉ cần đem Đoàn Tở thi thể đào lại giết một lần là được. Chân tướng có trọng yếu như vậy sao? Thanh niên nhân vẫn là tuổi quá trẻ a. Mã Lìn đoạt đi rồi tiền thuế thì thế nào? Phía Nam náo động, quý tộc đều chạy sạch, vương quốc bình loạn phía sau còn cần quý tộc lại trở lại phía Nam đi. Nhưng là phía Nam đều nghèo thành như vậy, nhân khẩu cũng lớn đại giảm bớt, các quý tộc nơi nào chịu đi? Mã Lìn chính là quốc vương trong kế hoạch người dẫn đầu. Hắn sẽ trở thành đệ một cái trở lại Nam Phương quý tộc, cho những quý tộc kia đánh dạng. Sở dĩ đủ kẻ căn bản không quản Mã Lìn, một lòng một ý lục soát nổi lên thi thể. Hắn tin tưởng Nguyệt Cầm phán đoán không sai, như vậy đoạn tờ thi thể khẳng định ở Mụ Dột thành phụ cận. Nguyệt Cầm không tìm được, là bởi vì không đủ nhân viên. Phạm vi quá rộng, 500 cận vệ đoàn binh sĩ coi như thêm lên thành phòng quân, vùng đến trên vùng quê cũng không được bao lớn tác dụng. Nhưng đủ kẻ nhưng là tiêu chuẩn quan liêu, hắn đầy đủ thể hiện quan liêu hàm nghĩa. Không đủ nhân viên. Trong thành nhiều như vậy bình dân nhàn rỗi làm gì? Kéo ra ngoài để cho bọn họ tìm a. Ngươi dám không đi? Thành phòng quân từng nhà tiện ấm áp. Quốc vương sai phái điều tra viên, ở Mụ Dột thành hắn lớn nhất, ai dám nói một chữ không? Cận vệ đoàn lần này ngược lại là rất phối hợp, bởi vì bọn họ chỉ cần giám sát là được. Có cận vệ đoàn chấn động lấy, bình dân coi như bất mãn đi nữa cũng lật không nổi bỏ xong tới. Ở đủ kẻ thảm trải nền thức thăm dò dưới, hoàn tờ thi thể, thật đúng là bị hắn tìm được rồi. Ngẫu nhiên là, chôn xác địa điểm sinh trưởng một loại thực vật, có rất mạnh chống phân hủy hiệu quả. Hoàn tờ thi thể chôn xuống mấy tháng, một chút cũng không có hư thối. Đủ kẻ vui mừng quá đỗi, nhanh chóng sai người đối với thi thể làm tốt chống phân hủy công tác, sau đó trực tiếp đưa đến vương thành. Quốc vương chứng kiến thi thể phía sau cao hứng vô cùng, lúc này sự vãn tờ hình phạt treo cổ, ngay trước sở hữu quan viên mặt, đem vãn tờ thi thể vắt một lần. Đủ kẻ cũng vì vậy thăng quan, cầm quốc vương thưởng thưởng kim hoa thiết yếu. Mà Nguyệt Cầm thời gian cũng rất khổ. Mất đi công tác, nàng đã không có thu nhập, cũng không có thể tiếp tục ăn quán cơm. Lại tăng thêm nàng tiền lương cũng không cao, vương thành lại là một cái tấc đất tấc vàng địa phương, hai năm qua xuống tới cũng không tồn đến tiền gì. Hiện tại đừng nói trở về vương thành, nàng liền cơm đều không ăn nổi. Hoắc Sâm nhớ tới phía trước cùng một chỗ cộng sự tình nghĩa, cũng muốn tiếp tế nàng. Thế nhưng nàng lại cho rằng đó là bố thí, làm sao cũng không chịu tiếp thu. Đói bụng Nguyệt Cầm Du đang ở Mụ Dột thành trung, không biết làm sao lại lắc đến rồi chợ đêm. Hiện tại trên chợ đen đã chỉ có Mã Lìn một cái thương nhân rồi, còn không có chạy bình dân chỉ có thể từ hắn cái này đổi lương thực. Cũng là bởi vì hắn, chính mình không chỉ có đã trải qua chức nghiệp đời sống thủ bại, còn mất việc. Lần nữa chứng kiến cái kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười, Nguyệt Cầm cắn răng quyết định chết đói cũng không túi đầu trước hắn. Có thể nàng muốn cách rời khỏi Mã Lìn, mà Mã Lìn lại vẫn cứ sẽ tới.
"Ừ, đây không phải là Nguyệt Cầm tiểu thư sao? Làm sao vài ngày tìm không thấy chán nản như vậy?" Nguyệt Cầm nắm lấy kiếm tay nắm chặt lại, hận không thể tại chỗ rút kiếm chém chết hắn. "Nghe nói ngươi công việc bây giờ cũng mất, muốn không ta cam kết ngươi đi, ngươi xem một chút có thể làm chút gì thì làm điểm gì. Đãi ngộ mặc dù không cao, thế nhưng còn không đến mức để cho ngươi đói bụng." Vừa dứt lời, một đám bình dân liền vào tới, còn tốt bị binh lính nhóm ngăn cản. "Mã Liễn tiên sinh, ta có thể nhận lời mời sao? Chỉ cần có thể cho ta điểm thức ăn, ngươi muốn ta làm gì ta làm cái gì?" "Mã Liễn tiên sinh, ta cũng có thể." Mã Liễn không để ý đến bọn họ, tiếp lấy đầu độc nói, "Ngươi xem một chút, ngươi không muốn có khi là người nguyện ý. Ngươi đừng đắc ý, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, đoạt về tiền thuế, đem ngươi vồ vào đại lao." Nguyệt Cầm cắn răng nghiến lợi nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Bất quá, ngươi không cảm thấy đợi ở bên cạnh ta dễ dàng hơn điều tra sao?" Mã Liễn lời nói làm cho Nguyệt Cầm rơi vào trầm tư. Trực giác nói cho nàng biết, Mã Liễn khẳng định không có hảo tâm gì. Nhưng là hắn nói xác thực không sai, hắn ở bên ngoài không có để lại chứng cứ, muốn tìm được chứng cứ xác thực, tự hồ chỉ có thể tiếp cận hắn. Do dự hồi lâu, Nguyệt Cầm cuối cùng vẫn thuyết phục chính mình. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cũng đừng hối hận. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng sau, Nam Vương phản loạn cũng có thể bình định, ta cũng nên đi tiếp thu ta lãnh địa, nếu như ngươi khi đó còn không có chứng cứ, ta đây từ nay về sau sẽ bỏ mặc ngươi sai phái." Một lời đã định. Mã Liễn giơ bàn tay lên, Nguyệt Cầm trịnh trọng với hắn đánh một trường. Lúc này, Mã Liễn rốt cuộc lộ ra một cái âm nhu nụ cười như ý, "Ngươi biết, bằng hữu của ta, không ai có thể đối Bạch Long say no chương 36, ngươi cái này xoa bóp. Đứng đắn sao? Hoan nên về nhà." "Tiên sinh." Ba nữ nhân một đứa bé, trước sau như một nền tiếp Mã Liễn về nhà. Một bên Nguyệt Cầm nhịn không được trong lòng đã có cách nói, quả nhiên cùng quý tộc một cái đức hạnh. Trước mắt ba nữ nhân, một cái miêu nữ, một cái tinh linh, đều là thụ nhất quý tộc thích. Duy nhất nhân loại, cũng đẹp vô cùng. Nhưng cái kia nữ nhân lại làm cho nàng cảm giác nhìn rất quen mắt. "Nguyệt Cầm." "Ophelia kinh hô." Mà Nguyệt Cầm cũng rốt cuộc nhận ra nàng, ngữ khí bất thiện nói, "Ngươi chứa chấp tội phạm bị truy nã. Ngươi muốn tố cáo sao?" Mã Liễn hỏi ngược lại. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương, Ophelia cùng A Ninh nhìn chòng chọc vào nàng, nếu như nàng có nguy hiểm gì cử động, các nàng sẽ không chút lưu tình cầm xuống nàng. E Dìn cũng ôm Ami, lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Hai người bọn họ ở nơi này chính là ở liên lụy Ophelia cùng A Ninh. Nhận thấy được khí tức nguy hiểm, Nguyệt Cầm lại cũng không sợ hãi. Chỉ là thản nhiên nói, "Sẽ không, ta cũng không tán thành quốc vương phương pháp làm, cũng vì bộ rèn gia tộc cảm thấy tiếc hận, đáng tiếc chúng ta là quốc gia thua trận, không cách nào cự tuyệt địch quốc điều kiện." Lần này đáp trả thực sự Ophelia ngoài ý liệu. Nàng còn tưởng rằng vị này đối với vương quốc trung tâm sáng trị an biên, biết không chút do dự đem hành tung của nàng đăng báo đâu. Ophelia không cho là nàng là ở tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cho dù có thanh kiếm gác ở cổ nàng bên trên, nàng cũng sẽ không vì chỗ di chuyển. "Đi theo ta." Mã Liễn mang theo Nguyệt Cầm đi tới tầng hầm ngầm, "Ngươi về sau thì ở lại đây, mặc dù là một tầng hầm ngầm, nhưng không so ngươi nơi ở ban đầu sai." Nguyệt Cầm phòng ngầm dưới đất bên trong dạo qua một vòng, ngoại trừ trong góc chất đầy đầu gỗ cái giường, cùng phòng ngủ không khác nhau gì cả. Có giường, có đệm chăn, có tủ quần áo, có cái bàn. Hơn nữa giường vẫn còn so sánh nàng ngủ qua sở hữu giường đều thoải mái, Mã Liễn cũng không có cố ý ủy khuất nàng. "Cảm ơn, ta rất hài lòng. Ta đi chuẩn bị cho ngươi đồ ngủ, ngươi nghỉ ngơi một chút, buổi tối lúc ăn cơm gọi ngươi." Thông báo một câu, Mã Liễn leo lên mặt đất. Nguyệt Cầm buông kiếm, kiểm tra một chút chồng chất thành sơn cái giường. Bên trong tất cả đều là các loại thực phẩm, cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Đơn giản nhìn một chút, Nguyệt Cầm sẽ không có hứng thú, nằm ở mềm mại trên giường, nghĩ cùng với chính mình nên từ đầu tra được. Hiện tại đoạn tờ thi thể đã tìm được, án tử đã coi như là kết, nàng còn muốn gây nên phía trên coi trọng mở lại án này, chỉ có thể đem tiền thuế tìm ra. Hắn sẽ đem nhiều kim tệ như vậy giấu ở nơi nào chứ? Ăn xong rồi cơm tối, Mã Liễn trở lại phòng ngủ, vừa vào cửa lại phát hiện trong phòng ngủ không có mở đèn, đen kịt một màu. Làm cái gì chứ? Làm sao không bật đèn? Trong bóng tối, một cụ tiểu tiểu thân thể dính vào. Không cần hỏi cũng biết là A Ninh. E Dìn tỷ tỷ và Ophelia tỷ tỷ đánh cái đồ. Đánh cuộc gì? Đồ ngươi có thể không thể phân biệt ra được hai người bọn họ. A Ninh đỡ lấy Mã Liễn nằm dài trên giường, tháo xuống hắn sở hữu đồ phòng ngự. Sau đó, một đạo thân ảnh liền cưỡi đi lên. Cái này sâu cạn, cái này căng trùng. Ophelia. Mã Liễn liên thủ cũng không cần di chuyển, liền đoán được người này là ai vậy. Ophelia vẻ mặt khiếp sợ, E Dìn ở một bên cười trộm. Khả năng nàng không biết, Mã Liễn so với nàng quen thuộc hơn thân thể của hắn. Ophelia không thể làm gì khác hơn là thất bại xuống phía dưới, sau đó lại biến thành người khác. Theo ta đùa giỡn tiểu thông minh đúng không? Mã Liễn cười vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái. Cũng là ngươi, Ophelia. Ha ha ha, Ophelia, ngươi thua à? E Dìn lúc này mới lên tiếng. Hai người các ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Mã Liễn hiếu kỳ nói. E Dìn dính vào, nam út sấp ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói, tiền đánh cuộc là nàng về sau ở trên giường muốn nghe ta. Ophelia, về sau ngươi cần phải khó chịu. Ophelia bị miệng, ai biết ngươi này cũng có thể phân đi ra. Ophelia, đến cho ta bấm bóp. E Dìn đắc ý nói. Ta không biết ta. Mã Liễn đem Ophelia kéo đến trên giường, ta dạy cho ngươi. Xoa bóp mấu chốt nhất là muốn tìm đúng huyệt vị, ta dùng trước ngươi làm mẫu một cái. Ophelia ngoan ngoãn nằm xong, Mã Liễn bắt đầu thao tác. Cái huyệt vị này gọi biết thanh âm huyệt, đối với thân thể có rất lớn có ích. Còn có nửa người trên thần tàng, thần phong, bước hành lang, thiên khê, thiên chỉ, thực độc.
cùng với vòng ngoài kỳ môn, ngọc đường, thiên trung, ngực hương các huyệt vị. Những thứ này đều đối nữ tính có lợi chỗ. Mã Lìn vừa nói, một lần nhẹ nhàng án miết lấy. Ophelia hai mắt nhắm chặt, lông mi run nhẹ nhẹ. Đêm khuya, nằm ở Mã Lìn trong lòng, đột nhiên hỏi nổi lên hắn tại sao muốn đem Nguyệt Cầm mang về. Mã Lìn giải thích, ngươi không phải nói nàng là một nhân tài sao? Tiếp thu lãnh địa phía sau cần nàng người tài giỏi như thế giúp ta thống trị. Nhưng là nàng quá kiêu ngạo, sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Hơn nữa nàng dường như phát hiện chúng ta làm sự tình, lấy tính cách của nàng là nhất định phải truy xét tới cùng. Ophelia có chút lo lắng nói, nàng trước đây một mực sống ở vương thành, Nguyệt Cầm vừa thành danh lúc, nàng liền chú ý tới. Bởi vì đồng dạng là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân ưu tú, khó tránh khỏi biết dâng lên lòng so sánh. Sở dĩ Ophelia đối với Nguyệt Cầm hiểu rất rõ, năng lực phân tích mạnh mẽ, vinh dự cảm cường, công chính vô tư, tính cách kiên nghị, ưu điểm của nàng rất nhiều, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tại tài khi người, Ophelia lo lắng Mạ Lìn không trị được nàng. Yên tâm đi, 3 tháng sau, ta khẳng định đem nàng chữa được dễ bảo. Mặc dù không biết Mạ Lìn sức mạnh là cái gì, nhưng Ophelia vẫn là rất tin tưởng hắn. Nguyệt Cầm xác thực rất thông minh, có thể Mạ Lìn cũng không ngu xuẩn. Trong khoảng thời gian này, Mạ Lìn sở hữu hành vi đều bị nàng nhìn ở trong mắt, từ thiết kế bức bách bạn tờ trốn đi, sau đó nửa đường chặn giết cướp đi tiền thuế. Đến gần nhất lợi dụng tin tức sai, cái hố mụ rột thành các thương nhân táng ra bại sản, mà chính hắn lại lấy giá tiền vô cùng thấp mua xuống rồi nửa cái thành. Mỗi khi nhớ tới đều cảm giác có chút khó tin. Loại này người thông minh, chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ. Hắn nói có thể, vậy nhất định có thể.